Dạ Tinh đứng lên, mỉm cười, nếu ngươi cái kia chưa nhận thức ngoài hắn ra thư sinh, vậy hẳn là chính là ta. Dứt lời, Dạ Tinh diện mạo hơi biến hóa dưới, đã biến thành cái kia phàm tục thư sinh dáng vẻ, lập tức lại khôi phục về. Là ngươi. Đúng là ngươi. Thư sinh. Hoa Thiên Nhi thấy vậy, hai lòng kích động nhảy lên hai lần, vỗ hai lần tay, không ra đáng yêu. Linh hồ nhất tộc vốn là như vậy, tâm tính đơn thuần, hào hiệp, gặp phải cố nhân đều sẽ rất vui vẻ. Nhìn thấy chính mình cố nhân tuấn mỹ như thế, lại cứu chính mình, Hoa Thiên Nhi dưới sự hưng phấn, đống một đôi tay như ngó sen ôm lấy Dạ Tinh, quá tốt rồi, thư sinh, ta lại gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng biết ta có nguy hiểm, cố ý tới cứu ta sao. Khí. Dạ Tinh khẽ hít một cái khí, trong lòng thầm đau. Hoa Thiên Nhi ôm hắn, vừa vặn đụng phải vai trôi đao. Mà nguyên bản hắn là khoác bạch áo choàng, dùng áo choàng chống đỡ trôi đao, lấy che giấu lung túng, như bây giờ vừa đến, không phải muốn trang bị thất bại, lòi. Ồ, thư sinh ngươi làm sao vậy? Chương 132, vì ngươi mùa đơn. Hoa Thiên Nhi tay rất nhanh, theo bản năng hất lên áo choàng, liền nhìn thấy Dạ Tinh vai bên trong đao. Toàn bộ thân đao cũng không vào Dạ Tinh thân thể, toàn bộ trôi đao ở lại bên ngoài. Ồ, ngươi làm sao trên người xuyên thanh đao? Hoa Thiên Nhi kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó nàng liền kinh hỉ lên, nhìn thấy trên trôi đao khảm nạm mỹ lệ lưu tinh lệ. Đây là ta tộc chí bảo lưu tinh lệ. Hoa Thiên Nhi cực kỳ mừng rỡ. Dạ Tinh lui về phía sau hai bước, cười ha ha nói, ta thử một lần ngươi tộc chí bảo, quả nhiên không để cho ta thất vọng, có thể đâm thủng ta mạnh mẽ thân thể. Hoa Thiên Nhi hai mắt tỏa sáng sắc, không nghĩ tới trong tộc chí bảo mất mà lại được, không cần, là người trước mắt tộc thiếu niên, từ quỷ kia thiếu trong tay đoạt lại. Có điều, thật sự không đau sao. Công tử, có cần hay không ta giúp ngươi đem nó rút ra? Hoa Thiên Nhi, bước liên tục tiến lên, liền muốn giúp Dạ Tinh rút đao. Dạ Tinh lại lùi về sau hai bước, lắc đầu nói, ừ, quả thật có chút đau, bất quá ta đã rất lâu không có trải nghiệm như thế này, cho nên muốn cảm thụ một phen. Dạ Tinh than nhẹ một tiếng, vô địch quá tịch mịch, căn bản không ai có thể chuyên ta, chỉ có thể dùng các ngươi tộc chí bảo, để hắn lĩnh hội một hồi lâu không gặp cảm giác. Nghe Dạ Tinh, Hoa Thiên Nhi mắt to chớp chớp, rất là kinh ngạc. Nay phải nhiều mạnh, cỡ nào vô địch cô quạng, chính mình tự tàn a. Hoa Thiên Nhi tuy rằng xử thế chưa sâu, tâm tính đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự ngốc, nhiều nhất chỉ là bạch. Nàng tuy rằng không hiểu ân tình sự cố, nhưng ở vài phương diện khác là có thêm độc nói phú. Hắn thật sự thật mạnh, làm ta cảm giác đối mặt mênh mông biển sao giống như không lường được, nhưng hắn đúng là sợ đau. Hoa Thiên Nhi trong lòng suy nghĩ, cảm giác buồn cười. Thật thú vị, một vị tuyệt thế thiếu niên, dĩ nhiên sợ rút đau đau. Dạ Tinh nhìn Hoa Thiên Nhi thanh thuần kinh ngạc dáng vẻ, nàng sẽ không có nhìn ra chứ. Thật sự rất mất mặt, cho mình một đao chuyện tình, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Ồ, thơm quá a, đây là gà quay, là được con người mới đốt. Hoa Thiên Nhi bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía một bên lửa trại, Tinh xinh đẹp cái mũi ngửi ngửi. Ừ, đói bụng không, đồng thời ngồi xuống ăn đi. Đề tài rời đi, Dạ Tinh ngồi trở lại chỗ cũ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoa Thiên Nhi gật gù xinh đẹp thủ. Cũng ngồi vào bên cạnh đống lửa. Gà quay, cá nướng là người xuyên Việt nhất định phải tinh thông sở kỳ hiệu, Dạ Tinh đã rất nhuẩn nhuyễn, không ngừng vãi liệu. Hoa Thiên Nhi nhưng là ở chính mình trong vòng tay chứa đồ lục tung tùng khèo, lấy ra một bạch ngọc bình. Đây là ta tộc mị tuyền thánh quả chế riêng cho rượu trái cây, ta xưa nay cũng không cam lòng uống, đã gửi 200 năm, hiện tại vì cảm tạ công tử, ta liền đưa nó lấy ra cùng công tử cộng ẩm. Hoa Thiên Nhi nói. Dạ Tinh ánh mắt hơi động, 200 năm. Vậy ngươi bao lớn tuổi? Hoa Thiên Nhi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới vị này nhân tộc thư sinh quan rót điểm càng là chính mình số tuổi trên. Không phải nên thấy rượu lên hương sao? Hoa Thiên Nhi khuôn mặt một đỏ, ta khai linh tương đối chế, là 20 năm trước. Dạ Tinh cũng ý thức được vấn đề của chính mình không thích hợp, xin lỗi a. Ta người này nói ngay thẳng. Bên trong thân thể vẫn bị xuyên thứ gì, rất ảnh hưởng tâm tình, bất lợi cho suy nghĩ a. Dạ Tinh trong lòng than nhẹ. Hoa Thiên Nhi. Hỏi tuổi tác cùng ngay thẳng có quan hệ gì? Hoa Thiên Nhi sở dĩ mặt đỏ, là bởi vì nàng nghĩ đến chính mình lần trước uống rượu thất thố. Ừ, lần này cũng không thể lại say rồi. Trong cốc, thiếu nữ tuyệt mỹ cùng phiêu giật thiếu niên đề tài dần dần hơn nhiều, hai người vừa ăn gà quay, một bên uống rượu trái cây. Dạ Tinh không thừa nhận cũng không được, này Thanh Khâu Thánh Địa linh tiểu bất phàm, chẳng trách Mỹ danh hưởng dự toàn bộ hoang vực. Lấy thể chất của hắn, mấy chén vào bụng, cũng cảm thấy vi hân. Rượu quá ba tuần. Hoa Thiên Nhi tuy rằng vẫn âm thầm uống ít, nhưng là mặt cười đỏ chót. Mà Dạ Tinh cũng là có men say. Vui sướng, rất lâu không có loại này men say mông lung cảm. Dạ Tinh nói, con cáo, cái đuôi của ngươi lộ ra. Nha! Họa Thiên Nhi vội vàng đem ba cái đuôi thu hồi dưới quần. Nàng đỗng nhiên đứng lên. Thư sinh, ta khiêu vũ cho ngươi xem, không phải ta khoe khoang nhà, ta khiêu vũ rất ưa nhìn, toàn bộ Thanh Khâu Thánh Địa không ai so sánh được ta. Họa Thiên Nhi, lùi về sau vài bước, ánh lửa chiếu dọi xuống, nàng xinh đẹp ảnh càng ngày càng mông lung. Chỉ thấy nàng mũi chân nhẹ chút, thân hình khác nào theo gió nhi động, uyển chuyển bước nhảy đã ở nàng dưới chân vũ ra, cùng lúc đó vang lên tiếng hát của nàng. Tiếng ca lanh lảnh mà êm hay. Dưới màn đêm, bên trong sơn cốc tiếng ca huyền chuyển, tinh không, lửa trại, kỹ thuật nhảy, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Dạ Tinh nhìn nhập thần, bất chi bất giác chìm đắm trong đó, kiếp trước kiếp này đây là cái thứ nhất vì hắn múa đơn người. Dạ Tinh tuấn con mắt kinh diễm, nhìn nổi bật xinh đẹp ảnh. Dưới màn đêm nàng, càng có vẻ thanh linh thoát tục, mái tóc dài màu xanh lam, thanh thuần hoàn mỹ khuôn mặt, làm cho Dạ Tinh tâm thần thoải mái, thưởng thức giai tha kỹ thuật nhảy. Không biết qua bao lâu, Họa Thiên Nhi kỹ thuật nhảy kết thúc. Đôi mắt đẹp thiếu niên ánh mắt, nhuận miệng cười, nói, như thế nào, đẹp mắt không? Dạ Tinh gật gù, rất chân thành, ừ, đẹp như nói đầu. Nghe được ca ngợi, Họa Thiên Nhi xì bật cười, lại còn gắt giọng đó là đương nhiên, ta lại là lần đầu tiên làm người vũ nha. Lập tức thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, hơi chần chờ sau, cảm khẽ nâng địa ra một phen để Dạ Tinh cũng không thể ngạc nhiên. Chúng ta lưu lạc ngay chứ? Ngươi mạnh mẽ như vậy, đẹp trai như vậy, như thế, ừ, hình dung như thế nào đây? Nói chung, ta sau đó liền theo ngươi. Thế nào? Ta sau đó có thể thường xuyên cho ngươi vũ ca. Họa Thiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, lại cười nói. Lập tức nàng càng là huyền chuyển dáng người ưu nhã hơi chuyển động, bày ra một cực kỳ mê hoặc tư thế, từ nàng dưới quần bên trong hiện ra một đoạn dài trắng như tuyết chân, cùng cái kia tinh xảo đúng dịp tuyết đủ. Dạ Tinh cũng không biết là say rồi vẫn là sao, phảng phất tư tưởng biến chậm, cái kia, ta ngược lại thật ra phải cố gắng ngẫm lại. Nhìn Dạ Tinh dáng vẻ trầm tư, Họa Thiên Nhi tay trắng che miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, thoáng suy nghĩ sau, liền bước liên tục nhẹ nhàng bên trong, đi tới Dạ Tinh trước người, hơi cúi đầu. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, Dạ Tinh nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt, Họa Thiên Nhi cũng nhìn thiếu niên cái kia đẹp trai khuôn mặt dễ nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người khuôn mặt lại gần, Họa Thiên Nhi miệng, liền muốn hôn đến Dạ Tinh miệng, thiếu niên nhắm hai mắt lại. Nhưng tiếp theo lúc, xì một tiếng, Họa Thiên Nhi bỗng nhiên lùi về sau. Trong tay nắm một cây chùy thủ, chính là cái kia khảm nạm lưu tinh lệ pháp khí đao. Quá tốt rồi, ta thành công. Họa Thiên Nhi vui vẻ cao tim đập hai lần. Nàng vì chính mình thông minh rất đắc ý, nói, như thế nào thư sinh, không đau chứ? Dạ Tinh mở mắt ra, lau mồ hôi trán, khẽ thở phào nói, ngươi không nữa nhanh lên một chút, ta đều sợ ta diễn không nổi nữa. Họa Thiên Nhi nghe vậy mặt một đổ, cao suy nghĩ không còn, ngoác miệng ra phản bác, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng biết ta là vì nên vì ngươi rút đao? Ngươi là ở mạnh miệng. Chương 133, Huyền Thiên Tiên Tử. Họa Thiên Nhi không phục, nàng rõ ràng nhìn thấy vừa thiếu niên ánh mắt vẻ, là động tình. Nhưng Dạ Tinh nhưng mặt nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi phí hết tâm tư, không phải là muốn cầm lại ngươi tộc chí bảo lưu tinh lệ sao? Nó cho ngươi chính là. Họa Thiên Nhi nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó hoảng loạn lắc đầu, không phải, ta là thật lòng muốn giúp ngươi đem pháp đao rút ra. Dạ Tinh nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp hoảng loạn dáng vẻ, khẽ cau mày, nhưng ngay lúc đó cười lạnh nói, còn không phải, ngươi dám ngươi không muốn cầm lại lưu tinh lệ. Dạ Tinh trên người mông lung kim quang. Ở kim quang bên trong, trên bả vai hắn vết đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chính là sử dụng một tức bất hủ chi thân. Ta Họa Thiên Nhi nhất thời không biết nên tốt như thế nào, nàng xác thực muốn cầm lại lưu tinh lệ, nhưng là thật sự muốn giúp thiếu niên. Họa Thiên Nhi nhìn thấy thiếu niên hiểu lầm chính mình. Nhất thời vừa tức lại loạn, nước mắt không cảm thấy chảy xuống. Dạ Tinh tịch diệt pháp mục nhìn Họa Thiên Nhi trên người, nhìn thấy trên người khí vận có một đạo hắc khí vầng sáng định hình. Lập tức cầm lưu tinh lệ từ trước mắt ta biến mất, bằng không, ta sẽ diệt ngươi. Dạ Tinh nói. Họa Thiên Nhi sợ đến rút lui hai bước, ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy không thể tả sao. Thiếu nữ không hề dừng lại, chạm đích bay mà lên. Hướng về phương xa tế bay đi, nàng thật dài màu xanh lam cạp váy đón gió phấp phới, thân hình nổi bật. Như chín tiên nữ. Nhìn thiếu nữ bay đi, thỉnh thoảng tay nhỏ lau lệ ở khóe mắt, Dạ Tinh trong mắt xuất hiện một vệt vẻ phức tạp, mãi đến tận thiếu nữ bóng hình xinh đẹp biến mất ở tế, hắn mới đột nhiên uống một hớp rượu. Tại sao trên người nàng sẽ xuất hiện kiếp nạn chi hoàn, lẽ nào người cùng linh hồn trong lúc đó thật sự không thể xuất hiện tình cảm sao? Dạ Tinh lẩm bẩm một câu, ánh mắt như cũng là nhìn tế mây mù, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Một bên bỗng nhiên vang lên thiếu nữ tiếng thư sinh, ta hận người, ta cảm giác tâm tính thiện lương đau. Đây chính là các ngươi chữ tình là thanh đao sao, ta thật hối hận đến các ngươi nhân tộc, thật hối hận ở đố đèn sẽ trên nhận thức ngươi. Dứt lời, thiếu nữ triệt để không còn âm thanh. Dạ Tinh lắc đầu một cái, nói, nhìn này đã lâu, đi ra đi. Theo Dạ Tinh tiếng nói hạ xuống, trong cốc một bên xuất hiện một vị ông lão tóc trắng bóng người. Lão giả thân hình lóe lên, liền đến Dạ Tinh ở gần, lại cười nói, đều đi xa còn xem, phải không yên tâm an toàn của nàng, vẫn không nỡ bỏ. Cũng xác thực, như thế đơn thuần thật là tốt nữ hài nhưng là ít có, ngươi cũng nhận tâm thương tổn nàng. Dạ Tinh ngước nhìn thiếu nữ rời đi tinh không, hơi nhíu mày, tại sao trên người nàng sẽ xuất hiện kiếp nạn chi hoàn? Xem ra ngươi là tu luyện Hắc Ma Tông phá diệt pháp mục. Lão giả nở nụ cười, lập tức lắc đầu dường như giải thích, lẽ nào giáo viên của ngươi không cho ngươi nói quá viễn cổ tiên linh một hồi chuyện sao? Dạ Tinh quay đầu nhìn về phía lão giả, hắn sẽ không có nói quá đi, hoặc là vậy ta trốn học. Ông lão tóc trắng nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười, nói, chuyện, ở viễn cổ thời gian, Thanh Khâu Thánh Địa xuất hiện một vị kinh động địa thánh nữ. Nàng ban cho tài hoa đều ở thời đại kia thiếu anh mà khi đó nhân tộc cùng yêu tộc đi vẫn là rất gần, một lần nào đó, hai tộc người và yêu cử hành một hồi tụ tinh sẽ, vô số năm khinh đệ tử đều kết cục trình diễn tài nghệ, cái kia Thanh Khâu Thánh Nữ huyền tiên tử đại biểu Thanh Khâu Thánh Địa, liên tiếp đánh bại nhân tộc cao thủ hơn 10 người, một lần thành danh. Lần kia thịnh hội, cũng làm cho huyền tiên tử khuôn mặt đẹp tên triệt để trên thế gian truyền lưu ra, coi như thời gian qua đi mấy trăm năm. Vẫn là rất nhiều người đối với nàng cái kia giống như tiên linh hiểu điệu phong thái ký ức chưa phai. Mà từ cái kia thịnh hội sau đó, nhân tộc bên trong rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt vì là thu được huyền tiên tử phương tâm vắt hết óc, có thể cái kia huyền tiên tử một lòng tu luyện, bình thường ở Thanh Khâu Thánh Địa bên trong ẩn sâu lặn ra, dễ dàng không ở bên ngoài lộ diện, trêu đến những kia có tuấn kiệt tâm dương nan tao, rồi lại không thể làm gì. Đương nhiên, cũng không có thiếu gan lớn người thông qua các loại phương pháp tiến vào Thanh Khâu Thánh Địa. Nỗ lực âm thầm vào huyền tiên tử tiềm tu chỗ, cha tìm tiên cho, nhưng cũng có đi không về, không có tin tức. Sau đó, liền nghe đồn những người kia đều bị huyền tiên tử giết, tắc thành ra người hoa đăng, trong lúc nhất thời, huyền tiên tử hung danh lan xa, làm người nghe đến đã biến sắc, mà dần dần có người nàng không phải tiên mà là yêu, hồ cuối cùng yêu. Dạ Tinh đánh gãy lão giả này cùng họa thiền nhi xuất hiện kiếp nạn chi hoàn có quan hệ gì? Nói là để. Lão giả trừng Dạ Tinh một chút, không thể nghe ta nói sao? Mỗi lần đều ngắt lời. Nha nha, vậy ngài tiếp tục nói. Dạ Tinh rửa tai lắng nghe. Lão giả tiếp tục nói, nói phân hai con. Thịnh hội 200 năm sau, chúng ta nhân tộc xuất hiện một vị tuấn kiệt, tên là Mạc Nghiệm, hắn tung kỳ tài, rất là thần bí, đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng 100 năm thời gian liền tu luyện tới tổ cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn ngưng tụ đế tâm, rất được ngay lúc đó trưởng môn thưởng thức, đưa hắn liệt vào trưởng môn đại đệ tử, có ý định bồi dưỡng hắn vì là tông môn đời tiếp theo trưởng môn. Mặt khác, hắn và bọn họ tông môn con gái tình đầu ý hợp, hai người trai tài gái sắc, ở lúc đó được công nhận một đôi thần tiên người trong, chỉ kém không có định ra song tu ngày mà thôi. Nhưng là, lão giả tới đây gượng cười vẻ, than nhẹ, nhưng là, ngày nào đó, Mặc Niệm du lịch đại lục lúc, hắn gặp vị kia Thanh Khâu Thánh Địa Thánh Nữ huyền tiên tử, hai người so ba đêm cũng không bàn về ở tu vi trên vẫn là cầm kỳ thư họa chờ chút khắp mọi mặt cũng không phân thắng bại, cuối cùng sống chết mà bay. Nhưng người đời sau nhưng phân tích. Là huyền tiên tử để cho vị kia Mặc Niệm, không những khác, chỉ cần là tu vi trên, Mặc Niệm là tuyệt đối không địch lại huyền tiên tử. Bằng không cũng sẽ không có huyền nhất nộ, máu khắp cửu châu, kiếm chém địa, toàn bộ đại lục đều bởi vì nàng mà cải danh. Huyền nhất nộ. Dạ Tinh khẽ cau mày. Lão giả gật gù, đúng, tự lần kia sau khi giao thủ, Mặc Niệm liền đối với cái kia huyền tiên tử nhớ mãi không quên, mà ở hắn cùng với trưởng giáo con gái đại hôn đêm lúc, càng là đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu. Mãi đến tận lại qua 300 năm, trên đại lục đột nhiên xuất hiện một vị cái thế ma tu, chuyên môn huyết tế nhân tộc, làm cho toàn bộ đại lục sinh linh đồ thán, ngay ở đại lục nhân tộc nguy nan thời khắc, vắng lặng 300 năm huyền tiên tử đi ra Thanh Khâu Thánh Địa, cùng cái. Kia cái thế hung ma đấu pháp nửa năm lâu dài. Vậy thì thật là đánh cho vỡ đất dung, nhật nguyệt không huy, toàn bộ đại lục đều bị giảm đi 1/3. Mà khi đó, rất nhiều người mới biết, nguyên lai Mạc Niệm vẫn ở tại Thanh Khâu Thánh Địa, đã cùng huyền tiên tử thành hôn. Cuối cùng, nửa năm lâu dài không ai bằng đại chiến, huyền tiên tử thành công giết chết của ma, nhưng là người bị thương nặng. Nhân tộc kiêng kỵ huyền tiên tử tu vi, liền lại thừa dịp huyền tiên tử khí lực không ăn thua thời khắc, cũng không biết làm sao động Mạc Niệm, ở huyền tiên tử không hề phòng bị bên dưới, đánh lén huyền tiên tử đồng thời phải đem nàng phong ấn. Mà huyền tiên tử bị Mạc Niệm phản bội, hận mãn càng khôn, nàng thà chết cũng không bị phong ấn, hiến tế chính mình triển khai thiên mệnh vận chú cấm thuật, không được linh hồn nhất tộc sẽ cùng nhân tộc có tình. Nếu sinh tình, nàng hậu nhân thì sẽ cùng loài người bầu bạn song song được ước. Lão giả tới đây, cố sự liền nói, không thể không nhắc nhở Dạ Tinh một câu, vì lẽ đó, ngươi còn chưa phải muốn cùng nha đầu kia đi gần quá thật là tốt. Dạ Tinh nghe xong, trầm mặt, cái kia Mạc Niệm cũng quá không phải đồ, hắn tại sao phải phản bội Huyền Tiên tử, ta muốn trở lại thời đại kia, tất nhiên muốn đánh tơi bởi hắn một trận. Lão giả lắc đầu một cái, thời đại quá xa xưa, trung gian chi tiết nhỏ ai biết được, hay là Mạc Niệm cũng có không đến đã nỗi khổ tâm trong lòng đi. Dạ Tinh, cũng hoặc là hắn nguyên bổn chính là nhân tộc án xếp tới Huyền Tiên tử bên cạnh gian tế. Dạ Tinh, biểu hiện lại một động, nói, lẽ nào nhân tộc sử ký ghi lại phong ma đại trận, cũng không phải là phong ấn hung ma, mà là phong ấn Huyền Tiên tử. Không sai. Chương 134, sư sinh tranh tài tâm trí. Dạ Tinh cũng chỉ là biết chút ít người cùng linh hồ nhất tộc không được mến nhau, nhưng là lần đầu nghe này kết chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó, trước nhìn thấy Họa Thiền Nhi trên người xuất hiện màu đen chi hoàn, hắn liền đem nữ hải cho quát mắng đi rồi. Hơn nữa, Dạ Tinh hiện tại cũng rất nội tâm phức tạp. Chính như Họa Thiền Nhi trước, vào thời khắc ấy, hắn thật sự động tình. So sánh với nhau, Phiêu Miểu tiên tử khuôn mặt đẹp kinh người, hoàn mỹ cực điểm. Mà Họa Thiền Nhi đơn thuần tâm tính, lại là thế gian hơi anh. Dạ Tinh đã cùng Phiêu Miểu tiên tử có hôn ước, hắn không muốn thương tổn Họa Thiền Nhi, vì lẽ đó đúng lúc đánh đuổi. Tuy rằng Họa Thiền Nhi hiện tại thương tâm, nhưng lấy loại kia lẫm lẫm liệt liệt đơn độc tinh khiết tính tình, nghĩ đến không tốn thời gian giải, sẽ ký ức hắn đi. Dạ Tinh giờ khắc này thực sự là muốn đem dưới thân đồ vật cắt đứt kích động. Làm nam nhân, hắn không cách nào cãi lại, hắn xác thực phi thường thèm Phiêu Miểu tiên tử thân thể. Cái này cũng là hắn vì sao ở hư ma tháp lúc không khống chế, tùy ý chính mình cấp tốc lớn lên. Hắn chính là sốt ruột trở lại, đem Phiêu Miểu tiên tử ăn sao. Nhưng hắn tối nay nhìn thấy Họa Thiền Nhi múa đơn, bốn mắt nhìn nhau lúc, tim của hắn lại sâu sắc xúc động chính mình phảng phất thật sự mến. Họa Thiền Nhi đơn thuần tâm tính, làm hắn có loại mối tình đầu cảm giác. Dạ Tinh trong lòng nhổ nước bọt, ai bì à, ta đang sử dụng tịch diệt pháp mục nhìn thấu Diệp Nhược Hy lúc, cũng có chút xúc động, tuy rằng kém xa lần này, chỉ là đơn thuần muốn chiếm anh có thể lẽ nào ta rất cặn bã. Ta tuyệt đối không thể cặn bã a. Dạ Tinh trong lòng nhắc nhở chính mình. Hắn cuối cùng đem tất cả sai lầm tất cả thuộc về kết với dưới thân đồ vật, trái tim của chính mình vẫn là thuần khiết. Dạ Tinh ngược lại không lo lắng cái gì chớ chú, nhưng hắn hiện tại xác thực lo lắng Họa Thiền Nhi, không muốn hại cái kia kích thích hắn tiếng lòng yêu tinh. Chỉ có thể, ở ta không có năng lực lúc, gặp muốn bảo vệ Dạ Tinh trong lòng than nhẹ, chính mình tu vi vẫn là quá yếu. Mặc dù mình không sợ cái kia cái gì chớ chú, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là, nhưng cũng tạm thời không cách nào phá giải cái kia chớ chú. Mà bây giờ Họa Thiền Nhi cùng hắn tiếp xúc càng sâu, Họa Thiền Nhi cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Nếu như ngươi có thể chờ thêm ta trăm năm, chờ ta tu luyện tới có thể phá giải chớ chú, đồng thời tu ra phân thân thần thông, ta nhất định sẽ Dạ Tinh trong lòng không ngừng nghĩ đến. Tại sao phải có phần thân thần thông? Đây không phải phí lời sao, có phần thân hắn mới có thể đều cố đáp lời à, cũng không cho tới thương tâm chúng nữ con trái tim. Ta thực sự là quá thông minh. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ thu được một loại phân thân thần thông. Một ít công pháp tu luyện cùng bí thuật cũng mang phân thân hiệu quả, nhưng là kẽ hở quá lớn, Dạ Tinh muốn diễn hóa, cũng thấp nhất muốn diễn hóa chuẩn đế cấp bậc, đến lúc đó hắn có thể nghĩ đến thoải mái méo mó. Lão giả nhìn thiếu niên ở nơi đó con mắt không được chuyển động, dần dần lộ ra nụ cười xấu xa, liền biết đứa nhỏ này lại đang dự mưu cái gì. Đối với người học sinh này, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Không chỉ có tư là hắn bình sinh nhìn thấy, đâu cũng là hắn bình sinh nhìn thấy thanh kỳ, tổng làm ra một ít để hắn người lão sư này cũng là bất ngờ chuyện tình. Không sai, vị lão giả này, chính là lão phu tử. Hắn mang theo Dạ Tinh vài sợi sợi tóc, thông qua nhiều lần thôi diễn, phế bỏ đại lực ý, mới tìm được nơi này. Nếu không phải vài sợi sợi tóc cảm ứng được chủ nhân của chính mình, lão phu tử cũng là khó có thể tin tưởng được, mấy tháng không gặp, học sinh của chính mình, dĩ nhiên lớn hơn rồi. Ho khan một cái. Lão phu tử tằng háng một cái. Dạ Tinh mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy tâm tư phiêu có chút xa, đã nghĩ đến chính mình nếu như cùng linh hồ sinh tử, là người vẫn là hồ. Ôi, chính mình còn mâu thuẫn người cùng khác loại chi mến, nguyên lai thật là thơm, có một phong vị khác. Đa tạ lão tiên sinh nói cho ta biết những thứ này. Dạ Tinh chắp tay nói cảm tạ, nhưng lập tức chuyển đề tài, nhưng không rõ ràng lão tiên sinh vì sao theo ta. Lão phu tử bạch mi hơi trọn dưới, cái này lẫn vào em bé giả bộ còn thật giống. Ta một vị học sinh tuổi tác vẫn còn chạy ra nhà chơi, người nhà của hắn phi thường lo lắng an toàn của hắn, vì lẽ đó ta liền đến đây tìm hắn. Lão phu tử nói. Dạ Tinh ánh mắt hơi động, người nhà của hắn, là của hắn mẫu thân sao? Lão phu tử lắc đầu một cái. Mẫu thân của hắn thân thể ốm bệnh, đã qua hoang cổ trong cấm địa tìm thuốc, tự thân vô cùng nguy hiểm, còn không biết con trai của nàng chạy ra ngoài chơi. Dạ Tinh trong lòng chìm xuống, hoang cổ cấm địa nhưng là hoang vực nguy hiểm nhất nơi, được xưng tu hành chi tha táng địa, hoang vực cũng bởi vì cái kia cấm địa mới có tên này. Dạ Tinh nói, nha, như vậy à, ngươi học sinh tên gì, trường ra sao, chờ ta nhìn thấy nhắc nhở hắn về nhà. Ai nha, không được, ta đau bụng, muốn đi thuận tiện ở dưới. Lão phu tử cười ha ha, nhìn phải đi Dạ Tinh, đột nhiên mặt trầm xuống, quát lên, lớn mật nghiệt đồ, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là Dạ Tinh, còn muốn trang bị. Liền bàn tay nổi lên vạn trượng kim quang, hướng về Dạ Tinh chụp tới. Xem ta trích tinh thủ. Dạ Tinh ám đạo lợi hại, trước đây vốn dĩ Lao Phu Tử chỉ là vị đạo cung cảnh, nhiều nhất chính là hư luân cảnh, nhưng ai bì à, lúc này mới cảm giác được, Lao Phu Tử càng là một vị tổ cảnh cường giả. Người người có tu vi như thế làm gì không được, nhất định phải dạy học. Dạ Tinh mặc dù kinh, nhưng cũng từ lâu phong bị. Lao Phu Tử chiêu thức ấy chụp tới, liền phảng phất che chi trường. Phải đem bầu trời đêm ngôi sao đều lấy xuống giống như. Nhưng này nhất thời, Dạ Tinh thân hình biến mất không thấy. Hắn rõ ràng là vẫn thả ra na di thuật, lúc này rốt cục sử dụng ra. Tuy rằng đã lớn lên, nhưng vẫn là đối với Lao Phu Tử dạy thức rất sợ sệt, hắn cũng không muốn bị tóm trở lại lôi đánh tay tâm. Từ đến lớn, Dạ Tinh chỉ bị hai người đánh qua, một là Dạ Nguyệt Cơ đánh hắn cái mông, một chính là Lao Phu Tử đánh hắn lòng bàn tay. Tiếp theo một cái trước mắt, Dạ Tinh liền xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Chỉ lát nữa là phải ra khỏi sân cốc. Lão phu tử sững sờ, không nghĩ tới học sinh của chính mình, có thể chạy ra lòng bàn tay của chính mình. Không gian đột phát. Lão phu tử một chút nhận ra. Thật ngươi nghiệt đồ, còn dám trốn, chờ lão gia hỏa ta bắt được ngươi, không cố gắng giáo dục ngươi. Lão phu tử tức giận đến không nhẹ. Tuy rằng Dạ Tinh là hắn đắc ý nhất môn sinh, nhưng là nhất làm cho đầu hắn đau, chưa từng thấy khó như vậy mang hải tử. Hoa địa vi lao. Lão phu tử một tay bấm ra một pháp quyết, thung lũng bốn phía liền dâng lên màn ánh sáng màu vàng nóng, đem toàn bộ thung lũng đều cùng ngoại giới cô lập ra. Vốn là muốn triển khai na di thuật trốn ra thung lũng Dạ Tinh, va đầu vào màn ánh sáng màu vàng trên, nhất thời thân hình hiện hiện mà ra, rút lui hai bước. Dạ Tinh kinh ngạc, lão sư, ngươi còn có thể bực này kỳ diệu thủ đoạn, có điều không quan trọng lắm, ngươi là không bắt được ta đích. Trong lời nói, Dạ Tinh cũng bấm ra pháp quyết, xem ta 90 địa, vạn giới đột pháp. Vù. Dạ Tinh thân hình lần nữa biến mất không gặp. Lao phu tử sững sờ, đây là cái gì đột pháp? Thật sự chui ra khỏi ta hỏa địa vi lao. Lao phu tử hùng vĩ thần niệm quét ra, một phen ở trong cốc tra xét bên dưới, xác thực không có phát hiện Dạ Tinh hơi thở. Thằng nhóc này đi ra một chuyến, càng trở nên lợi hại như vậy. Lao phu tử kinh ngạc. Quên đi, hắn hiện tại có bản lãnh như vậy, ta cũng không lo lắng hắn an nguy. Lao phu tử, giải trừ hỏa địa vi lao, bay khỏi đi. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc lại không bóng người, trở nên lặng lẽ. Nhưng qua 100 tức sau, một đạo thương lão thân ảnh vô thanh vô tức, ở bên trong sơn cốc hiện hiện mà ra. Càng chính là lão phu tử. Thật sự đào tẩu. Lão phu tử vớt ve tròm râu bạc phơ. Hắn nguyên lai trước là giả trang bị rời đi, kỳ thực một mực cốc hình. Hắn mặc dù nhìn thấy Dạ Tinh thực lực, không phải quá lo lắng Dạ Tinh an toàn, nhưng hắn lo lắng người khác ra, thả người học sinh này chạy loạn, không biết bao nhiêu người muốn xui xẻo gặp xui xẻo. Hơn nữa, Dạ Tinh trên người có Thánh Hoang Chu sát lệnh, đợi đến cuối cùng 10 kỳ hạn, đến lúc đó tổ cảnh chúng đều sẽ ra tay truy sát Dạ Tinh. Có thể từ trong tay của ta chạy trốn, hắn cũng có thể từ những khác tổ cảnh trong tay đào thoát. Lão phu tử tự lẩm bẩm, than nhẹ một tiếng. Quên đi, Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh cũng tới Trung Châu, hiện tại Trung Châu đại loạn, cái kia hai tên này cũng rất nguy hiểm, ta còn là đi tìm bọn họ đi. Lão phu tử, lắc đầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trên người hơi động, thật sự bay khỏi đi tới. Trong cốc này, rốt cục bình tĩnh. Nhưng nửa nén hương sau, ở cực cao đám mây, một ông già cao mày. Thật sự bị chạy. Lão phu tử nhìn trong cốc, lắc đầu một cái, chạm đích đạp không rời đi. Mà đang ở lão phu tử rời đi không lâu, trong cốc mặt đất nổi lên như nước gợn sóng, Dạ Tinh từ dưới nền đất thăng ra. Cũng còn tốt, không gian thuật có thể ngăn cách khí tức, đường ta như tiến vào đường một giới. Dạ Tinh trước rõ ràng là sử dụng na di thuật, giấu vào dưới nền đất. Chủ yếu là hắn lần này là đơn độc du lịch à, nếu cùng Lao Phu Tử đi, thì sẽ phá hoại quy tắc. Hơn nữa, hắn còn có việc. Chương 135. Dạ Tinh ánh mắt lấp lóe, xác định Lao Phu Tử đi thật. Tiếp theo lúc, hắn cũng không trì hoãn nữa, triển khai na di lúc, cũng rời đi chỗ này thung lũng. Cùng lúc đó, một cái nào đó mảnh không trung, đang có mấy đạo ánh sáng bay trốn. Ngân Nguyệt treo cao bầu trời đêm, màu bạc Nguyệt quang vẩy khắp bao la vô ngần sơn mạch. Vì đó phủ thêm một tầng thần bí mà lại âm u khí tức. Xèo 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 vắng lặng trên vùng rừng rậm khoảng không, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên tự do xa mà gần vang lên, mấy đạo màu sắc khác nhau lưu quang bỗng nhiên từ nam phương một bên xuất hiện, lập tức liền đột nhiên từ bầu trời xẹt qua, cao tốc sinh ra hung hăng phong mạnh mẽ, làm cho phía dưới rừng rậm một trận lay động. Tại đây chút độn quang bên trong, rõ ràng là mấy vị kỳ trang dị phục nam nữ. Những này tha tuổi đều rất trẻ trung, mỗi người khí chất bất phàm, đồng thời tu vi đều hết sức cường. Làm thủ độn quang, là một đạo ánh sáng màu vàng nóng, ở ánh sáng bên trong là một vị tóc dài bồng bềnh tuấn nam tử, hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm, độn quang cũng hiện kiếm hình, đón gió vượt sóng, rất tiêu diêu tự tại. Này hoang vực linh khí rất yếu a. Mặt sau một đạo màu tím độn quang, một vị áo bạc mập thanh niên lại cười nói. Đúng đấy, hơn nữa Trung Châu tựa hồ đã xảy ra chiến tranh. Lại một nói màu xanh độn quang bên trong, một vị vóc người nóng bỏng nữ tử. Lão đại, ngươi làm sao vẫn trầm mặc à, dường như có tâm sự đây, là ở cân nhắc thánh hoang cấm địa chuyện tình sao. Khanh khách, ta xem lão đại là động tình, nên đang suy nghĩ vị kia Vương Yên Nhiên cô nương đây. Ha ha, thì ra là như vậy, thế gian này cũng sẽ có thể làm cho lão đại của chúng ta thích nữ tử, thực sự là rất bất ngờ. Ai mà không đây, ta cho rằng lão đại chỉ thích kiếm của hắn đây, xem ra thượng quan gia phải có thiếu phu nhân. Mấy cái độn quang bên trong trẻ tuổi nam nữ cười nói. Bay ở phía trước thượng quan Thanh Vân sững sờ, nghe được mấy vị đồng bạn nói cười, hắn lắc đầu bật cười, nhưng là rất vui mừng. May mà chính mình đi tới nơi này hoang vực, không phải vậy làm sao có thể gặp phải Yên cô nương đây. Thượng quan Thanh Vân nghĩ đến trước mấy thời gian cùng vị kia Vương Yên Nhiên tỷ quen biết trải qua, không khỏi khoe miệng hơi hiện ra một vệt ôn hòa ý cười. Hắn là linh vực thượng quan gia tộc thiếu gia, kế thừa gia tộc truyền thừa, lần này hắn cùng với những huynh đệ này đến hoang vực, chủ yếu là du lịch, đi tìm kiếm cái kia thánh hoang cấm địa. Linh vực trẻ tuổi một đời, đại thể yêu thích du lịch đại lục, thám hiểm các đại thánh địa cùng cấm địa các loại, lấy này đến rèn luyện, tăng trưởng kiến thức. Mà liên quan Thanh Vân bọn họ mục tiêu của lần này, chính là này hoang vực hung danh nhất cấm địa. Bảy người đều là hăng hái, bọn họ đã du lịch rất nhiều nơi, đối với cái kia thánh hoang cấm địa cũng là cũng không lo lắng. Mà trong bảy người, thượng quan Thanh Vân là lão đại, tinh thông kiếm đạo. Lão nhị là cái kia cẩm y mập thanh niên Đông Phương Ly, toàn vụ trận pháp chi thuật. Lão tam là vóc người nóng bỏng nữ tử với hạng, am hiểu đồn thuật. Lão tứ là một đôi bạch đồng trẻ tuổi người giấu đồng, có tu vô cùng lợi hại dị đồng. Lão ngũ nhưng là một con đỏ đậm phát tiếu diễm. Một thân hỏa diễm công pháp bá đạo tuyệt luân. Lão lục là vị thiếu niên tóc bạc, phía sau lưng có một hồ lô lớn, gọi Chu Vi. Lão thất nhưng là vị nhí nha nhí nhảnh nữ hài, tinh thông triệu hoán bí pháp, chính là thượng quan Thanh Vân muội, thượng quan Tiêu Tiếu. Bảy người mỗi người có sở trường, trở lên quan Thanh Vân dẫn đầu. Những năm này ở trên đại lục cũng là xông ra rất lớn danh tiếng, bị thế nhân xưng là bảy linh hiệp người. Mà lần này bảy người vẫn là lần đầu đến hoang vực, không tới cấm địa, thượng quan Thanh Vân nhưng là có thu hoạch lớn, gặp hồng nhan tri kỷ Vương Yên Nhiên. Tuy rằng này hoang vực linh khí mỏng manh, Vương Yên Nhiên cô nương tu vi cũng không cao, nhưng này vị cô nương nhưng là tinh thông không gian chi đạo. Đương nhiên, thượng quan Thanh Vân coi trọng không phải là không gian kia chi đạo, mà là Vương Yên Nhiên cô nương nhân phẩm. Ồ, khác thường tộc. Đồng nhiên, lão tứ giấu đồng khẽ ổ lên một tiếng. Mấy người nghe vậy độn quang dừng lại, theo lão tứ ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước sơn mạch bên trong, có một vị thiếu nữ tuyệt đẹp một mình đi ở núi rừng hình. Đó dị tộc, ta tại sao không có nhìn ra? Lão nhị bàn tử Đông Phương Ly lông mày hỏi. Là con hồ ly tinh. Giấu đồng một đôi bạch đồng hơi hiện ra bạch quang, nói. Người này tộc nơi làm sao sẽ chạy ra một con hồ ly tinh, lẽ nào nàng là thừa dịp người nơi này tộc đại chiến, mà hôn loạn hại người? Vóc người nóng bỏng lao tam, với hạc, sắc mặt dần lạnh. Lúc này, ở trong dãy núi, trong núi rừng, Họa Thiền Nhi một mình đi tới. Nàng óng ánh chân đi ở cái kia tràn đầy cỏ xanh giữa núi rừng, hồi lâu sau, hai hàng giọt nước mắt lại không tự chủ được từ nàng cái kia thanh thuần trên khuôn mặt lướt xuống mà xuống. Tuy rằng đã đi được rất xa, cứ việc nàng đã cực lực khắc chế, nhưng nàng vẫn là rất thương tâm. Nàng cảm giác mình thật sự thật oan uổng. Nàng tuy rằng muốn cầm lại Lưu Tinh Lệ, nhưng là đúng là muốn giúp thiếu niên kia. Ta đều không biết ngươi tên gì, cũng không để ý tới ngươi nữa. Họa Thiên Nhi, nhưng là lông mày một xúc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm bay tới mấy đạo đột quang, mang theo mạnh mẽ khí tức, bay xuống mà xuống bảy vị nam nữ trẻ tuổi. Những người này, một khi bay xuống, liền thẩm thị nhìn nàng. Họa Thiên Nhi ánh mắt từ nơi này chút người trẻ tuổi trên người đảo qua, nhưng là trong lòng kinh ngạc, càng đều có chạm linh cảnh tu vi. Họa Thiên Nhi trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng nghĩ tới chính mình ngụy trang phương pháp. Liền một loại tổ cảnh đều không nhìn ra, nàng cũng là mạnh mẽ chấn định. Ta chân thân, tổ cảnh không sử dụng bí thuật tình huống, đều không nhìn ra, những người này cũng có thể không thể nhìn thấu. Họa Thiên Nhi thầm nghĩ, nhưng nàng nhưng từ những người này xem kỹ ánh mắt, cảm giác thấy hơi bất an. Các ngươi tại sao ngăn cản ta? Họa Thiên Nhi hỏi. Thượng quan Thanh Vân hơi cười, nói, ngươi là hồ tộc sao, kính xin hỏi ngươi tới đây nhân tộc nơi, vì chuyện gì? Họa Thiên Nhi không nghĩ tới đối phương càng trực tiếp ra nàng chân thân, đang đối mặt đối phương một thân mơ hồ chờ phân phó Hạo Nhiên kiếm khí, nàng nhất thời căng thẳng. Nàng không dám đem Lưu Tinh Lệ một chuyện ra, Lưu Tinh Lệ chính là Thanh Khâu Thánh Địa chí bảo, nàng tuy rằng xem mấy người một thân chính khí, nhưng là không dám mạo hiểm kể ra. Ta Họa Thiên Nhi nhất thời nghẹn lời, nàng vốn là mới vừa bị thương tâm, lúc này đối mặt bảy vị Trảm Linh cảnh cao thủ, không chỉ có tuệ tâm rối loạn. Thượng quan Thanh Vân nhìn thấy thiếu nữ nhất thời đáp không lên, không khỏi khẽ to mày. Mà vóc người nóng bỏng nữ tử Lão Tam, với Hạc Sầm mặt lại, chỉ sợ nàng người đến tộc thật là có mưu đồ mưu, Lão Tứ ngươi xem một chút trên người nàng có hay không có sát khí. Dấu Đồng lắc đầu một cái, nói, cũng không có, nàng khí tức rất tinh khiết, cũng không có sát khí, cũng không có yêu khí, sẽ không có hại hơn người. Chỉ là trên người nàng có một đạo kiếp nạn chi hoàn, chỉ sợ phải gặp sinh tử đại kiếp nạn. Mấy người nghe vậy hơi run run. Thượng quan Tiếu Tiếu ôm hai tay, nói, thực sự là hiếm thấy, xem ra là tốt yêu. Ca ca, nàng nếu bị chúng ta gặp gỡ, không bằng liền mang theo nàng đi, miễn cho nàng tái ngộ hại. Tốt. Thượng quan Thanh Vân hơi cười gật đầu, lập tức thiếu nữ nói, huynh đệ của ta nhìn ra cô nương có đại nạn sắp tới, chúng ta liền dẫn cô nương đoạn đường. Đúng rồi, cô nương cũng biết thánh hoang cấm địa đi như thế nào. Họa Thiên Nhi không nghĩ tới nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Nay bảy vị đều là Trảm Linh cảnh, xem ra là bảy vị tuổi nhỏ tài cao hiệp người. Có điều, lập tức Họa Thiên Nhi ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, các ngươi muốn đi thánh hoang cấm địa. Thượng quan Tiếu Tiếu khẽ nhếch đầu, có chút ngạo kiều, tự nhiên, chúng ta là linh vực mà đến, muốn đi các ngươi thánh hoang cấm địa du lịch. Họa Thiên Nhi trong lòng không nói gì. Đây thực sự là bảy vị tuổi trẻ hiệp người, lại muốn đi thánh hoang cấm địa du lịch. Các ngươi đi ngược, muốn hướng về bắc đi, mới có thể đi thánh hoang cấm địa. Họa Thiên Nhi phương hướng ngược. Nay bảy vị rõ ràng đều là nhiệt tâm thiếu hiệp, nàng không muốn bảy người đi chịu chết. Thánh hoang cấm địa ở hoang vực nhưng là hung danh hiển hách, nghe đồn tổ cảnh đều có đi không về. Họa Thiên Nhi tiếp theo, mấy vị thiếu hiệp, thánh hoang cấm địa thật sự rất nguy hiểm, các ngươi còn chưa phải muốn đi thật là tốt. Thượng quan Thanh Vân đẳng nhân nhưng là cười ha hả, thượng quan Thanh Vân không thèm để ý lắc đầu, cô nương yên tâm, vẫn không có chúng ta đi không tán gẫu cấm địa, cô nương liền theo chúng ta đi đoạn đường đi, chúng ta cũng tốt bảo vệ cô nương một quãng thời gian, chờ ngươi kiếp nạn đi qua, chúng ta cũng sẽ không nhiều hơn nữa lưu cô nương. Đúng, như cô nương như vậy không sợ tha yêu nhưng là không nhiều, chúng ta nhìn thấy tự nhiên đừng để ý đến. Tiếu Diễm sang sảng nở nụ cười. Bọn họ là còn trẻ hiệp người, không cổ hủ, nếu thật yêu phải có khó, bọn họ tự nhiên là muốn tận lực trợ giúp. Nhưng Họa Thiên Nhi nghe được mấy tha nói, nhưng là miệng khẽ nhếch, hiện ra đáng yêu kinh ngạc dáng dấp. Thượng quan Thanh Vân vùng trong tay háo, liền tán dưới tảng lớn kim quang, muốn dẫn Họa Thiên Nhi cùng đi. Mặc dù là khác loại, nhưng hắn lễ nghi rất tốt, rất có tu dưỡng, cùng Họa Thiên Nhi kéo dài khoảng cách. Họa Thiên Nhi nhất thời lo lắng, tuy rằng này bảy vị tuổi trẻ hiệp người đều là tu vi cực cao, nhưng đi thánh hoang cấm địa cũng là chắc chắn phải chết. Mấy vị thiếu hiệp Họa Thiên Nhi còn có khuyên bảy người, nàng còn không muốn theo bảy người đi chết, cũng không muốn nhìn thấy bảy người không công đi chịu chết. Nhưng ngay khi Thượng quan Thanh Vân bảy người muốn dẫn Họa Thiên Nhi bay mà lên, Họa Thiên Nhi lại muốn lần khuyên can lúc, trong màn đêm đột nhiên hạ xuống đại lượng màu vàng sẫm cao quý ánh sáng, lập tức là một đạo thiếu niên thanh âm của vang lên, vang vọng địa. Mấy vị thiếu hiệp, kính xin thả xuống nàng. Chương 136, Hồn Nhiên. Hả? Có cao thủ đến, chư vị huynh đệ cẩn thận. Theo thiếu niên lời nói truyền đến, Thượng quan Thanh Vân lập tức rút ra trên lưng cổ kiếm, nhắc nhở. Cái khác sáu hiệp cũng cảm giác được một luồng cực cường khí tức. Nhất thời thất hiệp bày ra chiến đấu đội hình. Luồng hơi thở này rất mạnh, hơn nữa có chút nhìn không thấu. Dấu Đồng nói. Ánh mắt của hắn nhìn quét, nhưng không nhìn thấy lời nói người. Là vì nàng mà tới sao? Vũ Hạc nở nụ cười. Thượng quan Tiếu Tiếu, tiểu tỷ tỷ yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể bị thương ngươi. Thượng quan Tiếu Tiếu cùng Vu Hạc hai nữ đem Họa Thiên Nhi bảo hộ ở trung gian, mấy người đều cho rằng lời nói người là tới đối phó Họa Thiên Nhi. Nhưng Họa Thiên Nhi nhưng là ánh mắt vẻ kinh dị. Là hắn. Hắn theo đến rồi. Họa Thiên Nhi như thế nào khả năng nghe không ra là nhỏ thư sinh thanh âm của. Chỉ là, ngay ở nàng muốn hướng về bảy vị hiệp người giải thích lúc. Đông Phương Tinh đã là bấm quyết, tại Họa Thiên Nhi quanh thân hình thành một hình cầu lồng ánh sáng màu xanh lam, đem Họa Thiên Nhi bảo hộ ở bên trong. Đông Phương Ly cười hì hì, nói, cô nương yên tâm, cái này vòng bảo vệ, chính là ta đắc ý trận đạo, bình thường người đừng hòng phá tan. Cái này vòng bảo vệ phòng ngự sát thực lợi hại, Họa Thiền Nhi ở bên trong gọi hàng, mấy người đều nghe không được. Họa Thiền Nhi nhất thời lo lắng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Người phương nào trốn chôn tranh tránh, vẫn là hiện thân đi, có ta Thượng Quan Thanh Vân ở, ngươi là đừng hỏng thương tổn vị này nữ hồ. Thượng Quan Thanh Vân cầm trong tay kiếm, thân hình chậm rãi bay lên. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong màn đêm, một đạo vàng thâm ánh sáng bóng người hiện ra. Dạ Tinh. Rất là không nói gì. Các ngươi giải tình hôm sau, thì nói ta muốn đả thương hại nàng. Dạ Tinh trước cũng nghe đến Bảy Tôn cùng Họa Thiền Nhi rất đúng nói. Hắn cũng không thể không gặp dùng này bảy vị can đảm. Còn muốn thám hiểm thánh hoang cấm địa. Nhưng Dạ Tinh là không thể nào để cho bọn họ mang đi Họa Thiền Nhi. Họa Thiền Nhi thật với bọn hắn đi tới thánh hoang cấm địa, khả năng thật liền thai vạ đến nơi. Dạ Tinh sở dĩ đuổi tới, cũng là bởi vì Họa Thiền Nhi ách nan chi hoàn. Quả nhiên, nay hoàn mới ra hiện, nàng liền gặp hung hiểm. Tuy rằng này bảy vị chưa muốn thương tổn nàng. Mà giờ khắc này, dấu đồng mặt lộ vẻ nghiêm nghị, mãi đến tận Dạ Tinh chính mình hiện thân, hắn mới nhìn đến thiếu niên chân thân. Thật mạnh ẩn tàng chi thuật. Đối phương tuổi rõ ràng không lớn, nhưng cũng tu vi sâu không lường được, làm hắn đều nhìn không thấu là bực nào tu vi. Dạ Tinh ánh mắt quét mắt dấu đồng, hắn nếu không làm cho đối phương nhìn ra tu vi, coi như người này khác thường đồng, cũng là không nhìn thấu. Dấu đồng nhắc nhở, lão đại cẩn thận, người này hẳn là vị không gian người tu luyện, hơn nữa, hắn không gian chi đạo rất mạnh. Thượng Quan Thanh Vân trường kiếm trong tay kim quang càng ngày càng sáng, ánh mắt của hắn trầm ngâm, đúng là không nghĩ tới, mới đến đây hoang vực một quãng thời gian, càng là lại gặp một vị không gian tu giả. Các hạ, mặc kệ ngươi cùng nàng có cái gì ân oán, nhưng vẫn là mời trở về đi, bằng không đừng trách Thanh Vân kiếm vô tình. Thượng Quan Thanh Vân nói, Dạ Tinh, ta nghĩ mấy vị là hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn hại nàng, bởi vì vị cô nương kia là bằng hữu của ta, kính xin không muốn đưa nàng mang đi thánh hoang cấm địa, với các ngươi trốn cùng. Dạ Tinh nói, trên người vàng thâm quang dần dần nhạt đi, hiện ra hắn thân cho. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, mang trên mặt hơi ôn hòa nụ cười. Vu Hạc hít một hơi thật sâu, nhìn màn đêm thiếu niên, ám đạo thế gian lại có đẹp mắt như vậy thiếu niên. Thượng Quan Tiếu Tiếu cũng là khiếp sợ, ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn lấy, si ngốc nói, thật đẹp trai, còn lần đầu cảm giác có người có thể ở dung mạo cùng khí chất trên cùng ca ca sánh ngang, không đúng, là vượt qua ca ca. Tiếu Diễm nhíu môi, khó chịu nói, ngươi là ở xem thường chúng ta sao, hay là đang chớ chú chúng ta sẽ chết ở thánh hoang cấm địa bên trong. Thượng Quan Thanh Vân khẽ to mày, tùy tiện nói, nhị đệ, trước đêm cô nương vòng bảo vệ giải trừ, nghe một chút cô nương nói thế nào. Đông Phương Ly gật gù, lập tức bấm quyết. Lại giải trừ Họa Thiền Nhi trên người cái kia trận pháp vòng bảo vệ. Họa Thiền Nhi nhìn về phía trong màn đêm thiếu niên, một đôi con mắt bên trong mơ hồ ngậm lấy lệ quang, ngươi không phải chán ghét ta sao? Vì sao còn muốn theo tới? Họa Thiền Nhi nói lời ấy lúc, tuy rằng muốn kiên định, nhưng vẫn là mơ hồ mang theo một tia tiếng khóc. Thượng Quan Thanh Vân thất hiệp nghe vậy, cũng rốt cục đúng là bọn họ hiểu lầm. Nhưng bảy người mặt lộ vẻ quái lạ. Nay tựa hồ là một đôi tiểu tình lữ phát sinh mâu thuẫn. Thượng Quan Tiếu Tiếu nhìn một chút Họa Thiền Nhi vừa nhìn về phía trong màn đêm thiếu niên, gật gù. Ừ, thiếu nữ tuyệt đẹp cùng đẹp trai cực điểm thiếu niên, thấy thế nào đều là một đôi. Thực sự là thần tiên quyến lữ a. Thượng Quan Tiếu Tiếu kinh khen một câu. Dạ Tinh nhìn phía dưới Họa Thiền Nhi, đã là thấy được Họa Thiền Nhi trong mắt oan ức lệ quang. Kỳ thực Dạ Tinh theo tới là muốn trong bóng tối hộ tống Họa Thiền Nhi trở về Thanh Khâu Thánh Địa, nhưng hết cách rồi, hắn không nữa hiện thân. Này bảy vị liền muốn đem Họa Thiền Nhi mang tới Thánh Hoang Cấm Địa. Lại nói, mẫu thân cùng đại cứu cũng đi Thánh Hoang Cấm Địa, Dạ Tinh cũng là trong lòng lo lắng. Thánh Hoang Cấm Địa bên trong tuy rằng ẩn chứa tuyệt đại bí mật cùng cơ duyên, thiên tài địa bảo đếm không xuể, nhưng nguy hiểm cũng là không thể tưởng tượng như. Ta đưa ngươi đổi về Thanh Khâu Thánh Địa, chúng ta liền lại không liên quan. Dạ Tinh lạnh lùng một câu, tay hướng phía dưới một chảo. Họa Thiền Nhi liền bị một luồng nhu hòa lực vô hình nhiếp, bay về phía bầu trời đêm. Những khắc a tình nhân nói nhau nhau giá lại khó tránh khỏi, vấn đề gì còn không phải một lần bơi thuyền không thể giải quyết. Đông Phương Ly nói rằng. Lão Lục Chu Vi gật gù, ta tán thành nhị ca. Vu Hạc cười ha ha, ta có thể nhìn ra thiếu hiệp là rất quan tâm cô nương. Mấy người là có ý khuyên bảo hai vị này mâu thuẫn. Nhưng Thượng Quan Thanh Vân nhưng là khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn họ tiếp tục khuyên ngăn đi. Thượng Quan Thanh Vân cau mày nói, các ngươi đã quan hệ không ít, vậy thì do các hạ hộ cô nương đi. Nói tới chỗ này, Thượng Quan Thanh Vân lời nói hơi đổi. Ta quan các hạ thực lực rất mạnh, có thể có hứng thú cùng chúng ta cùng đi vào Thánh Hoang Cấm Địa. Dạ Tinh đem Họa Thiền Nhi thu tới bên cạnh, ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn đi Thánh Hoang Cấm Địa thật là tốt. Tiếu Diễm cười gằn, không phục, ngươi liền xác định chúng ta sẽ chết ở nơi đó, ta đi quá. Dạ Tinh lắc đầu một cái, chưa từng đi. Thượng Quan Thanh Vân đem cổ kiếm vào vỏ, nói, đa tạ các hạ hảo ý nhắc nhở, nhưng vẫn không có chúng ta đi không được địa phương, liền như vậy cáo biệt. Dứt lời, hắn cùng với sáu hiệp bay vút lên trời, mấy tức liền bay đến chân trời. Ha ha, linh vực có thất tử, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ánh sáng soi sáng toàn bộ đại lục. Chân trời vang lên tiếu diễm sảng lãng cười to. Nhìn bảy người hướng về thánh hoang cấm địa hướng ngược lại bay đi, Dạ Tinh cũng không nhắc nhở, mà chỉ nói, chúng ta đi thôi. Ta không cần ngươi bảo vệ. Hoa Thiên Nhi lạnh lùng một tiếng. Dạ Tinh trong lòng cười khổ, hắn suy nghĩ một chút, hay là hỏi, ta chưa từng nghe tới các ngươi tộc chớ chú sao. Hoa Thiên Nhi nghe vậy mặt nhất bạch, nàng như thế nào khả năng không biết đây. Tổ huấn điều thứ nhất, chính là cấm cùng loài người sinh tình. Ngươi là nói ta Hoa Thiên Nhi nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng loạn. Dạ Tinh gật gù không sai, ngươi trúng nguyền rủa. Làm sao có khả năng? Ta không thể đối với ngươi sinh tình, ta lúc nào đối với ngươi sinh tình. Hoa Thiên Nhi một đôi mỹ lệ trong mắt trong suốt mê man. Dạ Tinh nở nụ cười, nói, như thế nào, sợ chưa? Hoa Thiên Nhi lại một sợ run, sợ. Dạ Tinh nhìn thiếu nữ tuyệt đẹp dáng vẻ, không nói gì nói, chớ cùng ta nói, ngươi quan rót điểm vẫn luôn không đặt ở chớ chú trên. Ngươi bây giờ đều có nguy hiểm đến tính mạng, còn muốn động bất động chuyện việc. Hoa Thiên Nhi cau lại lông mày, nhìn về phía Dạ Tinh con mắt, ta không hiểu chuyện, nhưng ta muốn hỏi ngươi, nhược nhất cái sinh linh liền cảm tình đều không có, hắn sống trên cõi đời này có ý nghĩa sao? Dạ Tinh bị hỏi ở, hắn vẫn là tuân theo cẩn thận một chút, sợ mình làm mất mạng. Mà lúc này, nhìn thấy thiếu nữ nhìn thẳng hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn, Dạ Tinh vi lặng yên, nói, có thể hai người cùng nhau, đem cuối cùng không có kết quả tốt, cái kia cần gì phải cùng nhau. Hoa Thiên Nhi ánh mắt lóe lên thất vọng, đối với ta thậm chí là mỗi cái Thanh Khâu thánh địa người tới nói, chỉ cần mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi. Mà ta mặc dù không hiểu chuyện, nhưng nếu như ta có thể có người yêu, ta đồng ý cùng hắn hài lòng mỗi một ngày, tuy rằng thời gian có thể sẽ rất ngắn ngủi, ta sẽ vì vậy mà chết đi, nhưng ta sẽ không hối hận. Tối thiểu ta mỗi một ngày đều là vui sướng. Tiểu thư sinh ngươi là sợ sao? Sợ sệt bị chớ chú sao? Hoa Thiên Nhi không hỏi ra đáy lòng, mà là cười một tiếng nói, ta làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi động tình, ngươi ngoại trừ đẹp đẽ, căn buồn không có ưu điểm. Đi thôi, ngươi đã muốn đưa ta, vậy ta liền cho ngươi một lần đền bù cơ hội, trước ngươi thật đúng là đem ta tức giận đến không nhẹ. Dứt lời, Hoa Thiên Nhi tiện lợi trước bay đi, nàng bay đi phương hướng, chính là thất hiệp hướng ngược lại. Là Thanh Khâu thánh địa phương hướng. Mà nàng không để cho Dạ Tinh nhìn thấy, trong mắt nàng lại có lệ quang. Dạ Tinh nhìn Hoa Thiên Nhi xinh đẹp ảnh, đầu óc quanh quẩn lời của thiếu nữ. Ta đồng ý cùng hắn hài lòng mỗi một ngày, tuy rằng thời gian có thể sẽ rất ngắn ngủi, ta sẽ vì vậy mà chết đi, nhưng ta sẽ không hối hận. Chỉ cần mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi. Dạ Tinh trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên tung nhiên nở nụ cười. Thân hình hơi động, liền trong nháy mắt đến Hoa Thiên Nhi bên cạnh, hai tay đem vẽ thiền ôm ngang lên. Hoa Thiên Nhi cả kinh, tiểu thư sinh ngươi làm gì? Dạ Tinh cười nói, ngươi đã đều không sợ chết, ta Dạ Tinh lại càng không quan tâm. Huống hồ ta cũng phải xóa sạch các ngươi tộc chớ chú. Dứt lời, Dạ Tinh bá đạo hôn Hoa Thiên Nhi. Hoa Thiên Nhi hai mắt đại trừng, dần dần nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau, mới tách ra, Dạ Tinh cười một tiếng nói, thật ngọt. Hoa Thiên Nhi đỏ cả mặt. Cái này tiểu thư sinh tốt xấu, xem ra rất nhã nhặn, nhưng vừa thật sự rất tà ác. Dạ Tinh, nếu không lại tới một lần nữa. Hoa Thiên Nhi vội vàng một cái nhỏ tay che miệng lại, hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tinh một chút, nhưng thấy thế nào đến, đều là thanh thuần đáng yêu. Tiếp theo lúc, nàng liền bị Dạ Tinh xem đến ở trong trời đêm chạy, trong lúc nhất thời trong màn đêm vang lên Dạ Tinh cười ha ha thanh. Chương 137, Dạ Hoàng Dạ Hinh hướng đi. Cùng lúc đó, ngay ở Dạ Tinh đuổi theo Hoa Thiên Nhi chạy bầu trời, khoảng cách lấy tây bên ngoài mấy ngàn dặm. Nơi này có tỏa quanh năm mây mù lượn quanh yên lặng bên trong thung lũng. Mơ hồ có thể thấy được dưới chân núi, có một cao hơn một người sơn động. Trong động diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy trăm trượng dáng vẻ, bị một ẩn nấp trận pháp ẩn nấp, mà ở động này bên trong trung gian thình lình có một cổ điển trận pháp truyền tống. Đột nhiên, trong động truyền tống trận trên bạch quang mang tỏa sáng lên, mấy bóng người lóe lên xuất hiện truyền tống trận trên. Chúng ta bây giờ nên chạy ra bái nguyệt gia tộc lần theo đi. Đây là ba tên nữ tử cùng ba tên người thanh niên trẻ đi ra truyền tống trận, đều là dáng vẻ vô cùng chật vật, mà nói chuyện là một trên người mặc quần đỏ bé gái. Nếu là Dạ Tinh ở đây, chắc chắn nhận ra, cái này quần đỏ bé gái, chính là Dạ Hinh. Phía trước thanh niên tuy rằng chật vật, thế nhưng khí chất dư âm, nghe được tiểu Dạ Hinh, đáp một tiếng, đem truyền tống trận hạt nhân trận bàn thu hồi. Nơi này là Vạn Nguyên Sơn Mạch, nếu như không có truyền tống trận, những cường giả kia hẳn là sẽ không đuổi tới nơi này đến rồi. Nói xong, Dạ Tuyền nhẹ nhàng thở dài. Mà lúc này, ở Dạ Tuyền phía sau, đang có một vị cung trang phụ nhân biểu hiện là vô cùng cô đơn. Dạ Tuyền thấy vậy, biết nàng đây là lại đang nhớ nhung nàng phu quân. Dạ Tuyền trong lòng cười khổ. Đến bây giờ, hắn vẫn không có tìm tới dạ tộc mất huyết mạch, nhưng là tìm được rồi huyết mạch mẫu thân. Đây thật là đau đầu, đường đường dạ tộc cường giả, lại quyến rũ một vị có vợ có chồng, còn sinh hạ một nữ. Này nếu là lan truyền ra ngoài, không phải muốn làm toàn bộ hoang vực đều chuyện cười, phỉ nổ. Nhưng là, Dạ Tuyền lúc chạy đến, phụ nhân phu quân đã bị bái nguyệt tộc giết, hắn cũng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, mới từ bái nguyệt tộc cường giả vây công bên trong cứu phụ nhân. Mà bây giờ, Trung Châu đại loạn, Dạ Tuyền tự nhiên không thể mặc kệ phụ nhân. Nếu không về Bắc Châu truyền tống trận bị hủy, chúng ta chỉ cần trở lại Bắc Châu, ta là có thể nói cho ta biết Dạ Tinh Ca, để hắn tới nơi này, đem cái kia tam tộc đều tiêu diệt. Tiểu Dạ Hinh miệng một trống, tức giận nói. Tiểu muội, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, Dạ Tinh biểu đệ hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nước ở xa không giải được cái khát ở gần một Nam Hải thanh âm của vang lên. Chính là Dạ Hoàng, sắc mặt hắn cũng là trắng xám. Dạ Tuyền âm thầm lắc đầu. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, Dạ Tinh tuy mạnh, nhưng đối mặt những kia chân chính cường giả cũng chính là bị nháy mắt giết. Dạ Tinh tuy rằng thiên phú xuất chúng, nhưng rời đi Bắc Châu lúc cũng chỉ là đạo cung cảnh nhất trọng, hòa Trung Châu những thiên tài này cách biệt nhiều lắm, đều không cách nào có thể so với so sánh. Nhất chúa chính là, Dạ Tinh cũng không biết chạy tới nơi nào, không chừng đều vô cùng nguy hiểm. Tiểu Dạ Hinh nhưng bởi vì đối với Dạ Tinh quá mức không muốn xa rời, nếu nguy hiểm lúc liền nhớ lại biểu ca của mình. Dạ Hinh tiểu muội muội, Bắc Châu thiên địa linh khí khuyết thiếu, huống chi cho ngươi biểu ca mới bay lớn, dù cho tu luyện yêu nghiệt, cũng không cách nào cùng cái kia tam tộc cường giả so với, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại chúng ta chạy nạn ở bên ngoài, vẫn là nhiều nghe một chút trưởng bối đi. Tiểu Dạ Hinh bên cạnh một người thiếu niên, nói rằng. Tiểu Dạ Hinh mày liếu vừa nhíu, liếc nhìn tướng mạo không tầm thường Trương Phong, hừ lạnh một tiếng, nói. Không có ai có thể cùng ta Dạ Tinh ca so với, hắn là lợi hại nhất. Trương Phong. Tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ chính là đạo cung cảnh viên mãn tu vi, thế nhưng ta Dạ Tinh ca bản lĩnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, ở Dạ Tinh ca trước mặt, ngươi chỉ có bị nháy mắt giết phân. Một bộ quần trắng Trương Nguyệt nghe vậy, khẽ thở dài, đi tới Tiểu Dạ Hinh trước người, vuốt ve nàng vầng trán, trong mắt có yêu thương cùng thương tiếc. Tiểu Dạ Hinh, không cần nói những thứ này, chúng ta bây giờ muốn đoàn kết nhất trí. Trương Nguyệt chính là cung trang phụ nhân con gái lớn, là cung trang phụ nhân cùng Trương gia tộc trưởng con gái, mà nàng hai con gái. Nhưng là bị nàng lén lút đưa đi, đặt tên Diệp Nhược Hy. Trương gia ở Trung Châu chỉ là một tiểu gia tộc, 20 năm trước, cung trang phụ nhân do trùng hợp gặp gỡ dạ tộc công tử, nàng một không nắm giữ ngụ ở, bị dạ tộc công tử lời chốt lưỡi đầu môi hống, phạm vào sai lầm lớn. Vừa nghĩ tới lỗi lầm của chính mình, cung trang phụ nhân liền thương tâm không nớt, cảm giác có lỗi với chính mình chết đi chồng. Đến chết, cung trang phụ nhân chồng cũng không biết, hắn dùng gì đó cũng bị người khác dùng. Trương gia tộc mẫu tựa hồ căn buồn không có nghe thấy mấy người, chỉ là yên lặng nhìn truyền tống trận sững sờ, nàng biết mình phu quân khả năng đã chôn thây ở trong gia tộc. Tiểu Dạ Hinh thấy Trương Nguyệt giúp đỡ Trương Phong nói chuyện, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, không tiếp tục nói nữa, nhưng là bỏ qua Trương Nguyệt tay, đi tới cung trang phụ nhân bên 106 nương, chúng ta đi thôi, chỉ cần có thể trở lại Bắc Châu, nhìn thấy ta biểu ca, hắn định có thể giúp ngươi báo thủ. Cung trang phụ nhân thấy bé gái lại nhấc lên nàng Dạ Tinh biểu ca, lại thở dài một hơi. Nói rằng, được rồi, chúng ta đi. Thấy 106 nương tựa hồ dầu dĩ không vui, Tiểu Dạ Hinh lại tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta về tới Bắc Châu, ta là có thể gọi ta biểu ca hỗ trợ diệt cái kia bái nguyệt ra, ta Dạ Tinh ca ca có thể lợi hại, hắn sẽ giúp ngươi báo thủ. Cung trang phụ nhân cười khổ một cái, yêu thương sờ sờ Tiểu Dạ Hinh tóc, ôn hòa nói, Tiểu Dạ Hinh, ta biết ngươi rất tin tưởng cho ngươi Dạ Tinh ca ca, thế nhưng nơi này là Trung Châu. Hiện tại ngươi cùng ngươi Dạ Hoàng ca cũng đều là hư luân cảnh nhất trọng tu vi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết Trung Châu cùng Bắc Châu tích xa xa suốt trên lệch sao? Bắc Châu thiên địa linh khí quá thiếu thốn, dù cho ngươi Dạ Tinh ca ca thiên phú xuất chúng, nhưng là không có cách nào cùng Trung Châu thiên tài so với. Vì lẽ đó, chính là ngươi Dạ Tinh ca lợi hại đến đâu, cũng không cách nào cùng những cường giả kia so với, ôi. Mỹ Phụ lắc đầu một cái, tiểu cô nương này cái gì cũng tốt, thiên phú cực cao, tâm tính cũng không sai. Nhưng chính là nhớ mãi không quên nàng cái kia Dạ Tinh ca ca, mỗi ngày hầu như đều treo ở bên mép, nghe được đầu nàng đều đau. Tiểu Dạ Hinh nhưng sờ môi không nói lời nào, rất rõ ràng không lớn đồng ý phụ nhân lời nói này. Trương Phong bỗng nhiên nói rằng, Dạ Hinh muội muội, sau đó ta giúp ngươi tu luyện, định có thể vượt qua bất luận người nào, bao quát ngươi Dạ Tinh ca ca, đưa hắn rơi vào rất xa. Tiểu Dạ Hinh tuy rằng không muốn chống đối 106 nương, thế nhưng đối với tấm này ngọn núi nhưng trong lòng căm ghét. Vì vậy gia hỏa luôn có ý lấy lòng nàng, cực kỳ chán ghét. Đừng xem Tiểu Dạ Hinh còn nhỏ tuổi, trên mặt không nói, trong lòng nhưng là biết, cái này Trương Phong là muốn gạt nàng. Ngươi là thứ gì, cũng dám cùng ta biểu ca tranh huy. Rốt cục, Tiểu Dạ Hinh lạnh lùng nói. Trương Phong biểu hiện hơi ngưng lại, hắn đã không phải là một ngày hai ngày bị Dạ Hinh dùng nàng cái kia không còn bóng biểu ca đả kích, trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu không đối với này Dạ tộc tiểu công chúa có ý nghĩ, đã sớm trở mặt quát lớn. Trương Nguyệt lông mày cau lại, nhìn ra rồi Trương Phong đại sư huynh không thích, không khỏi mở miệng, "Tiểu Dạ Hinh, biểu ca ngươi mặc dù đang Bắc Châu rất lợi hại, thế nhưng hắn trước đây chưa có tới Trung Châu, rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ. Ngươi quá mức mù quáng tin tưởng biểu ca ngươi." "Trương Nguyệt, chúng ta mặc dù có điểm dính người mang cố, thế nhưng xin ngươi không muốn hoài nghi ta Dạ Tình ca ca bản lĩnh, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu." Tiểu Dạ Hinh lạnh lùng nói xong, liền không nữa để ý tới Trương Nguyệt. Trương Nguyệt thấy luôn luôn gọi nàng Tiểu Nguyệt tỷ Tiểu Dạ Hinh, hiện tại nhưng chỉ là mới lạ gọi nàng tên, càng là nói ra tuyệt giao, trong lòng cũng rất khó chịu. Chương 138, Tinh Hộ Thiền. Dạ Tuyền trong lòng than nhẹ, bây giờ trở về Bắc Châu truyền tống trận bị hủy, chủ yếu nhất chính là tìm kiếm một an toàn mới ẩn đi, không phải vậy liền viện quân đều không có đợi được, đã bị tam tộc diệt, Trương gia còn nói gì báo thủ. Tuyên thúc, lần này Trung Châu luôn hãm, không chỉ có tam tộc ra tay, cái kia thần cơ các cũng có tham dự, mà nghe nói cái kia thần cơ các thánh nữ chính là thiên thần tái thế, có thể nhìn thấu thiên cơ, dự đoán tương lai, có phải thật vậy hay không? Dạ Hoàng đột nhiên hỏi. Dạ Tuyền nghe Dạ Hoàng vừa nói như thế, lập tức nhíu nhíu mày, có điều ngay lập tức mặt sắc đống nhiên trở nên hơi trắng xám, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tuyền thúc. Các hạ. Mọi người cả kinh, Dạ Tuyền vung vung tay không ngại. Hừ, cái gì thiên thần tái thế, chỉ là có chút quỷ kế thôi, sớm muộn có một ngày, chúng ta Dạ tộc sẽ làm cái kia thánh nữ chết không có chỗ chôn. Tiếp theo lúc, đám người chuyến này mới rời khỏi đi xa. Mà bọn họ nhưng lại không biết. Dạ tộc sao? Ở Dạ Tuyền mang theo mấy người sau khi rời đi không lâu, bên trong thung lũng này xuất hiện lần nữa một đạo bóng người màu đen, là một nam tử mặc áo bào đen, tự nói rồi hai câu sau, liền thân hình chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Sau năm ngày, Trung Châu nơi nào đó giữa bầu trời, bảy đạo độn quang không ngừng bay trốn. Lão đại, ta cuối cùng cảm giác không đúng, thật giống như ta chúng muốn bay ra Trung Châu phạm vi. Đông Phương Ly nói rằng, không cần hắn nói, những người khác cũng nhìn thấy phía trước đường ven biển. Đó là vô biên vô hạn mênh mông hải vực. Thượng quan Thanh Vân đầu đầy hắc ti, lúc này hắn rốt cục phản ứng lại, tiểu hồ ly là lừa bọn họ. Cái kia tiểu hồ ly thật là xấu, hưởng chúng ta còn muốn bảo vệ nàng. Thượng quan Tiếu Tiếu nhô lên miệng, hiện ra rất là tức giận dáng vẻ. Thượng quan Thanh Vân lắc đầu một cái, nàng hẳn là sợ chúng ta đi vào thánh hoang cấm địa gặp nạn, cho nên mới lừa chúng ta, bản tâm cũng là tốt đẹp. Chu Vi cười khổ, làm sao bây giờ, này 7 ngày nhưng là đem ta mệt muốn chết rồi. Vũ Hạc đột nhiên hỏi, lão đại, ngươi lúc đó tại sao ngăn cản chúng ta nói tiếp, lẽ nào nàng là? Thượng quan Thanh Vân gật gù, không sai. Nàng hẳn là viễn cổ tiên linh hồ tộc, nghe đồn huyền thiên tiên tử năm đó hiến tế chính mình, phóng ra một loại nào đó cấm chú. Bọn họ tốt nhất không muốn cùng nhau, vì lẽ đó, chúng ta không nên quên can, trái lại nên ngăn lại. Cái kia lão đại ngươi vì sao không ngăn lại, biết rõ thiếu niên kia cùng cô nương cùng nhau, không có kết quả tốt. Tàng Đồng khẽ thở dài. Thượng quan Thanh Vân nhìn Tàng Đồng một chút, nói, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra, thiếu niên kia cực cường, mà ta cũng xác thực chưa xong thắng nắm. Cái gì? Cái khác sáu người đều là ngẩn ra, Đông Phương Ly, lão đại ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được thiếu niên kia. Thượng quan Thanh Vân gật gù. Đông Phương Ly nói, khoa trương đi, lão đại ngươi nhưng là ở cùng tuổi bên trong chưa từng gặp qua đối thủ, mà là tuổi tác hắn mới bay lớn. Thượng quan Thanh Vân nở nụ cười, nói, nếu ta sử dụng ra chúng ta thượng quan gia Trảm Thiên Nhất Kiếm, cũng là có thể thắng, nhưng này dạng cũng không có ngăn cản cần thiết. Sáu người hiểu rõ. Cũng đúng, lão đại là kiếm tu, xuất kiếm thường thường là tất chém địch, nếu là đơn thuần áp chế, sức chiến đấu đem rất lớn tiêu giảm. Thượng quan Thanh Vân, đi thôi, trước tìm địa tu tức một đêm, lại đường cũ trở về. Lại là hai ngày sau. Khoảng cách đại hoang đã cùng gần giữa bầu trời. Một vị thiếu niên đẹp trai, ôm thiếu nữ tuyệt đẹp bờ eo mềm mại, mang theo nàng không ngừng vượt qua không gian mà tới. Thiên phong thổi tới, đều bị thiếu niên thân thể lan ra lực vô hình ngăn cản ở ngoài, làm cho thiếu nữ không có một chút nào cảm thụ, nàng bị thiếu niên như vậy ôm, khuôn mặt vẫn đỏ. Sợi tóc quấn quanh thiếu niên khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Một đường thiếu nữ không nói gì. Nàng bây giờ còn rất mờ mịt, thật sự không nghĩ tới, ban đầu ở hội hoa đăng trên gầy yếu thư sinh, càng là vị cường đại tu giả, có thể chém giết vô số cường địch. Mà hắn tên là Dạ Tinh, gia tộc một vị tiểu thái tử. Họa Thiên Nhi cũng không nghĩ tới, lúc trước hội hoa đăng trên thư sinh, thân phận cũng là cực kỳ bất phàm. Mấy ngày nay, có mấy nhóm tam tộc cao thủ chặn lại truy sát, nhưng Họa Thiền Nhi nhìn thấy tiểu thư sinh đều là ung dung thủ thắng, quét ngang tất cả địch. Nhìn tiểu thư sinh cái kia lúc chiến đấu phiêu giật phong thái, Họa Thiền Nhi không khỏi có loại mộng ảo cảm giác. Các nàng Thanh Khâu linh tộc này mấy trăm năm qua, cũng có nữ tử cùng loài người nam tử giao du, nhưng nam tử cơ bản đều là tu vi yếu tiểu, thậm chí là phàm nhân, mà cuối cùng đều không có kết quả tốt. Lúc này, thiếu nữ hương thơm truyền vào thiếu niên trong mũi lúc, thiếu niên khí tức, cũng giống vậy rơi vào Họa Thiền Nhi nội tâm, hơi thở kia làm cho nàng cảm giác rất an toàn, rất tin cậy. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến mình ở hội hoa đăng lúc, ngây ngốc giải cứu tiểu thư sinh một màn. Nghĩ đến tình cảnh đó, Họa Thiền Nhi trong mắt, tựa như cũng có ý cười, hơi quay đầu, nàng nhìn phía Dạ Tinh gò má, liền lẳng lặng nhìn, phảng phất thời gian đều trở nên chậm chậm. Nàng không hiểu đây là không phải chuyện, nhưng thời khắc này, thật muốn vĩnh viễn. Người bao lớn a? Họa Thiền Nhi hiếu kỳ, đống nhiên theo bản năng hỏi. Nàng vừa hỏi như thế, Dạ Tinh thân hình ổn định. Ta hiện tại toán bao lớn? Nói 5 tuổi đi, còn xác thực đã trải qua thời gian 16 năm. Hơn nữa, tuyệt đối là không thể nói 5 tuổi. Hai ta tuổi gần như. Dạ Tinh ho khan hai tiếng, hàm hồ nói. Gần như. Nhưng ta cảm giác nên lớn hơn ngươi, ngươi tương ứng gọi ta tỷ. Họa Thiền Nhi suy nghĩ một chút, nói thật. Nhưng ngươi tâm trí không ta thành thục. Dạ Tinh mở miệng cười, đã thấy Họa Thiền Nhi trừng mắt lên, vội vã lại nói, cố gắng, Thiền Nhi tỷ được chưa? Đang nói, ở hai người phía trước, có 10 đạo cầu vồng gào thét mà đến, đống nhiên dừng lại, từng đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Dạ Tinh cùng Họa Thiền Nhi trên người. Nữ tử này là Thanh Khâu Thánh Địa. Nhất định là, cũng thật là gặp may mắn. Đến cũng không phải là nhân tộc, mà là hàng chục yêu tộc, từng cái hai mắt lộ ra hung mang, ánh mắt đều từ Họa Thiền Nhi nơi đó rời đi, nhìn về phía Dạ Tinh. Họa Thiền Nhi, bọn họ là sói đen yêu tộc, cùng chúng ta Thanh Khâu là tử địch. Dạ Tinh vi điểm nở nụ cười, căn bản không để ý tới 10 cái yêu tu. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng nữ tử này có quan hệ gì, là bầu bạn vẫn là quan hệ gì, nàng, chúng ta muốn. Cầm đầu sói đen yêu tộc người lạnh lùng nhìn Dạ Tinh, mở miệng uy hiếp, mau nhanh lăn, bằng không ngươi sẽ chết ở đây. Bên cạnh hắn những yêu tộc kia cũng là cười gằn, ánh mắt lại dồn dập quan sát Thiền Nhi. Họa Thiền Nhi theo bản năng kéo lại Dạ Tinh quần áo, đối với các nàng bộ tộc mà nói, trước mắt này sói đen yêu tộc là thiên địch một trong, lấy nàng tu vi không cách nào chống lại. Cút! Dạ Tinh nhàn nhạt mở miệng, bước chân không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, Họa Thiền Nhi không khỏi khẩn trương lên. Nàng tuy nói gặp Dạ Tinh nhiều lần ra tay, nhưng này lần nhưng là một vị trảm linh 2 tầng, 3 vị trảm linh 1 tầng, 6 vị hư luân viên mãn sói đen yêu tộc, không khỏi lo lắng. Những kia sói đen yêu tộc nghe được Dạ Tinh, nhất thời nở nụ cười. Người này tộc thiếu niên là muốn xính anh hùng. Thực sự là điếc không sợ súng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay khi 10 yêu phải ra khỏi tay trong nháy mắt, Dạ Tinh nhưng há mồm phun một cái, nhất thời kim viêm che ngập bầu trời mà ra, tốc độ nhanh chóng, 10 yêu chưa kịp phản ứng lại, liền trong nháy mắt bị kim viêm bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương chớp mắt từ kim viêm bên trong truyền ra. Dạ Tinh ôm sắc mặt trắng bệnh Họa Thiền Nhi, không có một chút nào dừng lại, trực tiếp cất bước đi xa. Mà hai tức sau, kim viêm biến mất, có thể cái kia 10 cái yêu tu, nhưng không thấy hình bóng. Tình cảnh này gọn gàng nhanh chóng, Dạ Tinh liền thực lực mạnh mẽ cổ phong thiên đô giết, còn có thể lưu ý mấy cái này yêu tu. Nhưng hắn có thể không thèm để ý, nhưng Họa Thiền Nhi nhìn nhưng là hít sâu một cái, nàng chợt phát hiện, trước mắt tiểu thư sinh, mạnh đến làm cho nàng nhìn không thấu, không cách nào tin trình độ. Chương 139, không hề ôm eo. Lại là nửa ngày sau, Dạ Tinh cùng Họa Thiền Nhi rốt cục tiến vào Đại Hoang Sơn Mạch. Đập vào mắt chỗ hết mức mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, đâu đâu cũng có sức sống tràn trề, hoa cỏ cây cối to lớn. Nơi này thiên địa linh khí cũng rất là nồng nặc, nhưng cũng có chút hỗn loạn bất định. Đây cũng là yêu tộc đích thực chính lãnh địa. Nhân tộc không được dễ dàng tiến vào. Họa Thiền Nhi khuyên Dạ Tinh trở lại, đón lấy lộ trình chính mình đi. Nhưng Dạ Tinh tiếp tục hộ tống. Mới vừa gia nhập Đại Hoang không tính quá xa lúc, ở Dạ Tinh phía sau, có 2 đạo cầu vồng gào thét mà đến. Trảm linh cảnh tứ trọng tu vi càng là khuyết tán mở ra, như vẹn vẹn như vậy cũng là thôi, càng là tại tiền phương, giờ khác này cũng bay tới một đạo cầu vồng bên trong có một da rẻ màu xanh láo giả, ông lão kia, khí tức đạt đến trảm linh cảnh ngũ trọng. 3 vị này rõ ràng là chân chính phách tuyệt một phương yêu tộc cường giả. Lão giả đứng Dạ Tinh phía trước ngàn trượng bên trong, ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Họa Thiền Nhi trên người. Vị này nhân tộc tiểu hữu, lão phu ở chỗ này chỉ vì Thanh Khâu thánh địa người, đã đợi đã lâu. Nữ tử này, ngươi phải cho ta. Tại đây lão giả lời nói ra lúc, Dạ Tinh phía sau cái kia hai cái Trảm Linh tứ trọng yêu tộc cũng đều nhanh chóng tới gần, tạo thành sắp Dạ Tinh cùng Họa Thiền Nhi vây quanh tư thế. Hai người này Trảm Linh cảnh trung kỳ, cũng là da rẻ màu xanh nam tử, ánh mắt không quen, mang theo một vệ hàn mang, trên người càng có rất nặng yêu khí, hiển nhiên đều là tàn nhẫn hạng người. Các ngươi vì sao chặn cướp nàng? Dạ Tinh nhàn nhạt mở miệng, trong lồng ngực của hắn Họa Thiền Nhi sắc mặt trắng bệnh, đoạn đường này đi qua, nếu không phải là có Dạ Tinh ở, nàng sớm đã bị bắt. Mà nàng cũng là nghi hoặc, những yêu tộc này vì sao đều phải lùng bắt nàng, chẳng lẽ là Lưu Tinh Lệ ở trên người nàng bí mật tiết lộ. Lao Phu không có nói cho người quen thuộc. Lao giả bình tĩnh mở miệng, Trảm Linh ngũ trọng ngày tu vi, giờ khắc này chậm rãi tăng hẳn ra, hình thành uy thế, bao phủ Dạ Tinh trên người. Dạ Tinh suy nghĩ, túi đầu liếc nhìn Họa Thiền Nhi lúc, khẽ mỉm cười, đừng sợ. Cũng là vào thời khắc này, cái kia Trảm Linh ngũ trọng lão giả hừ lạnh một tiếng, thân thể như một con thanh xà, trong nháy mắt bay ra, thẳng đến Dạ Tinh nơi này chớp mắt mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, tại đây nháy mắt đem Trảm Linh cảnh ngũ trọng tu vi hoàn toàn bày ra ra, càng là từ trên người lan ra linh quang, hóa thành một đầu to lớn màu xanh đại xà, ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động rít gào. Nhưng ngay ở hắn bay ra thẳng đến Dạ Tinh mà đến trong nháy mắt, Dạ Tinh thân hình đột nhiên biến mất, đã là đến cái kia hai cái Trảm Linh cảnh tứ trọng yêu tộc trung niên phía trước, hai người này cười gần lúc một người tay phải bấm quyết, nhất thời một mảnh màu xanh yêu hỏa biến ảo gần trăm quả cầu lửa, gào thét trở thành vòng xoáy, thẳng đến Dạ Tinh mà đi, bên trong mỗi một đạo quả cầu lửa thình lình đều có rồi Trảm Linh cảnh tứ trọng một đòn toàn lực. Bên một người khác, nhưng là phía sau bay ra năm cái cánh tay dài ngắn rắn độc, toàn thân màu xanh, phát sinh thử thử tiếng, chỉ có con mắt đỏ đậm, xà răng đen kịt, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Không biết tự lượng sức mình. Hai cái Trảm Linh cảnh tứ trọng yêu tộc, triển khai yêu hỏa nhận người, lạnh giọng mở miệng trước mắt, hắn yêu hỏa vòng xoáy liền gào thét thẳng đến Dạ Tinh mà đến, chỉ lát nữa là phải tới gần, Dạ Tinh tay trái ôm Họa Thiền Nhi. Họa Thiền Nhi mặt cười hơi trắng, nhưng thấy thiếu niên mắt cũng không chấp cái nào, thần sắc bình tĩnh cực điểm. Đồng thời, nàng nhìn thấy thiếu niên vừa lên tiếng. Lúc này, tất cả yêu hỏa cầu tan vỡ, bị thần kỳ sức hút một quyển bên dưới, lại như cùng sóng biển cuốn ngược giống như vậy, hóa thành một cổ cổ yêu pháo hoa chảy đi vào thiếu niên trong miệng. Làm sao có khả năng? Có thể đốt thực vạn vật thanh liên yêu diễm lại bị hắn cho. Người này tộc thiếu niên đến tột cùng là quái vật gì? Ba cái yêu tộc cường giả con ngươi hầu như đều phải trừng đi ra, đã thấy thiếu niên lại một nói. Nhất thời, một luồng ngập trời thanh diễm xuất hiện, hóa thành một chỉ to lớn thanh liên yêu diễm, trực tiếp bay đi. Ẩm. Trong chớp mắt, thanh liên yêu diễm liền đem cái kia sắc mặt đại biến, vẻ mặt lộ ra ngơ ngác, thân thể đang muốn lùi về sau Trảm Linh cảnh tứ trọng yêu tộc cường giả, trực tiếp thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp tứ phương, đó là bị ngọn lửa đốt cháy thê thảm thanh âm, dư âm vẫn còn, có thể yêu thân đã thành than cho. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh, làm cho bất kể là cái kia Trảm Linh ngũ trọng yêu tộc lão giả, vẫn là một bên thả ra độc thuật yêu tộc trung niên, cũng không cùng phản ứng, đã kết thúc. Mà Dạ Tinh sắc mặt bình tĩnh chấm đích, tay phải vồ một cái, càng chủ động đón lấy cái kia năm cái gián độc. Gián độc bị không gian chi lực thu hút Dạ Tinh trong tay, dồn dập há mồm cắn trúng Dạ Tinh cánh tay. Nhưng trong nháy mắt lại bị băng răng, bị Dạ Tinh trực tiếp bóp nát. Tình cảnh này, là chúng nó chủ nhân, vị kia yêu tộc trung niên cường giả chưa bao giờ từng gặp phải. Thiếu niên này không chỉ có thân thể biến thái mạnh, dĩ nhiên còn giống như không sợ độc. Ở nơi này yêu tộc vẻ mặt kinh biến trước mắt, Dạ Tinh hai mắt trực tiếp nhìn về phía hắn. Trảm Linh tứ trọng yêu tộc cường giả, nhất thời cảm giác đầu óc phảng phất có vô số kinh lôi hạ xuống, hắn ánh mắt hơi ngưng lại bên dưới, Dạ Tinh dĩ nhiên đứng trước người của hắn. Ngón trỏ tay phải điểm khi hắn mi tâm, nhẹ nhàng thu hồi. Yêu tộc nam tử, hai mắt thần thái cấp tốc biến mất, sinh cơ biến mất, cả người trực tiếp chậm rãi ngửa ra sau rơi vào đại địa. Cho đến giờ khắc này, Dạ Tinh mới quay người lại, nhìn về phía cái kia bây giờ đống nhiên đứng ở đối diện Trảm Linh cảnh ngũ trọng lão giả, từ Dạ Tinh ra tay đến bây giờ, trên thực tế, cũng chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền đem hai cái Trảm Linh cảnh tứ trọng xóa bỏ. Thủ đoạn của hắn, quỷ dị công lao, lệnh trong lòng ông lão bay lên thao thiên cự lãng. Hắn rốt cuộc biết, vì sao những ngày qua, cái kia Thanh Khâu Thánh Địa tiểu cô nương có thể bình yên vô sự. Còn muốn tiếp tục sao? Dạ Tinh sắc mặt hờ hững, chậm rãi mở miệng. Lão giả sắc mặt tâm trầm, hắn tự hỏi lấy tu vi của chính mình, muốn giết hai cái Trảm Linh cảnh tứ trọng, rất đơn giản, tuy nhiên tuyệt không làm được như nhân tộc thiếu niên giống như thong dong như vậy. Vung tay lên, đem bộ thi thể kia hút tới thu hồi, lão giả trực tiếp chạm đích phi thiên rời đi. Tiểu Hữu tuy mạnh, nhưng ngươi trung quy chỉ có thể hộ nàng nhất thời. Lão giả lời nói truyền đến, thâm ý sâu sắc, bóng người đã biến mất ở phía chân trời. Dạ Tinh đăm chiêu, đông nhiên nói, ta là loài người dạ tinh, hôm nay đưa Họa Thiền Nhi cô nương hồi tộc, ai còn dám chặn cướp, giết. Dạ tinh lời nói vang vọng thiên địa, hắn sau một khắc, ôm dung nhan khôi phục màu máu, nhưng cũng bị dạ tinh sức chiến đấu chấn động Họa Thiền Nhi, lần thứ hai tiến lên. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Họa Thiền Nhi rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Hư luân viên mãn. Dạ tinh mỉm cười mở miệng, hắn giờ phút này, cùng với trước chiến đấu dáng vẻ, hoàn toàn khác nhau, cùng vừa truyền ra lời nói bá khí cũng bất đồng. Vậy sao ngươi khả năng giết chết Trảm Linh cảnh tứ trọng? Họa Thiền Nhi nhăn lại lông mày. Các loại nhân tố gây ra, ta mặc dù hư luân, nhưng cũng có thể chiến Trảm Linh. Lại là nửa ngày sau, hai người đến một tòa to lớn sân trước. Ở trên ngọn núi, đứng một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, khí tức lạnh lùng, cao quý, thân hình cao gầy, đùi thon dài, lạnh lùng mở miệng, đưa ngươi tay bẩn từ nàng trên eo lấy ra. Họa Thiền Nhi ánh mắt bất ngờ nói, nhã nhã. Dạ tinh tay hơi rời di, rời, không có lại ôm eo. Chương 140, thực sự là thánh địa A. Trên ngọn núi nữ tử, một vị áo bào đen tuyệt sắc nữ hồ. Mày liêu mũi ngọc tinh xảo, mắt phượng, da thịt bạch trắng hơn tuyết, để trần một đôi trắng loáng chân ngọc tung bay ở nơi đó, một con đen thui đến eo tóc dài. Nàng một thân cốt đủ, bất luận từ đâu vừa nhìn, bất kỳ góc độ đều chạy không thoát một mỹ chữ. Đặc biệt là cái kia đại song cũng không quá mức hoàn mỹ hung đảo. Ở quanh người của nàng, từng đóa linh lực ngưng tụ thành màu đen xương hoa không ngừng tỏa ra héo tàn, áo bào đen tung bay theo gió, bào để cuốn lấy nơi, tình cờ hiện ra bên trong một chi trắng non đùi. Nữ tử này khí chất, tuyệt đối là nữ vương cấp. Mặc kệ ai nhìn thấy, chỉ sợ một trái tim đều sẽ không nhịn được phù phù thông, trong đầu mơ tưởng viển vông, muốn đem nữ tử này bắt, làm cho nàng nếm thử cặp kia sửa thuật. Nữ tử lông mày một xúc, nhìn về phía Dạ Tinh chuyển qua Họa Thiền Nhi phần hông tay. Đúng, Dạ Tinh ngẩng đầu hướng thiên vừa nhìn đi, nhưng thấy chân trời bay tới một tòa cực kỳ tinh xảo nhã trí sắc thuyền. Cái kia sắc thuyền khá là thần diệu, ở nó bốn phía một cách tự nhiên sinh sôi ra vô số mây mù khí, nâng ở sắc thuyền phía dưới, đem cái kia sắc thuyền tôn lên đến tựa như ảo ngộng. Một tia mờ mờ ảo ảo giọng nữ, như cửu thiên tiên âm từ sắc trong đỏ nhẹ nhàng lại đây. Không nghĩ tới nhân tộc càng ra đời một vị cực kỳ lợi hại nam hải, người tên là Dạ Tinh. Giọng nữ mờ ảo bất định, khác nào một tia khói, nhưng cũng rõ ràng cực kỳ, cách cực xa khoảng cách lan truyền tiến vào Dạ Tinh trong tai, không sót một chữ, như ở Dạ Tinh vang lên bên tai. Dạ Tinh cau mày, tu vi của đối phương nên có tổ cảnh. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích lại, mở miệng nói, tại hạ là gọi Dạ Tinh, là đưa Thiền Nhi cô nương hồi tộc. Hắn vừa dứt lời, nhưng nghe cái kia sắc thuyền bên trong truyền ra một ít nam hải tiếng kêu, sắc thuyền bay đến ở gần. Còn chưa chờ rơi xuống đất, một khá nhỏ bóng người đã không thể chờ đợi được nữa địa từ sắc trong đỏ trốn ra, mấy cái lên xuống, đã là đi tới Dạ Tinh phụ cận, ca ca, hóa ra là ngươi. Đây là một vô cùng tinh xảo tiểu nam đồng, khoảng chừng 4 tuổi niên kỷ, một đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy nam hài này, Dạ Tinh lập tức đoán được hắn là ai, cười ha ha nói, ngươi cũng hóa hình. Thằng bé này chính là cái kia suýt chút nữa bị luyện đan tiểu hồ ly. Tiểu ca ca, ngươi tới chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa, thật sự là quá tốt. Bé trai khuôn mặt hài lòng. Dạ Tinh, bộ tộc ta mẫu các nàng phát ra. Họa Thiền Nhi bỗng nhiên ở Dạ Tinh bên thai một tiếng khẽ nói. Dạ Tinh hướng về bé trai mỉm cười gật đầu một cái, lập tức rời ánh mắt nhìn tới, liền thấy ở đây sắc trong đỏ, lập tức tuôn ra mười mấy tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, đều là hiếu kỳ hướng về Dạ Tinh bên này nhìn xung quanh. Các nàng mỗi người dung mạo cực đẹp, khí chất khác nhau, nếu như đi tham gia tuyển đẹp, chỉ sợ cũng sẽ không có người khác chuyện gì. Ở đây chút cô gái trẻ phía trước, đứng 6 vị trung niên nữ tử, 6 người kia niên kỷ nhìn qua so với các nàng phía sau những cô gái kia hơi lớn, dung mạo không chút nào không kém, càng là có vẻ ung dung hoa quý, dáng vẻ vạn ngàn. Mà ở trung gian, còn có một vị càng là hiếm thấy tuyệt sắc nữ tử, một thân màu trắng pháp y rìa, hai cái đẹp đẽ con cáo nhĩ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới có loại mỹ đến cảm giác nghẹn thở, bàn về sắc đẹp, cũng chỉ có phiêu miểu tiên tử mới có thể cùng nàng sánh ngang. Mà trên người nàng mơ hồ toát ra uy nghiêm, càng khiến người ta cảm thấy nàng hẳn là một tên đã lâu với chấp trưởng quyền sinh quyền sát đại nhân vật. Dạ Tinh hơi cảm chi, liền cảm nhận được màu trắng pháp y nữ tử là vị tổ cảnh, khí tức như vực sâu như biển. Dạ Tinh, phía trước 6 vị là chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa 6 vị trưởng lão, dẫn đầu vị kia nhưng là chúng ta Thanh Khâu Thánh Địa tổng mẫu. Họa Thiền Nhi ở Dạ Tinh bên thai nhắc nhở. Đây là thấy gia trưởng. Dạ Tinh trong lòng dùng mình, tự cho là nghĩ đến. Thanh Khâu Thánh Địa 6 vị trưởng lão cùng tổ mẫu cũng không nói lời nào, chỉ là từng người đánh giá Dạ Tinh, đứng ở phía sau những kia Thanh Khâu nữ tử thì lại đều là dùng ánh mắt tò mò. Trong lúc nhất thời, Dạ Tinh trên người hội tụ mấy trăm đạo ánh mắt, tại đây rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, làm hắn cũng có chút lúng túng, thậm chí là căng thẳng. Thanh Khâu Thánh Địa từ trước đến giờ đối ngoại mạo cực kỳ coi trọng, thấy Dạ Tinh dài đến phong thần tuấn lãng, mi thanh mục tú, một bộ phiên phiên giai công tử răng rớp, mấy vị trưởng lao trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm, mà những kia cô gái trẻ nhưng đều ở lén lút dồn dập giao lưu, vui cười liên tục. Nhìn một lát, Thanh Khâu Thánh Địa tộc mẫu cuối cùng mở miệng, nguyên lai ngươi chính là Dạ tộc cái kia tiểu thái tử, nghe nói, ngươi thiên phú cực cao, cùng cảnh bên trong không người có thể địch ngươi. Được. Rất tốt. Vị này tộc mẫu thanh âm của cực kỳ êm hay, thình lình chính là vừa nãy phát sinh mờ ảo thanh âm vị kia. Tạ tiền bối dây khen. Dạ Tinh hơi chắp tay. Hắn không tốt xưng hô đối phương, gọi Thanh Khâu tộc mẫu đi, nhân ra xem ra còn rất trẻ, mà gọi mẹ vợ cái gì sợ là dễ dàng kể bên vào miệng. Dạ Tinh sắc mặt đúng mực, cũng không có thể rơi xuống Dạ tộc khí thế. Thanh Khâu Thánh Địa tộc mẫu bỗng nhiên đổi đề tài, dây khen. À, thiếu niên ngươi lại dám ở Đại Hoang tuyên bố ai dám ngăn cản cướp thiền nhi liền giết, ngươi cũng biết, Đại Hoang bên trong có bao nhiêu chân chính đại yêu. Thanh Khâu tộc mẫu chân mày dựng đứng, một cổ vô hình uy nghiêm từ trên người nàng lan ra, bao phủ ở Dạ Tinh trên người. Dạ Tinh biết vậy nên trên người áp lực tăng gấp bội, như bị món đồ gì chăm chú đè ép, cầm cố lại giống như vậy, tay chân dĩ nhiên không cách nào di động mảy may. Hơn nữa, ngươi có biết, ngươi cùng Họa Thiền Nhi cùng nhau, hai người các ngươi đều sẽ vượt kiếp, ngươi chết không quan trọng lắm, chẳng lẽ còn muốn hại Thiền Nhi sao? Đứng Dạ Tinh bên cạnh Họa Thiền Nhi đã nhận ra dị thường, gấp giọng kêu lên, tộc mẫu, xin mời hạ thủ lưu tình, Dạ Tinh là hảo ý, hắn cũng không có nghĩ tới muốn hại ta. Hơn nữa, còn nghĩ chúng ta tộc chí bảo cho cầm trở về. Thanh Khâu Thánh Địa tộc mẫu liếc mắt nhìn Họa Thiền Nhi, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng nàng uy thế cũng thu hồi, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ tộc tiểu công tử, Thiền Nhi đơn thuần, nàng xử thế không sâu, không thích hợp ngươi. Mà các ngươi cũng tuyệt đối không thể cùng nhau. Nếu ngươi vừa ý bộ tộc ta cái khác con gái, bao quát Thiền Nhi tỷ tỷ Nhã Nhã, ta đều có thể làm lưu tinh lệ báo đáp, đem cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn, có thể ở hết thể nữ hài thậm chí trưởng lão bên trong đổi một thay thế Thiền Nhi mang đi, ta cũng có thể đem cái này linh lung đại tạo tiên đan cho ngươi, làm lưu tinh lệ báo đáp. Dứt lời, Thanh Khâu tộc mẫu vung tay lên, một bạch ngọc hộp nhỏ từ trong tay nàng bốc lên, bay đến Dạ Tinh trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Mà Thanh Khâu thánh nữ ngoại trừ những trưởng lão kia ở ngoài, những cô gái khác đều là ngạc nhiên. Vị tiên nữ vương Phạm Nhã Nhã, càng là thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt. Họa Thiền Nhi đứng chết chân tại chỗ, không hiểu tộc mẫu vì sao như vậy quyết định, một đôi thanh thuần khuôn mặt cũng là trở nên trắng xám. Dạ Tinh tuy rằng không ăn đan dược, nhưng là nghe nói qua Thanh Khâu Thánh Địa đệ nhất tiên đan linh lung đại tạo đan tên. Viên thuốc này hiệu quả lớn nhất, nghe đồn có thể nâng lên người thể chất cùng tiên phú, thánh tư ăn một viên, đều có khả năng tăng lên tới chuẩn đế cấp bậc. Thanh Khâu Thánh Địa trăm năm mới có thể luyện chế ra một viên linh lung đại tạo tiên đan. Dạ Tinh chạm đích đối với Họa Thiền Nhi nở nụ cười, nói, các ngươi Thanh Khâu Thánh Điện, ta sẽ đến. Dạ Tinh không nói gì lời hung ác, cái gì ai cũng không ngăn cản được hắn cùng với Họa Thiền Nhi cùng nhau. Nhiều lời vô dụng, hiện tại thời cơ không tới, chờ Thanh Khâu Thánh Điện lúc, hắn sẽ cướp đoạt. Dạ Tinh chạm đích một mình bay khỏi. Hắn cũng rất nghi hoặc, Thanh Khâu tộc mẫu quyết định, lẽ nào đối phương là đang thăm dò chính mình đối với Họa Thiền Nhi tâm, nhưng bay hồi lâu Dạ Tinh cũng không nghe cái kia tộc mẫu lại gọi mình. Dạ Tinh, rất miêu, còn không bằng trước mang đi chị vợ. Đương nhiên, Dạ Tinh cũng chỉ là trong lòng nhổ nước bọt một câu. Hắn cũng không muốn mang cái tổ tông về nhà. Vì sao Thanh Khâu tộc mẫu làm ra quyết định như vậy đây? Chương 141, nguy cơ. Đối với Dạ Tinh cứ như vậy rời đi, Thanh Khâu thánh địa người đều là bất ngờ. Cũng không nghĩ đến, Dạ Tinh càng cái gì cũng không tuyển đã đi. Nhìn Dạ Tinh tiêu sái rời đi bóng người, Thanh Khâu thánh địa tộc mẫu ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Nhưng lập tức lại lắc đầu, bật cười nói, thực sự là năm tiểu ngông cung a, coi bổn tộc đệ nhất tiên đan như không. Một vị nữ trưởng lão gật đầu, nói, người này thực sự là hiếm có, nhưng hắn cũng quá khinh suất, muốn tốt hơn nắm vận mệnh, nên càng mạnh hơn, nên lấy đi tiên đan. Thanh Khâu tộc mẫu nói, ta đã cho hắn lựa chọn, nếu hắn không muốn, vậy cũng không trách người nào. Nếu là Dạ Tinh đi chưa tới, nghe thế vị dung mạo có thể so với Phiêu Miểu tiên tử tộc mẫu lời nói, chắc chắn cười gằn, tùy tiện nói, ta là làm lựa chọn người sao. Thanh Khâu thánh địa rất nhiều năm khinh cô gái vây lên Họa Thiền Nhi, hỏi hết đông tới tây. Các nàng rất là hưng phấn, hiếu kỳ thậm chí là ước ao, đổi thành cái nào nữ hải không muốn bị người một đường bảo vệ đây. Họa Thiền Nhi tâm tình có chút hạ, Dạ Tinh ta chờ ngươi tới. Nữ vương Phạm Nhã Nhã đi tới Họa Thiền Nhi trước người, nhìn có chút mê man biểu hiện hạ muội muội, lạnh lùng nói, ngươi không được cùng hắn tạm biệt. Họa Thiền Nhi vi cắn môi, lung lay vầng trán, "Tỷ tỷ, trước đây ta đều nghe lời ngươi, nhưng lần này ta nghĩ mình làm chúa." "Nhã Nhã, hắn sẽ hại chết ngươi." "Hoa Thiên Nhi, ta không sợ." Nhã Nhã thật sâu nhìn muội muội mình một chút, lập tức chạm đích rời đi, "Chúng ta Thanh Khâu bộ tộc cùng loài người cùng nhau, chắc là không biết có kết quả tốt, ta là tuyệt đối sẽ không như thế." Nhã Nhã đi xa, độc lai độc vãng. "Muội muội, ta sẽ không để cho bi kịch lần thứ hai một lần nữa trình diễn, ta không bằng hứa ngươi bị thương tổn, vì lẽ đó, ngươi không nên đoán tỉ tỉ." Bầu trời đêm, một chiếc bay nhanh phi hành bạch ngọc phi chu, đột nhiên ngừng lại. Bên trên rõ ràng là Dạ Tuyển, Dạ Hoàng, Dạ Hinh cùng Trương gia đẳng nhân. "Tộc thúc, làm sao vậy?" Dạ Hoàng hỏi. Dạ Tuyển không có mở miệng, chỉ là nhíu nhíu mày, giơ tay biến ảo ra một màn ánh sáng. Bên trong thình lình xuất hiện một áo bào đen nam tử. Đứng địa phương chính là mấy người truyền tống mà đến thung lũng kia. Dạ Tuyển thở dài, cười khổ nói, "Chuyện này trách ta, ta nhất thời tâm thần bất định, lại không nghĩ tới lời của chúng ta bị người khác nghe qua, xem ra chúng ta chỉ có thể đổi phương hướng rồi." "Cái kia đi nơi nào?" Trương Phong liền vội vàng hỏi. "Tại sao a?" Tiểu Dạ Hinh không rõ hỏi. "Hừ hừ, nhìn áo bào đen nam tử trang phục, hẳn là cái kia thần cơ các người, tu vi của hắn nên cùng tuyển thúc tương đương, đều là nửa bước chạm linh cảnh, một người không cách nào đấu thắng chúng ta, lý do sẽ lập tức trở về báo thần cơ các, mà thần cơ các lại sẽ đưa cho tam tộc tin tức." Dạ Hoàng cười gần nói rằng. Cung trang phụ nhân có chút hạ nói, "Chuyện này là ta bất cần rồi, chúng ta thay cái phương hướng đi, đi càng xa càng tốt." Cung trang phụ nhân cũng là có hư luân viên mãn tu vi. Trương Nguyệt cau mày, có chút không rõ hỏi, "Nếu chúng ta chấn tộc chi bảo đã bị bọn họ đoạt đi, bọn họ làm sao còn muốn bắt chúng ta a?" Trương Phong cười gần chém cao trừ tận gốc cũng không hiểu sao. "Huống hồ, bây giờ còn có lạc đàn dạ tộc người." Dạ Tuyên quét Trương Phong một chút, không lại để ý tới, nói, "Chúng ta bây giờ liền đi, thay đổi phương hướng, lập tức hướng về phương Bắc đi, không được chúng ta liền mạnh mẽ độ hải, về Bắc Châu." Nói xong Dạ Tuyển thôi thúc phi chu thay đổi phương hướng, hướng về Bắc Hải ven bờ phương hướng mà đi. "Quá tốt rồi, chỉ cần trở lại Bắc Châu, chúng ta sẽ không sợ, có ta Dạ Tinh ca ca ở, hắn sẽ bảo vệ chúng ta." Tiểu Dạ Hinh có chút vui mừng nói. Trương Nguyệt nghe được Dạ Hinh nói như vậy, nhìn một chút chìm đắm ở hạnh phúc ở trong Tiểu Dạ Hinh, thở dài, nói, "Tiểu Dạ Hinh, ngươi nói một chút biểu ca ngươi chuyện tình đi." Cô bé này luôn nói hắn biểu ca, làm cho Trương Nguyệt cũng không cấm có chút ngạc nhiên, đến cùng đứa bé trai kia có gì ghê gớm. Sau một canh giờ, phi chu đến một vùng núi bầu trời, sau đó liền muốn tốc độ càng nhanh hơn mấy phần cấp tốc đi tới. Tiểu Dạ Hinh nói liên quan với mình cùng biểu ca chuyện tình, nói biểu ca ở đạo khư di tích bên trong rất mạnh, mà những người khác đều là trầm mặc, Trương Nguyệt trong lòng thì lại dần dần cười khổ, thở dài, đã là mất đi cuối cùng một tia hy vọng, nàng đã không cho là Tiểu Dạ Hinh cái kia Dạ Tinh ca ca có thể giúp các nàng. Trương Phong trong lòng cười gằn, động tuyển cảnh vô địch. A, hắn hiện tại có thể mạnh bao nhiêu? Gây go, có mai phục. Nhưng đột nhiên, Dạ Tuyển bỗng biến sắc mặt, nói. Ầm ầm ầm, hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền phát ra nổ vang rung trời, bắt đầu vẫn là đứt quãng một hai tiếng, nhưng rất nhanh sẽ vang dội toàn bộ thiên địa, liên miên thành một mảnh. Tất cả mọi người sợ hết hồn, vội vàng ngửa đầu nhìn tới, kết quả đập vào mắt tất cả, làm cho mấy người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào bầu trời càng đỏ chót một mảnh, mặt trên tất cả mây mù đều biến thành màu đỏ thẫm, cũng như dung nham giống nhau liên tục lan lộn, sinh ra từng cái đổi chiều dung nham gạt, cái kia to lớn tiếng ầm ầm, kỳ thực chính là từng cái tương gạt vỡ tan tiếng. Đây là cái gì? Trương Phong ngơ ngác cả kinh kêu lên. Cẩn thận! Đây là cao cấp hỏa hệ trận pháp thiên hỏa đại trận. Mặt trên mỗi một giọt dung nham nhỏ xuống, đều có tương đương với hư luân cảnh lực công kích, nếu là không chống đỡ được, người sẽ hóa thành than tro. Cung trang phụ nhân biểu hiện phi thường khó coi. Dạ Tuyên lập tức triển khai bí pháp, ở bạch ngọc phi chu ở ngoài, thả ra một to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam. Hầu như ở vòng bảo vệ mới vừa hình thành trước mắt, bầu trời cái này hỏa hệ đại trận liền bắt đầu tàn phá lên, một cánh tay lớn nhỏ đỏ sẫm dung nham thẳng tắp hạ xuống, đập về phía lại diện Tiểu Dạ Hinh đẳng nhân, nhưng cũng bị vừa hình thành vòng bảo vệ dễ dàng cản lại. Bạch ngọc phi chu bay nhanh độn tốc lần thứ hai bỗng nhiên tăng nhanh. Nhưng theo cái thứ nhất dung nham truy hạ xuống, sau một khắc vô số dung nham truy tiểu như cùng mưa rơi bắt đầu khủng bố hạ xuống, mặc dù lớn bộ phận đều bị Dạ Tuyển khống chế phi chu tránh thoát, nhưng là vẫn có không ít ném đến lồng ánh sáng trên, nhất thời gây nên một đám lớn hồng lam giao nhau quang hoa. Mà mọi người vừa bắt đầu cũng còn tốt, cảm thấy cũng không có gì, chống đối thừa sức. Nhưng theo dung nham nhỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mật độ càng ngày càng mạnh lúc, Tiểu Dạ Hinh bọn người là kinh tâm. Tất cả mọi người là đem linh lực độ vào trong màn hào quang, đồng thời chống đối. Nhưng đối mặt bực này kinh khủng hỏa hệ đại trận, vẫn là không khỏi quá nhỏ yếu. Vòng bảo vệ trên lang quang, dần dần yếu đi xuống, mọi người ở đây không kiên trì được lúc. Phá cho ta. Dạ Tuyền gầm lên một tiếng, vẫy tay một cái, một đạo vầng sáng màu trắng bắn ra, đánh vào bầu trời hỏa vân một nơi nào đó. Ẩm. Đón lấy, nơi đó một tiếng vang thật lớn. Mọi người ở đây ánh mắt kinh dị bên trong, cái kia thiên hỏa đại trận dĩ nhiên một hồi tiêu tán, đầy trời hỏa vân trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng. Điều này làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, ám đạo Dạ Tuyền thực sự là mạnh mẽ. Thế nhưng, mấy người còn chưa kịp lau mồ hôi, liền phát hiện. Chẳng biết lúc nào, ở bốn phía nhưng lại không có thanh không tức xuất hiện gần trăm tên tu giả, đưa bọn họ mơ hồ vây nốt, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn bọn họ, xem trang phục chính là bái nguyệt cổ tộc người. Tiểu Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng đều là cao mày, biểu hiện ngưng trọng lên. Nay chu vi vây nốt các nàng, thình lình đều là hư luân cảnh, từng cái khí tức rất mạnh. Các ngươi làm sao biết chúng ta tung tích? Ta đây phong vân thuyền tốc độ cực nhanh, càng là liền thay đổi mấy phương hướng. Dạ Tuyền vẻ mặt chìm xuống, hỏi. Câu nói này ta có thể nói cho các ngươi. Đồng nhiên, từ thiên thượng truyền đến rồi một tiếng lười biếng nam tử thanh, thanh âm này để trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng nhìn tới. Chỉ thấy một nam một nữ hai người từ trong tầng mây đi ra. Nam tử mái tóc màu đỏ, thân rộng thể mập, cô gái thì lại một thân hồng quần dài, mặt lộ vẻ cười gằn. Mọi người đang trên người hai người này một chút đảo qua, trong lòng mãnh liệt chìm, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai tên trảm linh cảnh. Hòa Cát Mô. Cung trang phụ nhân vừa thấy cái kia tóc đỏ nam tử, liền đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Tiếp theo nàng vội vàng tay háo bào vung lên, nhất thời một trận băng xương xương mù tuôn ra, đem tất cả mọi người lồng vào trong đó, ẩn tàng thân hình. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận ra nhà ta phu quân A, điều này làm cho ta rất tức giận. Cô gái kia cười gần nói rằng, ý tứ trong lời nói phảng phất ghen dáng vẻ. Nhưng là nghe được nữ tử này lời nói, cung trang phụ nhân thì lại lần thứ hai biến sắc mặt, trắng bệch lên. Không nghĩ tới hai người này ma đầu cũng tới. Tới lúc này còn muốn thoát đi sao? Đều giết đi. Hỏa Cát Mô nhìn lướt qua, sắc mặt phát lạnh nói. Hắn biểu hiện âm trầm, càng có một cổ cường đại khí tức tự thân trên tuôn trào ra. Dạ Tuyền hít một hơi thật sâu, nay Hỏa Cát Mô đã có trảm linh nhị trọng tu vi. Hắn vội vàng bí thuật truyền âm, truyền vào thuyền bên trong mấy người trong hai. Chờ chút ta sẽ nâng đỡ bọn họ, các ngươi ai trốn đường lấy đi thôi. Dạ Tuyền thanh âm của tuy rằng bình thản, nhưng Tiểu Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng đều cảm nhận được tộc thúc tuyệt quyết cùng quan tâm. Trong lúc nhất thời hai huynh muội đều là mặt lộ vẻ bi thương. Dạ Hoàng nói, tộc thúc, ta với ngươi lưu lại. Tiểu Dạ Hinh cũng là gật gù. Dạ Tuyền cười khổ lắc đầu, các ngươi không nên vọng động, hai người các ngươi huynh muội thiên tư cao, lưu được mệnh mới có thể báo đáp nhiều thủ. Chương 142, Túng Nhã Nhã. Ẩm. Dạ Tuyền lời nói hạ xuống một khắc, trong tay hắn bản mệnh pháp kiếm đột nhiên phát ra chói mắt vệt trắng co rụt lại dâng lên trong lúc đó, vậy lại bạo ra. Nhất thời, một mảnh xương trắng từ trên thân kiếm điên cuồng tuôn ra, che kín bầu trời tư thế, trong nháy mắt liền đem địch ta người toàn bộ đều gắn vào bên trong. Muốn chết. Xương trắng khí bên trong nhất thời truyền ra Hỏa Cát Mô tiếng hét phẫn nộ cùng với vợ giận dữ âm, tiếp theo mấy lần to lớn tiếng oanh kích ở trong xương mù vang lên, hiển nhiên Dạ Tuyền đã cùng hai vị kia trảm linh cảnh chạm tay. Dạ Hoàng đẳng nhân không hề từ bỏ cái này thoát thân cơ hội, hầu như ở xương trắng khí tuôn ra xuất hiện đồng thời, mấy người lập tức ngự khí chạy tứ tán. Dạ Hoàng càng là vội vàng lôi có chút không nhận rõ đông tây nam bắc Tiểu Dạ Hinh, liền hướng một phương bay vút lên trời. Mà cung trang phụ nhân chờ người nhà họ Trương, cũng là hướng về một phương khác hướng về thoát thân. Nhưng ngay ở mấy người thừa dịp sương mù, liền muốn chạy ra vòng vây lúc, trong vòng trời lại chuyển tới làm người mê say khinh hát thanh âm. Mấy người con ngươi trong nháy mắt bay lên phấn hương vẻ. Đầu óc xuất hiện ảo giác, mơ hồ thấy được mơ mơ hồ hồ nắng sớm hoa ảnh bên trong, một cô gái phi thiên đến. Mà theo cô gái khinh hát tiếng, bầu trời đêm vô số cánh hoa tung xuống. Mảnh này bầu trời đêm tranh đấu đình chỉ, bao quát chạy trốn Dạ Hoàng đẳng nhân, đều là dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ở đây cực cao toàn bộ trên tầng mây, hoàn toàn mông lung ánh sáng bên trong triển khai một bộ to lớn bức tranh. Một đạo cô gái áo bào trắng bóng người, phảng phất thiên nữ giống như, đứng bức tranh trên. Nhìn bức tranh đó cùng nữ tử bóng người, nơi này tất cả mọi người, tâm thần đều phảng phất bị lạc, lẳng lặng đứng ngây ra nhìn. Ôi, một vị tổ cảnh cường giả, cần gì phải đối với mấy cái vãn bối ra tay đây? Đồng nhiên, một đạo lão giả âm thanh vang lên. Thanh âm này như là từ cực xa chỗ truyền đến, rồi lại tựa như ở gần nói rằng. Dạ Tuyền, Dạ Hoàng đẳng nhân nghe vậy, nhưng là thân thể chấn động, trong mắt thần thái khôi phục như cũ. Chỉ thấy, ở trong trời đêm, một đạo lão giả bóng người đi tới. Bức tranh trên nữ tử thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, trên khuôn mặt hiện ra một vệt ý tứ khó tên biểu hiện. Dạ Tuyền, Dạ Hoàng cùng tiểu Dạ Hinh nhưng là đại hỉ. Chỉ thấy đó là một vị tóc trắng phơ lão nhân, cô độc, đón gió mà đến, một bộ nguyệt sắc đạo bào, ba sợi râu dài, tiên phong đạo cốt. Chính là lão phu tử. Bái Nguyệt Tiên Lan, đã lâu không gặp. Lão phu tử mở miệng nói. Vạn phần may mắn, hắn rốt cục đúng lúc chạy tới. Bức tranh trên nữ tử nhìn lão phu tử, đống nhiên cười lạnh, ngàn năm từ biệt, không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, ngươi đều lao thành bộ dáng này. Không sai, bức tranh trên nữ tử chính là Bái Nguyệt gia lão tổ một trong, Bái Nguyệt Tiên Lan. Nhìn lão phu tử cái kia một tấm tang thương khuôn mặt, Bái Nguyệt Tiên Lan không khỏi nghĩ đến cái kia ngàn năm trước, tiếu ngạo trong thiên địa tuấn lãng nam tử. Lão phu tử đi tới ở gần, mục đích của các ngươi là muốn đem ta dẫn ra đi. Vung tay háo trong lúc đó, liền có một cổ vô hình lực lượng, Dạ Tuyền, Dạ Hoàng còn có tiểu Dạ Hinh cùng Trương gia đẳng nhân, đều dẫn tới phía sau chính mình. Lão phu tử ánh mắt vẫn nhìn bức tranh trên nữ tử, những năm này Bái Nguyệt gia thực lực càng ngày càng mạnh, tu vi của ngươi càng là tinh tiến để ta đều rất thán phục. Không biết nguyên nhân gì? Bái Nguyệt Tiên Lan lạnh lùng nói, ngươi không cần biết, cũng không cần lại nghĩ thay dạ tộc tìm hiểu, tối nay liền chết ở đây địa đi. Lão phu tử hơi một lặng yên, giơ tay, một viên ngọc phù liền đến Dạ Tuyền trước mặt, đây là một viên đại na di truyền tống phù, có thể mang các ngươi đưa chuyển tới an toàn mới. Lão sư, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Dạ Tuyền kinh tâm hỏi, lão phu tử hơi lắc đầu, bên trong vùng thế giới này, cũng không chỉ Bái Nguyệt Tiên Lan một vị tổ cảnh, bọn họ là không thể bỏ mặc lão già ta sống rời đi. À, nếu biết chúng ta là vì mai phục ngươi, còn dám hiện thân, không thể không nói, ngươi thật sự rất đại nghĩa à. Nơi nào đó trong trời cao, vang lên một đạo nam tử tiếng. Tùy theo, một bóng người hiện ra. Đó là một người đàn ông trung niên bóng người, cả người của hắn xem ra, đã không giống như là một người, mà như là một thanh sắc bén vô cùng kiếm, thế gian phảng phất không có bất cứ sự vật gì, có thể chống đối hắn sắc bén. Mà theo sự xuất hiện của hắn, ở đêm cung trên, một thanh trường vượt qua ngàn trượng kim kiếm, ánh sáng long lánh, dạng ngời rực rỡ, vô số ánh vàng điểm từ trên thân kiếm rơi ra, phảng phất đem vùng thế giới này biến hóa thành màu vàng tinh không. Dạ Tuyền, Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh ba người vừa sợ vừa vội, lúc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai những người này mục tiêu thực sự, cũng không phải là bọn họ, mà là muốn dẫn ra lão phu tử. Trung niên nam tử kia thình lình cũng là một vị cường đại tổ cảnh. Trương gia đẳng nhân trợn mắt mắt mồm, bọn họ còn lần đầu đồng thời nhìn thấy ba vị tổ cảnh. Nhưng không chỉ như vậy, mặt khác hai cái phương hướng trong bầu trời đêm, lại có hai loại dị tượng hiện hiện, lại có hai đạo khí tức cực kỳ cường đại bóng người xuất hiện. Một là đầy trời quỷ khí, một là xanh lét đầy trời yêu khí. Thình lình lại là hai vị tổ cảnh. Lão phu tử than nhẹ một tiếng, thực sự là để mắt ta, dĩ nhiên đến rồi bốn vị tổ cảnh. Bái Nguyệt Tiên Lan, chúng ta sẽ vì ngươi an táng hoành tráng. Một chỗ sơn mạch bầu trời. Dạ Tinh đứng ở trong bầu trời đêm, gió mạnh gợi lên tay háo bảo, bay phần phật. Hắn vừa ra đại hoang, liền đã bị vội và dừng lại độn hình. Mà lúc này, ở Dạ Tinh bốn phía nhưng là mười mấy tên bóng người chính diện lộ tham lam mà đem vây quanh. Những bóng người này từng cái người mặc đủ loại chiến giáp. Ngươi là Dạ Tinh chứ? Mau mau tự phong tu vi. Kha kha, trên người cong lấy thánh hoang chu sát lệnh, còn dám một mình chạy loạn. Cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Tiếp theo lúc, những người này quần, liền miệng phun linh khí, vung vẩy binh khí, liều mạng cùng nhau hướng về Dạ Tinh phát động tấn công. Các ngươi đây là đang muốn chết. Dạ Tinh lạnh lùng một tiếng, cất bước, trên người không gian chi lực phun trào, từng tầng gợn sóng không gian khuếch tán mà lên. Nhất giới không gian. Trong phút chốc, trong bầu trời đêm vô số pháp khí pháp bảo bay nát. Dạ Tinh cất bước trực tiếp xuyên thủng bao quanh xương máu cất bước đi xa. Mà đang ở Dạ Tinh đi xa mấy chục hô tức sau, hai vệt độn quang gào thét mà đến, cũng hơi dừng lại sau, đống dừng ở trong hư không. Ánh sáng hơi thu lại sau, hai đạo bóng hình xinh đẹp tái hiện ra. Một cái vóc người hiểu điệu, ôn nhu quyến rũ cực điểm, một áo bào đen, nữ vương phạm mười phần. Chính là Nhã Nhã cùng nàng đồng tộc chị em tốt Giao Giao. Hai nàng đôi mắt đẹp đều hướng phụ cận quét một lần, vẻ mặt khác nhau lên. Pháp bào màu đen Nhã Nhã mặt không hề cảm xúc, nhưng đôi mắt đẹp chuyển động, ẩn hiện kinh sắc. Giao Giao mang trên mặt một vệt vẻ cười khổ, hơi đung đưa vầng trán. Còn xem sao? Giao Giao hít một hơi thật sâu sau, đột nhiên hỏi. Nàng lúc này cũng không nhận ra, lấy nàng cùng Nhã Nhã tu vi sức chiến đấu, đuổi theo thiếu niên, thật có thể đánh thắng được thiếu niên. Nhã Nhã trầm mặc sau một hồi, nói, chúng ta cũng chưa chắc muốn chính diện đối phó hắn, bằng vào chúng ta trí tuệ, cũng có thể trước trong bóng tối tìm kiếm hắn kẽ hở, lại nghĩ cách. Giao Giao nghe vậy, âm thầm không nói gì. Ngươi thật sự có trí tuệ sao? Trước đây chuyện gì ngươi không phải đều bạo lực giải quyết? Chương 144, hiếm có thủ đảo người. Chỉ là, lại đang hai nữ lén lút tùy tùng một khoảng cách sau, một đạo to lớn khủng bố kim quang liền đánh vào các nàng trước người mới địa phương. Cơ hồ là dán vào các nàng mặt đặt xuống, ở kim quang rơi xuống đất trong phút chốc, đại địa chính là một trận mãnh liệt nổ tung. To lớn đám mây hình nấm bay lên trời, toàn bộ không gian đều tựa hồ xé rách. Thật là khủng khiếp nổ tung. Hai nữ ra một thân mồ hôi lạnh, lấy các nàng tu vi bây giờ, nếu như bị kim quang này quẹt vào một hồi, sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Kim quang tiêu tan, đại địa xuất hiện một hàng chữ, còn dám theo tới, trước gì ẩn sau giết. Hai nữ mặt cười trắng xám. Giao Giao đứng chết chân tại chỗ, chậm rãi mở miệng, Nhã Nhã, chúng ta còn xem sao. Rõ ràng, cái kia Dạ Tinh là phát hiện các nàng. Nhã Nhã sâu ngầm đồng ý đã lâu, đồng nhiên nói, ta nghĩ tới, ta ở trong tộc còn có món chuyện quan trọng cần làm. Hai ngày sau, một mảnh thương mang biển rộng trên bầu trời, một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến, tóc dài bồng bềnh, phiêu giật xuất trần. Nơi này hải vụ rất nặng, thị giác cứ thấp, phóng tầm mắt nhìn lại, đầy trời mây mù khí. Bạch y bóng người bỗng nhiên dừng lại đi tới thân hình, từ trên tay trong nhẫn lấy ra một viên thẻ ngọc. Hắn liếc mắt nhìn, trong ngọc giản đánh dấu hòn đảo nhỏ vị trí mới, thình lình chính là chỗ này phụ cận, nhưng là con mắt cùng chỗ không chút nào bất kỳ hòn đảo nhỏ hình bóng. Đây chính là hoàn toàn một cách không ngờ. Lẽ nào lạc đường, cái kia trở về Bắc Châu truyền tống trận nên ở ngay gần A, hòn đảo nhỏ kia lại không thấy tăm hơi. Thiếu niên tự lẩm bẩm, hơi nhíu lên lông mày. Không sai, hắn chính là Dạ Tinh. Ở hai ngày trước hắn dọa hô chị vợ một hồi, liền không trì hoãn nữa, một đường nhanh chóng đi tới nơi này. Xảy ra chuyện gì? Lạc đường chứng lại tái phát. Dạ Tinh nhìn trước mắt không hề có thứ gì mặt biển, trong lòng hơi có chút nghi ngờ không thôi, hắn cầm ngọc giản lên cẩn thận lại nhìn một lần. Sau đó lại nhớ lại một hồi trước trải qua con đường, gần nhất mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng hòn đảo đều không có sai, nói rõ không có tính sai vị trí, nơi này xác thực chính là chỗ cần đến. Nhưng là... đảo đây. Chờ chút. Chẳng lẽ là ẩn nấp trận pháp? Dạ Tinh đột nhiên mắt sáng lên. Nghĩ được một khả năng, hòn đảo nhỏ không thấy, có phải hay không là bị người bày ra cực kỳ lợi hại ẩn nấp trận pháp? Tịch diệt pháp mục. Dạ Tinh đột nhiên triển khai lên thần thông đồng lực, thiên địa ở trong mắt hắn. Tất cả khôi phục sám trắng bản nguyên. Tìm được rồi. Dạ Tinh bỗng nhiên tay phải nắm chặt, một đạo trọng quyền đánh ra, đánh về phía trước hư không nơi. Ầm. Quyền ảnh đánh vào hư không nơi, nhưng lại nhưng phát ra một tiếng vang nhỏ, một tầng trong suốt gợn sóng đột nhiên xuất hiện, khuếch tán ra một mảng nhỏ cấm chế kết giới đường viền. Ầm. 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 Tiếp đó, Dạ Tinh không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng vung quyền đánh vào cái kia trận pháp kết giới bên trên, trong hư không gợn sóng càng lúc càng lớn. Mơ hồ còn ra phát hiện rung động tiếng, như là một bức vô hình vách tường ở liên tiếp va chạm mạnh mẽ dưới đã có chút chi chỉ không nổi. Vành! Rốt cục, một tiếng vang thật lớn, phảng phất là một mặt trong suốt gương nghiền nát như thế, trong hư không đột nhiên vỡ vụn một tầng, ẩn nấp trận pháp kết giới bị mạnh mẽ loại bỏ, một khoảng chừng 10 mâu lớn nhỏ hoang đảo xuất hiện ở Dạ Tinh phía trước trên người. Mà lúc này, tại đây toàn bộ hòn đảo bầu trời, nhưng là còn có một lam quang kết giới, đem toàn bộ hòn đảo đều bảo vệ ở trong đó. Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên tự đảo bên trong đột nhiên bay lên, hai tức trong lúc đó, ánh sáng màu xanh liền bay đến phụ cận, dừng ở Dạ Tinh trước người cách đó không xa, hiện ra một người mặc lục y, sắc mặt gầy gò lão giả. Lúc này lão giả, như cũng là thân ở lam quang vòng bảo vệ bên trong. Hắn mắt lộ ra hết sạch đánh giá Dạ Tinh vài lần, lập tức chắp tay, nói không biết vị bằng hữu này đến ta đảo này có chuyện gì. Hơn nữa lại đánh bể bản đảo kết giới. Chẳng lẽ có gì việc gấp sao? Nếu như không phải xem Dạ Tinh dễ dàng phá ẩn nấp trận, mơ hồ không mò ra nội tình, hắn đã là ra tay, trước đem người này bắt. Dám nổ nát thần cơ các gần nấp trận pháp kết giới, cũng không biết người này là lai lịch thế nào, xem rất lợi hại dáng vẻ, vẫn là đừng trêu là hơn, chính mình thêm một năm nữa cho phép kỳ đã đầy, là có thể từ trước, trở lại ôm cháu, lại thu hai cái tiểu phòng lão giả âm thầm nghĩ tới. Dạ Tinh sững sờ, chính mình cũng ra tay đánh bể đảo này ẩn nấp kết giới, lão giả còn như vậy hòa khí. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Phải biết, hắn đi tới nơi này tu giả thế giới sau khi, trên căn bản gặp gỡ tu giả, một lời không hợp chính là lớn đánh võ, mà như hắn như vậy nổ nát nhân ra kết giới, đây tuyệt đối là trước muốn một phen sinh tử chém giết. Đảo này trên có phải là có một trở về Bắc Châu truyền tống trận? Dạ Tinh mở miệng trực tiếp thẳng thắn hỏi. Hắn lời nói ngắn gọn trực tiếp, cũng không bán cái gì cái nút. Vượt Châu truyền tống trận đều là đơn hướng. Hắn vừa tới Trung Châu lúc cũng không phải cái này hòn đảo. Lão giả được nghe Dạ Tinh, trong lòng chính là đột nhiên. Xin hỏi bằng hữu là muốn sử dụng truyền tống trận này đi chỗ đó Bắc Châu sao? Ta khuyên bằng hữu vẫn là rời đi thôi, cái này truyền tống trận ngươi không cách nào sử dụng, nếu như nhất định phải sử dụng, ngươi liền thiết yếu phải có chúng ta thần cơ các đồng ý, bằng không, đem không cách nào mở ra. Lão giả ánh mắt loáng hai lần, mở miệng nói. Dạ Tinh hơi nhướng mày, cảm giác người lão giả này là lạ, nhất thời còn nói không lên quái chỗ nào, hừ lạnh một tiếng, làm sao, ta nếu là muốn mạnh mẽ sử dụng, ngươi còn có thể ngăn cản không được. Nói, Dạ Tinh tay phải vồ một cái, bên trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Vòng ánh sáng bên trong lão giả vừa thấy cảnh này, trong mắt co rụt lại, căng thẳng trong lòng, vội vàng khoát tay nói bằng hữu chớ hiểu lầm, ý của ta là, hiện tại cái này truyền tống trận không cách nào sử dụng. Không cách nào sử dụng, đây là ý gì? Dạ Tinh vốn muốn đánh xuống tay, hơi dừng lại một chút. Dạ Tinh nhìn lão giả, trước đây trên căn bản đều là dùng nắm đấm nói chuyện, quả đấm của người nào lớn ai nói toán, đây là lần đầu như lão giả như vậy, không tranh đấu, cũng chỉ nói chuyện, này ngược lại là khiến người ta cảm thấy cảm giác không thích ứng. Là như vậy, bằng hữu ngươi có chỗ không biết, ở trước đây không lâu, chúng ta thần cơ các thánh nữ liền đem nơi này truyền tống trận trận tâm, cho hái được xuống, cầm đi. Hòa Vân Tử giải thích. Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, còn kém một năm, hắn là có thể viên mãn hoàn thành tại trước, trở lại thần cơ các lĩnh tiền trợ cấp, lại hướng mình cái kia tâm nghi sư muội biểu lộ. Như vậy sao, ngươi không có gạt ta chứ, mau mau thả ra kết giới để ta đi vào. Dạ Tinh nói. Ạch Hỏa Vân Tử sắc mặt cứng lại, hắn đương nhiên không thể thả mở kết giới, làm cho đối phương tiến vào, ai biết người này có thể hay không đột nhiên ra tay. Hắn đã có gần 700 tuổi, mà từ 300 năm trước, hắn bước vào trảm linh cảnh sau, chính là cũng không còn cùng người động thủ một lần. Lời nói này đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ giới tu hành đều không có người tin tưởng, một tu giả 300 năm không cùng người khác động thủ một lần, đây quả thực là một thần thoại, nhưng xác thực như vậy. Hắn Hỏa Vân Tử chính là 300 năm đều không có sẽ cùng người khác động thủ một lần, sáng lập cái này kỳ tích, cái này thần thoại. Đồng thời, hắn Hỏa Vân Tử quyết định còn muốn tiếp tục giữ vững, di hòa vi quý, lấy bình an là phúc. Chính là tu vi kém xa tít tắp chính mình tiểu bối, hắn đều này đây hội thoại ngữ hàng phục, chắc chắn sẽ không ra tay. Đây là hắn Hỏa Vân Tử nói. Hắn nói chính là an toàn vì là trên, cẩn thận một chút. Hắn đã từng có 10 cái huynh đệ, mà còn lại 9 cái huynh đệ nguyên bản cũng là muốn so với hắn thiên phú cao, thiên tư xa không phải hắn cái này lao thất so với. Nhưng cuối cùng, cái kia 9 cái huynh đệ đều từng cái chết đi, chỉ có hắn Hỏa Vân Tử đi tới hiện tại, đồng thời đạt đến trảm linh cảnh nhị trọng ngày tột cùng mạnh mẽ tu vi. Hắn đây là dựa vào cái gì? Chính là cẩn thận. Chính là dễ dàng không cùng người khác động thủ. Thấy rõ Hỏa Vân Tử sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhưng không có chút nào muốn đánh mở kết giới ý tứ của, Dạ Tinh hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải xem ông lão này coi như không tệ, người rất ôn hòa, hắn đã sớm động thủ. Ngươi đến cùng mở hay không mở, ta không thời gian chờ ngươi, đừng tưởng rằng rùa rụt cổ ở bên trong kết giới ta liền không cách nào thương tổn được ngươi. Dạ Tinh nói, vị bằng hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi, kết giới ta sẽ không cho ngươi mở ra, đây là ta lập mệnh gốc dễ, ngươi cũng có thể đi nhờ được chúng ta thần cơ các đồng ý, đem ra trận tâm, đến lúc đó, ta thì sẽ vì ngươi mở ra kết giới, đốt hai món ăn vì ngươi tiễn đưa đi Bắc Châu. Hòa Vân lời nói vô cùng hòa khí, chân thành nói rằng, Dạ Tinh khỏe miệng co rụt lại một hồi, chính là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, lão giả như vậy hòa khí đúng là để hắn không tốt hạ thủ. Thế nhưng, hắn sẽ bị lão giả mấy câu nói liền hống đi sao? Hư nhẹ một tiếng, Dạ Tinh hai mắt đống nhiên u quang lóe lên. Trong nháy mắt, đang ở hộ đảo lồng ánh sáng bên trong Hỏa Vân Tử trong mắt rồi đột nhiên né qua một đạo màu đen kinh lôi, vẻ mặt của hắn, đột nhiên trong nháy mắt này đình trệ, đầu óc bên trong thần niệm rung chuyển, vốn là bình tĩnh thần niệm chi hải cuồn cuộn mà lên. Trong đầu của hắn, dường như là tận thế giáng lâm giống như vậy, một hồi tai nạn khi hắn đầu óc bên trong trình diễn. A, đừng có giết ta. Hòa Vân Tử tâm thần cuồng hãi, liều mạng kêu to, ta đây liền cho ngươi mở ra kết giới. Chương 145, Lục Tinh Thần Thông Tinh Thần Tháp. Hòa Vân Tử thần niệm chi hải, nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn cảm thấy một luồng mùi chết chóc. Thế nhưng, ngay ở hắn coi chính mình thần hồn liền muốn tiêu diệt, chắc chắn phải chết thời khắc, hắn toàn bộ dung chuyển thần hải lại cấp tốc bình ổn lại. Hòa Vân Tử gian nan nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt đã là trắng xám cực điểm, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hắn vừa một khắc đó, thình lình rõ ràng cảm nhận được tử vong là cùng mình gần như vậy. Tựu như cùng một giấy chi cách. Phù phù. Hòa Vân Tử thân thể mềm nhũn, càng trực tiếp sủi lơ ngồi ở trong hư không. Lần này ngươi nên biết, cho ngươi mai rùa cũng không thể bảo vệ ngươi đi. Dạ Tinh nở nụ cười, nói. Hòa Vân Tử ngơ ngác gật gật đầu, lập tức thân thể run lên, dùng sợ hãi đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía Dạ Tinh. Nhiều. Đa tạ bằng hữu hạ thủ lưu tình, ta đây liền cho ngươi mở ra kết giới. Hòa Vân Tử vội vàng từ hư không bò lên, hai tay còn đang run rẩy, từ chính mình trong nạp giới, lấy ra một trận bàn, kích thích lên đến. Dạ Tinh thấy vậy không còn gì để nói, tốt xấu ngươi cũng là Trảm Linh cảnh cường giả, cư nhiên như thử keo kiệt còn đang dùng cấp thấp nhất nạp giới, cũng không biết là làm sao lan lộn. Kết quả lồng ánh sáng biến mất. Hòa Vân Tử đem tư thái thả đến mức rất thấp, đối với Dạ Tinh nói vị bằng hữu này, ta đây liền mang ngươi đi vào nhìn truyền tống trận, có điều, ta thật không có lừa dối cho ngươi, cái kia truyền tống trận hạt nhân trận bản thật đã bị lấy đi. Hòa Vân Tử nói, liền có xin mời Dạ Tinh rơi vào phía dưới hòn đảo, trong lòng là cay đắng cực điểm. Còn có một năm A, lại tiểu ra chuyện. Dạ Tinh theo lão giả rơi xuống hòn đảo, hai người trực tiếp tiến vào một đảo bên trong bốn phương thông suốt trung nhũ trong hang núi. Rẽ trái rẽ phải, liên tiếp xuyên đi rồi mấy chục hang động sau, trung nhũ động không gian càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hai người trực tiếp tiến vào một, đủ để có thể chứa đựng trên dưới 100 cá nhân mà không vấn đề chút nào hang lớn bên trong. Tại đây hang lớn huyệt bốn phía trên vách đá, có vô số phát sáng không biết tên phát sáng quạng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đem toàn bộ hang lớn rọi sáng. Mà, nhất gây nên Dạ Tinh chú ý, nhưng là hang lớn trung gian, đang có một tòa cổ điển cực điểm bắt giác truyền tống trận, bên trên khắc rõ cổ điển cực điểm cổ văn chạm trổ. Dạ Tinh phi thân rơi xuống truyền tống trận trên. Thình lình phát hiện nơi trung tâm nhất, có một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chỗ trống, thật sự thiếu hụt một vật, là Hỏa Vân Tử nói tới hạt nhân trận bàn. Nhưng Dạ Tinh hơi cười, nhưng là từ trong miệng thốt ra một vật, cấp tốc phóng to, biến hóa một bàn đá. Chính là phá giới bàn. Này bàn nhưng là bái nguyệt tộc đỉnh cấp bảo vật một trong, không chỉ có là có thể phá giới, cũng có thể coi như đại thể truyền tống trận hạt nhân trận bàn. Lão giả nhìn thấy Dạ Tinh đem bàn đá thu nhập truyền tống trận bên trong, nhất thời truyền tống trận ánh bạc tỏa sáng lên. Lão giả ánh mắt co rụt lại, thật sự khởi động. Dạ Tinh cười nhìn lão giả một chút. Bằng hữu, bảo trọng. Lão giả vội vàng nói. Dạ Tinh không có giết người lão giả này, này lão bảo mệnh sở kỳ hiệu rất mạnh. Ở lão giả trong ánh mắt, sau một khắc, toàn bộ truyền tống trận sáng lên càng chói mắt màu trắng trận quang. Dạ Tinh thân hình đột nhiên ở bạch quang bên trong biến mất không còn tăm hơi, mà theo Dạ Tinh không gặp, còn có pha giới bản. Thái tử trở về. Nhìn Dạ Tinh biến mất ở trong tầm nhìn, Hỏa Vân Tử thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, liền năm cuối cùng này, vẫn không có bình an chịu đựng được. Hắn rốt cuộc là ai, thật là đáng sợ mạnh mẽ a. Hỏa Vân Tử lẩm bẩm một tiếng. Dạ Tinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng sau, trên thân thể vẻ này lực kéo đông nhiên đột nhiên biến mất, hắn hiểu ra hiện tại một bốn phía đều là hắc ám chỗ. Phá giới bản đã ở truyền tống một khắc, bay trở về vào cơ thể bên trong. Dạ Tinh từ trong nạp giới lấy ra một viên dạ quang thạch. Đông dưng, một đạo mông mông bạch quang từ trong tay dạ quang thạch trên sáng lên, đem hoàn cảnh chiếu thanh. Lúc này, Dạ Tinh chính bản thân ở vào trong một cái sơn động, bên trong không gian còn đầy dẫy một luồng nồng đậm mục nát chi vị. Dạ Tinh ánh mắt chuyển động bên dưới, sắc mặt lạnh nhạt hướng về ngay phía trước cửa đá đi đến. Ầm 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 đẩy ra cửa đá. Nhất thời từ bên ngoài bắn vào long lanh ánh nắng, đồng thời nương theo tiến vào còn có tiên vị gió biển không khí. Dạ Tinh hít một hơi thật sâu, lại thật dài ói ra đi ra ngoài. Bắc Châu thiên địa linh khí, xác thực không cách nào cùng Trung Châu so với. Dạ Tinh phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có xanh lam vô bờ nước biển, nhìn không thấy đầu dáng vẻ. Mà hắn rõ ràng là ở một tòa ngọn núi lớn giữa sườn núi. Nhưng vào lúc này, trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên, keng, chúc mừng chủ nhân, hoàn thành Trung Châu du lịch, thu được lục tinh thần thông diễn hóa một. Dạ Tinh trong lòng chấn động, sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Lần này du lịch, mặc dù chỉ là được một thần thông diễn hóa, nhưng là đạt đến lục tinh thần thông. Chuyện này, thực sự là yêu chết chính hắn một du lịch hệ thống. Đương nhiên, ngẫm lại đã biết lần du lịch, nhưng là so với đạo khư di tích muốn hung hiểm nhiều lắm, lục tinh thần thông diễn hóa cũng là bình thường. Diễn hóa đại luân phong thời quyết. Dạ Tinh nói. Dạ Tinh không do dự, lập tức làm ra quyết định. Đại luân phong thời quyết nhưng là chuẩn thánh cấp thời gian công pháp, diễn hóa thành lục tinh thần thông. Không thông báo có cái gì hiệu quả. Ken, ngài tiểu na di thuật thần thông, phát hiện có thể cùng sau thần thông dung hợp, có hay không sáp nhập? Sáp nhập. Dạ Tinh trong đầu linh quang lóe lên, lẽ nào, là muốn đem thời gian cùng không gian dung hợp, hình thành thời không thần thông? Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi mà lại là một trận hưng phấn, không biết này sáp nhập sau, sẽ sản sinh cái gì hiệu quả? Xin hỏi có hay không sáp nhập? Tiếng nhắc nhở lần thứ hai nhắc nhở. Sáp nhập. Dạ Tinh hít một hơi thật sâu, hồi đáp. Keng, sáp nhập bắt đầu, tinh thần tháp thần thông diễn hóa bắt đầu. Tinh thần tháp, thời không hệ thần thông, cấp bậc, 6 sao. Dạ Tinh trên người xuất hiện một trận mạnh mẽ tu vi gợn sóng, đáng tiếc, qua hồi lâu lắng lại sau, cũng không có lên cấp Trảm Linh cảnh. Trong lòng hắn nổ nước bọt. Quả nhiên chuẩn thánh cấp công pháp, đã không cách nào để cho hắn lại lên cấp đại cảnh giới. Dạ Tinh hơi suy nghĩ, một hiện ra hảo quang bảo tháp, xuất hiện ở phía sau. Đúng là hắn tân thần thông. Tinh thần tháp. Nay tinh thần tháp tổng cộng có 5 tầng, đại biểu bất đồng truyền tống năng lực, thông qua tâm thần quan sát, tinh thần tháp mỗi tầng trong tháp đều có một quang ảnh tạo thành truyền tống trận. Mỗi cái quang ảnh truyền tống trận cũng không tương đồng, trong đó tầng dưới chốt quang ảnh truyền tống trận nhỏ nhất, tầng cao nhất quang ảnh truyền tống trận to lớn nhất. Căn cứ đối với thần thông hiểu ra, tầng dưới chốt nhỏ nhất truyền tống trận thuộc về cực ngắn khoảng cách truyền tống, cùng tiểu na di thuật năng lực tương đồng. Mà tầng dưới chốt bên trên tầng thứ 2 quang ảnh truyền tống trận, nếu kích phát, liền có thể triển khai như vừa cái kia vượt châu truyền tống trận loại kia khoảng cách xa truyền tống, lấy Dạ Tinh không gian chi lực cần định vị một chỗ, thân thể không cách nào di động, đồng thời 2 canh giờ thời gian, mới có thể hoàn thành kích phát. Mà hắn tu vi bây giờ cùng không gian chi lực, triển khai một lần sẽ không gian chi lực khô cạn, trong thời gian ngắn, không cách nào nữa triển khai lần thứ 2. Nhưng là tuyệt đối biến thái, không hổ là lục tinh thần thông. Thanh Nhu Tinh, ta cảm giác muốn thất nghiệp. Cho tới tầng thứ 3. Càng cao tầng quang ảnh truyền tống trận càng là phức tạp, tầng thứ 3 quang ảnh truyền tống trận, phức tạp huyền ảo trình độ, để Dạ Tinh hiện tại vừa nhìn bên dưới đều cảm giác mắt huyễn. Mà này tầng thứ 3, là thời không truyền tống. Liên hỏi khủng bố không khủng bố chứ. Nhưng chỉ có thể truyền tống đi qua, đồng thời vẫn chỉ là không mang theo tu vi truyền tống, đồng thời thân thể còn không cách nào truyền tống. Nói cách khác, hắn nhiều nhất liền để chính mình hồn truyền tống. Đối với này tầng thứ 3 truyền tống trận, Dạ Tinh không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể mang thân thể cùng tu vi, hắn hồn trở lại quá khứ, kề bên ngược sao. Nay tầng thứ 3 truyền tống trận, như vậy thật sự thả ra, chỉ sợ có thể đạt đến một tòa thành trì kích thước. Dạ Tinh ngẫm lại cũng bình thường. Kỳ thực, tu vi càng cao, chịu đến thiên địa chi lực xa lánh cũng đem càng lớn, mà tu vi càng cao người, truyền tống xa lánh lực cũng là càng lớn. Thành trì lớn nhỏ truyền tống trận. Dạ Tinh kinh khen. Mà đây cũng chính là một quang ảnh truyền tống trận, nếu như là chính thật sự thực chất truyền tống trận. Không nói tầng thứ 5, coi như là tầng thứ 4, ở Dạ Tinh xem ra, to lớn tiểu chỉ sợ cũng không dưới với một quốc gia. Tầng thứ 5, truyền tống trận kích thước tuyệt đối có một châu diện tích. Ngẫm lại, một truyền tống trận có thể so với một châu kích thước, này nếu như khởi động sau, cũng không biết bị truyền tống người sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Đương nhiên, lấy Dạ Tinh tu vi bây giờ, tầng thứ 3 đều miễn cưỡng thôi thúc, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 liền cảm chi hiểu ra, cũng còn không làm được. Chương 146 Vương gia kinh biến. Bất kể nói thế nào, Dạ Tinh đối với mình cái này tân thần thông vẫn là phi thường hài lòng. Sau đó chỉ cần hắn tu vi mạnh mẽ, sử dụng tinh thần tháp cất bước mỗi cái dòng sông thời gian điểm cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, tinh thần tháp một tầng truyền tống trận, mặc dù cùng tiểu na di thuật tương tự, nhưng là ở tiểu na di thuật thần thông càng thêm mạnh một phần. Đồng thời, hắn cũng thông qua tinh thần tháp, nắm giữ đến thời gian pháp tắc lực lượng, chậm rãi cũng có thể lĩnh ngộ triển khai một chút thời gian thủ đoạn. Dạ Tinh cảm ngộ một phen sau, nhưng là lấy ra một viên truyền tấn ngọc giản. Nhìn trong tay cái này có chứa tinh xảo hoa văn, vô cùng nữ tính hóa truyền tống thẻ ngọc, Dạ Tinh khẽ mỉm cười. Thẻ ngọc này chính là cái kia nữ đồ đệ, Vương Yên Nhiên cho hắn. Nếu trở lại Bắc Châu, liền tiện đường đến xem nàng một chút đi, nhìn nàng tu luyện thế nào rồi. Dạ Tinh nói, một luồng ý niệm chuyển vận tiến vào ngọc phù bên trong, đem này ngọc phù kích phát. Nhưng vừa kích phát rồi này ngọc phù sau. Đầu kiếp nhưng là vang lên cô gái kinh ngạc thốt lên tiếng. A, âm thanh rất quen thuộc, rõ ràng là vị kia dáng người rất đầy đặn nữ đồ đệ tiếng. Vương tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dạ Tinh nghe được phù ngọc bên trong, truyền tới Vương Yên Nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng, nở nụ cười hỏi. Hắn cũng không biết, là bởi vì mình chắc gọi, Vương Yên Nhiên kêu sợ hãi, hay là đối với diện có chuyện gì xảy ra? Không, không có chuyện gì, sư phụ còn lần đầu liên lạc với ta rất bất ngờ. Sư phụ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngọc phù bên trong Vương Yên Nhiên thanh âm của, rất là vui mừng dáng vẻ. Dạ Tinh A nở nụ cười, nói nha, ta đã trở lại Bắc Châu, chuẩn bị đi trong nhà của ngươi làm khách, Vương tiểu thư sẽ không hoan nghênh đi. Dạ Tinh có chút chuyện cười nói, nhưng cũng nghe được đối diện vang lên nữ tử kinh ngạc, thậm chí là lo lắng tiếng sư phụ, ngươi về Bắc Châu. Không muốn A, sư phụ tuyệt đối không nên đến. Dạ Tinh hơi nhướng mày. Vương Yên Nhiên, ngươi là không hoan nghênh. Hay là ngươi cái kia diện không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Dạ Tinh cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng đối với diện nhưng vang lên Vương Yên Nhiên hơi gào khóc tiếng sư phụ, Bái Nguyệt tộc đã thẩm thấu đến Bắc Châu duyên một bên, hiện tại Bắc Châu khu vực biên giới đã đại loạn, ta thái gia ra phía trước mấy ngày ra ngoài lúc, bị đông đảo cao thủ thiết kế, vây công chết đi. Mà vương gia chúng ta hiện tại cũng tràn ngập nguy cơ, cái kia vây công ta thái gia gia các cường giả chính đang hướng về vương gia chúng ta tiến công. Sư phụ, ngươi còn chưa phải muốn đi qua, hiện tại nhà ta vùng đất này đã triệt để thành chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Vương Yên Nhiên lời còn chưa nói hết, Dạ Tinh liền ngắt lời nói, ngươi đang ở đây các ngươi vương gia trước bảo vệ tốt chính mình, ta đây liền chạy tới. Sư phụ, ngươi muốn tới cứu ta. Nhưng là, nhà chúng ta ở ngoài có tới gần vạn kẻ địch a. Một mình ngươi sao được? Ngươi tuyệt đối đừng lại đây a. Vương Yên Nhiên sốt ruột đến, trong lòng cũng không từ địa nổi lên một tia kích động, đến lúc này, các nàng vương gia đã là ngàn cân treo sợi tóc, phụ thân đã liên lạc rất nhiều năm bạn tốt đến đây trợ trợ, nhưng là không có người nào hồi âm, nhưng lúc này, Dạ Tinh tiểu sư phụ nhưng là khi biết tình huống sau, vẫn là không chút do dự đến đây phải bảo vệ chính mình. Vương Yên Nhiên nhất thời, lại nghĩ tới ngày đó Dạ Tinh tiểu sư phụ từ phỉ tu trong tay cứu chính mình, sau đó dạy mình tu luyện một màn. Nhưng là, Vương Yên Nhiên cũng phi thường rõ ràng, Dạ Tinh tiểu sư phụ bản lĩnh to lớn hơn nữa, có thể đối mặt cái kia che ngập bầu trời, nhiều vô số kẻ tu giả, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Ha ha, Đồ Nhi, ngươi cũng quá nhỏ xem sư phụ đi. Bản sư tôn lập tức liền phải các ngươi vương gia, trước đó, ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt chính mình, chờ sư phụ đi vào cứu ngươi đi. Dạ Tinh lắc đầu nở nụ cười nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp theo lúc, hắn dưới thân xuất hiện một màu vàng huyền ảo quang ảnh truyền tống trận. Thiên Vương Sơn, vương gia tộc địa trung tâm nơi. Vương gia phòng nghị sự bên trong. Vương Thân một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, sắc mặt tái xanh. Khi hắn tay phải phía dưới, là yên tĩnh Thích Linh Vương Yên Nhiên, túi đầu, yên lặng nhìn trong tay một viên tinh xảo thẻ ngọc, thật giống đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Vương Thân tay trái phía dưới, phân biệt ngồi một tên lãnh khốc thanh niên mặc áo đen tu giả cùng một mặt thẹo người đàn ông trung niên, chính là vương gia hai đại cường giả Vương Hổ cùng Vương Vân Long. Ở nơi này bên trong đại sảnh, còn có hơn 10 tên vương gia trưởng lão, chấp sự đám nhân vật, những người này bình thường đều là phong quang vô hạn, hô mưa gọi gió, nhưng bây giờ nhưng đều khóa chặt lông mày, khuôn mặt mây đen. Một luồng hết sức bầu không khí ngột ngạt ở bên trong đại sảnh lan tràn ra, làm người liền hô hấp đều có chút trở nên không trôi chảy. Đúng, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, vẻ mặt mọi người hơi động, cùng nhau hướng về nơi cửa nhìn lại, nhưng thấy một chừng 40 tuổi, đầy mặt râu rậm đại hán áo đen từ ngoài cửa vô cùng lo lắng địa vọt vào. Nhìn thấy tên này đại hán áo đen, Vương Thân ánh mắt sáng lên tiếng hỏi, tứ đệ, ngươi trở về, ngoài núi đích tình huống thế nào? Tên này đại hán áo đen tên là Vương Vân, biệt hiệu Thiên Vương hình bóng, một thân độn pháp kinh người, chính là vương gia tứ trưởng lão. Vương Vân không nói chuyện, đi thẳng tới trước bàn lấy ra một chén rượu mạnh, hướng lên bột, đem tràn đầy một chén cực liệt linh tiểu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở dài, đối với Vương Thân nói, tộc trưởng, hiện tại ngoài núi tụ tập không xuống 20.000 tu giả, ngoại trừ cái kia Hắc Xà Sơn người ở ngoài, ta còn thấy được Sát Vũ, Thật Hạc, Bách Hoa, Cắt Vàng bốn cái gia tộc gia chủ, bốn gia tộc này ăn gan hùm mật báo, lại dám liên hợp lại, đồng thời cùng cái kia Hắc Xà Sơn tấn công chúng. Ta, tộc trưởng, ta nói ngươi khi đó chính là lòng dạ quá mềm yếu, sớm biết như vậy, không bằng sớm đem những gia tộc này hết thể giết chết, cũng sẽ không có hôm nay việc này. Vương Thân ho khan một tiếng, trừng Vương Vân một chút, đem tầm mắt rời đến bên cạnh trên người nữ nhi, hắn biết mình con gái không thích những gia tộc này chiếm đoạt chém giết, thường ngày chỉ cần vừa nghe đến những này, thì sẽ lập tức đứng dậy, trực tiếp rời đi. Bởi vì, lúc trước thê tử của hắn cũng chính là Vương Yên Nhiên mẫu thân, chính là hắn tấn công gia tộc khác mạnh mẽ chiếm lấy đoạt tới. Mà ở Vương Yên Nhiên sau khi sinh, mẫu thân cũng là không chối từ rời đi, mười mấy năm đều không có tin tức. Có thể ra ngoài Vương Thân bất ngờ chính là, hôm nay Vương Yên Nhiên nhưng một cách lạ kỳ bình tĩnh, chỉ là ngơ ngác nhìn ngọc giản trong tay sững sờ, thật giống căn buồn không có nghe được vừa nãy đàm luận. Vương Thân lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục hỏi, lão tứ, đối phương cùng tổng cộng tới bao nhiêu cường giả cấp cao nhất? Ở trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng đối phương cấp cao tu giả cũng không nhiều, nếu như vậy, bằng chính mình nơi này sức mạnh có thể còn thủ được nhất thời, đợi được ngoại viện đến đây. Phải biết tu giả nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng quyết định thắng bại vẫn là cấp cao tu giả sức chiến đấu. Nhưng là, Vương Vân trả lời đưa hắn ảo tưởng tan vỡ tộc trưởng, mấy người. Kia gia tộc mang đến người, cơ bản cũng chỉ là động tuyển cảnh, đạo cung cảnh mà thôi. Nhưng là Hắc Xà Sơn nhưng là đến hư luân cảnh lão tổ, không chỉ có như vậy, bọn họ còn nói có bái nguyện tộc Trảm Linh cảnh cường giả sẽ giáng lâm. Cái gì? Trảm Linh cảnh? Mọi người tại đây trong miệng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trảm Linh cảnh? Đây là thật độ giả, tác phẩm rộng, cũng quá khoa trương đi. Chương 147, ta đang đợi một cá nhân. Vương gia bên trong đại sảnh bầu không khí nhất thời ngưng kết lại. nếu thật sự có Trảm Linh cảnh cường giả giáng lâm. Vương gia cao tầng chúng từng cái trong lòng hoảng sợ, cho nguội. Trong lòng mọi người cầu khẩn tuyệt đối đừng là thật. Có thể coi là không có Trảm Linh cảnh, nhớ hắn chúng vương gia, từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé gộp lại cũng bất quá 5.000 tộc nhân khoảng chừng, trái phải, còn chân chính có sức chiến đấu động tuyển cảnh trở lên tu giả, cũng bất quá là khoảng 2.000 người mà thôi. 2.000 đối với 20.000 tu giả, hơn nữa cao cấp sức chiến đấu cường giả càng là nằm ở tuyệt đối thế yếu, kết cục có thể tưởng tượng được. Cũng còn tốt, Trảm Linh cảnh như vậy siêu nhiên nhân vật mạnh mẽ, coi như thật sự giáng lâm, cũng có thể xem thường với ra tay. Nhưng chính là như vậy, chỉ sợ vương gia chúng ta hôm nay cũng là không cách nào may mắn còn sống sót. Vương thân sắc mặt càng thêm âm trầm lên, quay đầu đối với một dâu dài trắng như tuyết lão giả hỏi, Tần lão, chúng ta viện binh lúc nào có thể tới? Cái này trắng như tuyết dâu dài lão giả tên là Tần Trần, tuy rằng cũng không phải là bọn họ vương gia bổn tộc người, nhưng là chết đi hư luân cảnh lão tổ vương sông dài kết bái huynh đệ. Chính là bọn họ vương gia khách khanh trưởng lão, tuy rằng tu vi chỉ có đạo cung cảnh hậu kỳ, nhưng là người bị vương thân kính trọng. Nghe được vương thân đặt câu hỏi, Tần Trần mi già hơi nhíu địa đạo vương tộc trưởng, năm đó cùng sông dài đại ca giao hảo vị kia, chính là tiên âm tông trưởng lão, mặc dù có hư luân cảnh mạnh mẽ tu vi, nhưng phỏng trừng cũng cần một ngày khoảng trừng, trái phải thời gian mới có thể chạy tới nơi này, cho tới ta xin mời cái khác giúp đỡ, bọn họ là đạo cung cảnh trở lên tu vi, nhưng là chí ít cần 3-4 canh giờ mới có thể đến đạt. 3-4 canh giờ. Ta nói Tần trưởng lão. Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào chúng ta vương gia điểm ấy nhi người có thể chống đỡ 3-4 canh giờ? Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Vương gia chúng ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đến thời khắc mấu chốt lại một điểm tác dụng đều không có. Một dâu quai nón đại hán mặt đen lập tức nhượng, cho lên. Người này tên là Vương Hải, biệt hiệu Vương Bá Đao, tu vi đã đạt đạo cùng cảnh đại viên mãn, thiên phú rất cao, nhưng tính khí nóng nảy, động một chút là để đao chém người. Có người nói năm đó hắn đã từng lấy sức lực của một người tiêu diệt một hải đảo gia tộc cả nhà, không một người sống, thuộc về lòng dạ độc ác hạng người. Nghe Vương Hải như vậy nói chuyện, Tần Trần không có phản bác, chỉ là lao mắt tăng thương, trong lòng người bài. Đã từng, hắn cũng không ít cho Vương Sông Dài đề ý kiến, hy vọng Vương Sông Dài có thể lấy đỉnh cao tu vi, nhanh chóng tiêu diệt phụ cận hết thể gia tộc. Nhưng là, Vương Sông Dài từ khi chiếm cứ phụ cận phần lớn địa vực sau, liền một lòng theo đuổi con đường luyện khí. Căn bản không lấy thêm những gia tộc kia coi là chuyện to tát. Cho những gia tộc kia cơ hội thở lấy hơi, tới bây giờ, cái nhóm này phụ dòng gia tộc càng là kết phường thiết kế mai phục Vương Sông Dài, đem có hư luân cảnh mạnh mẽ tu vi Vương Sông Dài vây công mà chết. Vào giờ phút này, hắn không cách nào ngay ở trước mặt nhiều như vậy Vương gia hậu bối nói cái gì nữa, chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng ướt. Tiểu Hải, không rất đúng Tần lão vô lý, chuyện này không trách Tần lão, là chúng ta Vương gia bất cần rồi. Tần lão cũng nhiều lần nhắc nhở ta đều không để trong lòng, đây là ta làm tộc trưởng thất trách, không oán được người khác, hiện nay thời khắc, không phải lẫn nhau oán giận thời điểm, chúng ta còn có hộ tộc đại trận, còn có rất nhiều trận pháp đồ vật có thể sử dụng, nếu như điều hành thỏa đáng, có thể gia tộc chúng ta có thể sống quá này 3-4 canh giờ. Vương thân mở miệng nói, hắn lần này tự mình phê bình lệnh vương gia tộc mọi người nổi lòng tôn kính, người người trong lòng thầm khen, đây mới là làm tộc trưởng liệu. Nếu như vương thân liều chết nghiêm mặt diện không chịu thừa nhận hắn làm tộc trưởng thất trách, đúng là muốn cho mọi người thấy không nổi. Mà Tần Trần hơi nhìn vương thân một chút, hắn muốn cho là mình lão ca Vương Sông Dài chết rồi sau, vương gia người, cũng sẽ không lại có thêm người đưa hắn người ngoài này đặt ở trong mắt, có thể vương thân lại làm cho hắn đại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng tộc nhân nghe lệnh, đem chúng ta vương gia tất cả gốc gác đều lấy ra, đem tất cả trận pháp dụng cụ đều sử dụng, điều động hết thể có thể tham chiến tộc nhân. Tiếp đó. Vương thân từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Một lát sau, hội nghị kết thúc, tất cả mọi người tàn đi, bên trong đại sảnh chỉ còn lại có vương thân phụ nữ cùng Vương Hổ, Vương Vân Long tứ người. Đối đầu kẻ địch mạnh, Vương Hổ cùng Vương Vân Long nhị người nhưng là vẻ mặt tự nhiên, không chút nào kinh hoàng ý sợ hãi, hai người bọn họ đều là hư luân bên dưới cường giả cấp cao nhất, cho dù gia tộc bị thua, muốn thoát thân nhưng là vấn đề không lớn. Vương thân quay đầu đối với hai người nói, hai vị huynh đệ, các ngươi mặc dù là chi thứ người, lao tổ khi còn sống đối với các ngươi chi thứ vẫn chèn ép, nhưng các ngươi nói, vua ta thân đối với các ngươi hai vị thế nào? Vương Hổ cùng Vương Vân Long nhất lỡ ra, hơi liếc mắt nhìn nhau, không biết Vương thân hỏi cái này vấn đề là cái gì dụng ý, gật đầu cùng kêu lên nói, tộc trưởng đối với chúng ta có đại ân, nếu như không phải tộc trưởng trong bóng tối cho ta hai người lượng lớn tài nguyên tu luyện, chúng ta cũng sẽ không có bực này tu vi. Vương thân thấy vậy, tiếp tục nói, nếu hai vị lao đệ vẫn chưa quên vua ta thân làm tất cả, cái kia thân ca muốn cầu hai vị lao đệ một chuyện, không biết các ngươi có phải hay không chịu đáp ứng. Lúc này Vương gia hai vị đạo cung cảnh cửu trọng đỉnh cao thủ, đã mơ hồ đoán được Vương thân muốn nói gì, Vương Vân Long trầm giọng nói, thân tộc trưởng là muốn cho ta hai người giúp các ngươi phụ nữ thoát thân sao. Tuy rằng bên ngoài có 20.000 tu giả, càng là có 100 tên đạo cung, có điều, dựa vào chúng ta hai người sức chiến đấu cùng bí kỹ, mang tới hai người bỏ chạy hẳn là không có vấn đề gì, thân tộc trưởng yên tâm là tốt rồi, chúng ta lúc nào lên đường. Vương Hổ chỉ là khẽ gật đầu, vẫn chưa nói. Vương thân âm thầm thỏa mãn gật đầu, hai vị này tộc nhân cũng coi như là hoài cựu chuyện, tuy rằng tu vi sức chiến đấu đã hơn mình xa, nhưng vẫn là kính trọng hắn vì là tộc trưởng. Không uổng công lúc trước trong bóng tối cho bọn hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, lập tức khẽ mỉm cười đối với hai người nói. Hai vị huynh đệ, ta không thể đi, nếu như ta đi rồi, còn dư lại các tộc nhân sẽ không có người tâm phúc, đừng nói 3-4 canh giờ, liền ngay cả nửa canh giờ cũng không thủ được, lại nói, nếu như ta đây cái tộc trưởng đều lâm trận bỏ chạy, sau đó chết rồi, cũng không cách nào hướng về cái kia lòng đất liệt tổ liệt tông bằng giao. Ý của ta là, chỉ muốn các ngươi có thể đem tiểu nữ mang đi, ta liền vô cùng cảm kích. Một bên vẫn yên tĩnh ngồi Vương Yên Nhiên, thân hình hơi chấn động một cái, thu hồi vẫn nắm trong tay tinh xảo thẻ ngọc, ngẩng đầu lên, phức tạp nhìn phụ thân một chút, thật giống cho tới bây giờ mới nhận thức cha mình giống như vậy, nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta không đi. Nhiên nhi, ngươi không nên như vậy được không? Vi phụ ban đầu là có lỗi với ngươi mẫu thân, nhưng ta thân là tộc trưởng cũng có ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, lúc trước nương thân tộc nhân tuy nói là quy thuận chúng ta vương gia, nhưng trong bóng tối nhưng là muốn phản gia tộc chúng ta. Nếu như không phải ta đúng lúc phát hiện, tiên hạ thủ vi cường, hiện tại khả năng sẽ không có chúng ta vương gia, mà là lâm gia. Lúc đó thân là tộc trưởng ta, tại hạ đạt cái kia mệnh lệnh lúc, cũng là thống khổ bất đắc dĩ. Nương thân rời đi, ta rất thương tâm, nàng là cái nữ nhân đáng thương, kẹp ở gia tộc huyết hận cùng phu thê tình trung gian, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cũng đúng ta có thành kiến, này hơn 10 năm qua, ta vẫn muốn bồi thường ngươi, thế nhưng, ngươi nhưng thủy chung không cho ta cơ hội. Sau đó ngươi nghĩ dựa vào cố gắng của mình trở thành nữ cường giả, ta rất vui mừng. Cục diện hôm nay ngươi cũng thấy đấy, nhất định là cái cửu tử nhất sinh kết cục, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cố gắng sống sót, cũng coi như là ta đối với ngươi mẹ kiếp một câu trả lời, ngươi nên đáp ứng ta đây lần, được không? Vi phụ văn ngươi. Vương thân nói đến động tình nơi, càng là lao mắt đỏ lên, hắn đời này chỉ có này một đứa con gái, chớ nhìn hắn ở bên ngoài phong quang vô hạn, thế nhưng nghĩ đến chính mình nữ nhi này cùng rời đi vợ, trong lòng đều là có một loại bôi không đi phụ tội cảm. Vương Yên Nhiên nghe xong Vương Thân, lông mày cau lại lên, khẽ lắc đầu, từng chữ từng câu địa đạo, cho nên ta không muốn rời đi nơi này, cũng không phải muốn cùng phụ thân đối nghịch, mà là có ta lý do của chính mình. Ngươi có lý do của chính mình? Lý do gì so với bảo mệnh quan trọng? Có thể cùng vi phụ nói một chút sao? Vương Thân trong lòng kinh dị. Hắn người phụ thân này cùng Vương Yên Nhiên hơn 10 năm qua, cũng không có ở đồng thời cố gắng trò chuyện với nhau quá. Đối với mình nữ nhi này trong lòng suy nghĩ, hắn là một người phụ thân, thật sự biết rất ít. Ta đang đợi một người, hắn sẽ tới cứu ta. Vương Yên Nhiên đôi mắt sáng chấp nhất, mặt lộ vẻ vẻ kiên định điệu nói rằng. Chương 148, hắn đến rồi. Vương gia, vô cùng nổi danh luyện khí gia tộc lớn. Ông tổ nhà họ Hải, Vương Sông dài thân là hư luân cảnh tu giả, càng là một vị không phải luyện khí tông sư. Sự tồn tại của hắn, gần giống như là vạn trượng kiêu dương chiếu sáng toàn bộ vương gia. Làm cho vương gia tươi tốt, ngày càng hưng thịnh. Nhưng hôm nay, theo vương sông dài vị lão tổ này chết đi, vương gia một mảnh sa sút, dường như là trời sập rơi xuống giống như. Toàn bộ vương gia tựa hồ trong lúc nhất thời mất đi đi tới phương hướng, đã không có trong lòng mình lãnh tụ tinh thần. Tinh thạch tạo thành trên tường thành, vương gia tộc người cùng với trong ngọn núi ở ngoài tính đi theo tu giả, chính từng cái nghiêm nghị cực điểm nhìn ngoại giới. Hộ sơn lồng ánh sáng ngoại giới, sông lớn nước rít gào cuồn cuộn, từng cái toàn thân đen kịt đại mãng. Chính đang trong nước sông cuồn cuộn, màu đỏ to lớn con mắt, lộ ra hung tàn chi mang, khi thì phát ra gào thét, kinh sợ tâm thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, này có tới 100 trượng lớn lên đại mãng số lượng, lại có không xuống 100 cái. Trên bầu trời, 40, 50 con hình thể to lớn màu xanh lam yêu cầm, đầy đủ dài 10 trượng rộng, chỗ đi qua, bầu trời xuất hiện màu xanh lam tinh sương. Ngoại trừ những hung thú này ở ngoài, còn có ước chừng hơn 2 vạn tu giả, tại đây chút hung thú mặt sau, xa xa hung ác nhìn vương ra. Những người tu này, phần lớn là có động tuyển cảnh tu vi, đạo cung cảnh cao thủ có tới gần ngàn người khoảng chừng, trái phải, mà nhất là thủ nhưng là có 100 tên đạo cung cảnh viên mãn cao thủ tu giả. Phía trước nhất, là một có tóc bạc, râu bạc trắng phiêu diêu, tay chống gậy lão giả, người lão giả này tu vi tàng ra, đó là hư luân cảnh khí tức. Mà ở ngoại lai này tu giả đại quân cùng vương gia núi lớn trong lúc đó, nhưng là một đạo ngũ sắc ngũ hành kết giới màn ánh sáng, bao phủ bát phương, đem toàn bộ núi lớn gói hàng, đem song phương phân cách ra. Nhưng vào lúc này, tóc bạc trụ quải lão giả, vung tay lên, ô ô kèn hiệu, tù và thanh âm, đồng nhiên từ thiên trong không gian vang lên. Đón lấy, trên bầu trời những kia lưỡng cầm, gào thét bên trong liền thẳng đến vương ra mà đi, trong biển rộng những kia trăm trượng đại mãng, toàn thân hắc quang tỏa sáng bên trong, cũng lập tức lao ra, như từng đạo to lớn màu đen mũi tên. Ngay sau đó, cái kia 20.000 tu giả, cũng ở đây tiếng kèn lệnh truyền ra lúc, dồn dập từ bốn phương tám hướng, thẳng đến vương ra núi lớn công tới. Vương Sơn màn ánh sáng long lánh, trong ngọn núi có gần nghìn tu giả bay ra, ở ngũ hành màn ánh sáng bên trong, từng người triển khai công kích, phòng ngự, càng có trận pháp dụng cụ ánh sáng long lánh, xuyên thấu ngũ hành màn ánh sáng, cùng ngoại giới đến hung thú, tu giả, triển khai chém giết. Càng là ở một khắc tiếp theo. Vương trong ngọn núi, có thải quang tỏa sáng, từng đạo có tới trăm trượng to lớn ánh kiếm bảy màu, thình lình xuất hiện, hướng về ngoài núi quét ngang chém tới, khí thế ác liệt, chỗ đi qua bất kể là tu giả. Vẫn là yêu thú thấm chi vừa bị chém nát thân thể, bạo thành xương máu. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang kinh thiên địa chấn động. Một hồi mấy tộc đại chiến triệt để bạo phát. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng ở trên trời vang lên, chém giết khốc liệt, đầy trời các loại công kích dường như là lưu tinh vũ giống như đều điên cuồng đập về phía Vương Sơn hộ sơn ngũ hành màn ánh sáng trên, liền thấy này ngũ hành màn ánh sáng nhanh chóng rung chuyển lên. Mà đang ở này mấy vạn người đại chiến thời khắc, vương trong ngọn núi một cái nào đó cái chỗ bí ẩn, đang có một kim quang ảnh truyền tống trận đang chậm chậm vô thanh vô tức xuất hiện, tùy theo một bóng người truyền tống ra, rất là thần kỳ, không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Đại chiến thảm liệt càng diễn càng liệt. Tuy rằng người của vương gia mấy cùng cấp cao tu giả sức chiến đấu không có ưu thế, thế nhưng, bọn họ nhưng chiếm cứ địa lợi ưu thế, đang ở vương sông dài khi còn sống tự mình bày hộ sơn đại trận bên trong mãnh liệt đối với nơi công kích, các loại trận pháp bạo phát ra cường đại lực sát thương. Đem nhất thời không tránh kịp mấy tộc liên quân tu giả đánh cho thương vong nặng nề. Chỉ trong chốc lát, thì có không xuống ngàn người chết đi. Dâu bạc trắng trụ quải lão giả thấy vậy, mặt âm trầm, hai mắt hết sạch quét mắt chiến trường đích tình huống. Khi hắn bên người, đứng Hắc Xà Sơn cao tầng trưởng lão, cách đó không xa nhưng là Sát Vũ, Thật Hạc, Bách Hoa, Cắt Vàng bốn cái gia tộc gia chủ, một mặt lo lắng mà nhìn phía trước chiến đấu, thỉnh thoảng lẫn nhau truyền âm nói nhỏ. Trận pháp chi đạo, là mượn thiên điệu tư thế. Bọn họ mắt thấy phía trước gia tộc mình tu giả càng chết càng nhiều, càng chết càng nhanh, trên mặt mây đen càng tăng lên, lẫn nhau thương lượng một chút, cùng đi đến lão giả dâu bạc trắng phụ cận. Sát Vũ gia chủ trước tiên mở miệng nói, chính lão, cứ như vậy chỉ trong chốc lát chúng ta cũng đã chết rồi 2.000 người đến, tổn thương hơn 3.000 người, tiếp tục như vậy không được à, nếu như còn như vậy mạnh mẽ tấn công xuống, chúng ta một phương tu giả máu đều phải nhiễm đỏ này sông lớn. Bên cạnh mấy cái gia chủ lập tức phụ họa nói đúng đấy. Hứa ra chúa nói có lý, không nghĩ tới này vương sơn hộ sơn đại trận lợi hại như vậy, những kia trận bản dụng cụ càng là uy năng không nhỏ, nếu như vòng bảo vệ vẫn không công phá được, bọn họ cùng chúng ta cứ như vậy cứng ngắc hao tổn nữa. Chúng ta mấy tộc các tộc nhân tổn thất nhưng là quá lớn. Nếu không, chúng ta vẫn là tạm thời lui lại được rồi, chờ sau này lại tìm cơ hội thu thập vương. Mấy cái này gia chủ còn chưa nói hết, liền nghe lão giả dâu bạc trắng hừ nhẹ một tiếng, trong miệng quát lên, câm miệng. Nhất thời. Mấy cái gia chủ, cả người một kích linh. Lão giả dâu bạc trắng âm lành ánh mắt tại đây mấy cái gia chủ trên mặt từng cái đảo qua, nhìn trong lòng bọn họ sợ hãi. Đúng, lão giả dâu bạc trắng bắt đầu cười ha hả, chỉ vào mấy cái này gia chủ nói làm sao. Các ngươi chết rồi mấy cái tộc nhân liền không chống nổi. Tộc nhân của các ngươi đang chảy máu, lẽ nào chúng ta Hắc Xà Sơn người không ở chảy máu sao? Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay chuyện này là mở cung sẽ không có quay đầu lại tiễn. Ngoại trừ thừa thế xông lên công phá vương gia, diệt tuyệt toàn bộ vương gia tộc người ở ngoài, không có ngoài hắn ra con đường có thể lựa chọn. Bằng không, đến lúc đó bái nguyệt tộc diệt chính là các ngươi mấy cái gia tộc. Mấy cái gia chủ nghe vậy, nhất thời mặt như màu đất, bọn họ nhìn chăm chú một chút, đều là cười khổ không thôi, vốn cho là cái kia vương sông dài chết rồi, vương gia cũng là không có gì đáng sợ, có thể nhường cho bọn họ không nghĩ tới. Vương gia trận pháp mạnh như thế. Mấy vị gia chủ thở dài. Xem ra hôm nay không hợp lại cái ngọc đá cùng vỡ thì không cách nào bước ra trở ra. Được rồi, các vị. Vương gia trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng lão hủ cũng đã là mời tới một vị trận pháp đại sư. Lão giả dâu bạc trắng nói, nhìn về phía sau mới một phi xa, hắn không người đối với cái kia phi xa chắp chắp tay, lập tức, liền thấy cái kia phi xa vải mảnh xốc lên, bên trong đi ra một tên áo xám mắt ưng lão giả. Vương sông dài, ngươi được gọi là vùng duyên hải đệ nhất luyện khí, trận pháp tông sư. ta ngày hôm nay liền phá vừa vỡ ngươi cái này điên đảo ngũ hành phản thiên đại trận. Áo xám mắt ưng lão giả cười gằn, lấy nhãn lực của hắn đã là nhìn ra, cái này Vương Sơn đại trận chính hấp thụ người công kích sức mạnh, hơn nữa chuyển đổi đánh trả. Vương gia phòng nghị sự. Vương Thân dẫn theo vài tên thủ hạ bận rộn về phía bên ngoài tuyên bố tác chiến hiệu lệnh. Báo 3. Tộc trưởng bất hảo. Đạo thứ nhất điên đảo ngũ hành phản thiên đại trận bị công phá, chủ trì mắt trận tam trưởng lão cùng 500 tên dũng sĩ toàn bộ chết trận. Thủ hạ sợ hai đến, đưa lên thẻ ngọc báo cáo. Cái gì? Vương Thân hai mắt đại trừng. Điên đảo ngũ hành phản thiên đại trận bị công phá. Vương Thân kiểm tra thẻ ngọc thông tin, thông điệp, mặt lộ vẻ bi thống. Chuyện này quả thật là khi hắn người tộc trưởng này trong lòng sống sờ sờ địa hoan khối thịt. Tam trưởng lão là theo hắn mấy thập niên lão huynh đệ, cùng cha khác mẹ sở sinh, lại bị nhân sinh sinh đánh bể đầu lâu, lại bị đem linh hồn nắm lấy, ma hỏa luyện hồn thê thảm chết đi, lại sao không làm hắn Vương Thân đau lòng? Lẽ nào đây chính là ta chúng Vương gia báo ứng sao? Nhớ tới gia tộc mình đã từng hành động, cùng rời đi vợ nhắc nhở, Vương Thân sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Ở sau đó thời điểm, hầu như cách mỗi hơn 10 phút thì có một cái tin xấu truyền đến. Báo 3. Đạo thứ 2 lưỡng cực âm dương đại trận bị công phá. Chấp pháp đường đường chủ Vương Nghị cùng 118 tên chấp pháp đường huynh đệ toàn bộ chết đi. Báo 3. Đạo thứ 3 tứ hợp kim cương pháp trận bị công phá. Cấm vệ đội đội trưởng Vương Minh cùng 290 tên cấm vệ đội đội viên toàn bộ chết trận. Đạo thứ 4 viêm hỏa chân long trận bị công phá. Tật phong đường đường chủ Vương Tuyền cùng 300 tên tật phong đường đệ con toàn bộ tận vẫn. Đạo thứ 5 lạc thủy phản huyền trận bị công phá. Nhị trưởng lão cùng 81 tên tộc nhân chết đi. Từng cái đại trận bị lần lượt công phá, Vương gia tộc người tin qua đời liên tiếp địa truyền đến, hầu như ở ngăn ngắn thời gian một tiếng bên trong, liền hầu như chết trận một nửa tộc nhân. Vương Thân biết mình gia tộc chưa viết đến, hắn từ trong nạp giới lấy ra một thanh bạch quang loẹ loẹ pháp kiếm, chuẩn bị đi ra ngoài cùng cái kia ngoại lai tập kích người tuyệt vừa chết chiến, gia tộc mình mọi người lần lượt chết trận, ngày hôm nay hắn thân là Vương gia tộc trưởng, cũng là muốn cùng gia tộc cộng đồng diệt vong. Nhưng là tiểu nhiên nàng Vương Thân càng làm tầm mắt xê dịch về con gái của chính mình, con gái nàng vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, sững sờ nhìn mình truyền tấn ngọc giản, phảng phất phía ngoài đánh đánh giết giết, căn bản không thức tỉnh nàng. Chỉ có cái viên này thẻ ngọc mới phải nàng trọng yếu nhất, nhưng là thẻ ngọc vẫn luôn không có động tĩnh, hiển nhiên nàng chờ người kia còn chưa tới đến. Vương Thân ho khan một tiếng vừa định tiếp tục khuyên khuyên con gái, làm cho nàng cùng Vương Hổ, Vương Vân Long hai vị cao thủ đồng thời thoát đi. Nhưng ngay khi lúc này, phòng khách ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ trong chốc lát, một mặt đỏ đại hán từ bên ngoài vội vã mà đi vào. Vương Thân ngẩng đầu nhìn lên, cái này mặt đỏ đại hán chính là Thanh Phong Đường đường chúa Vương Chân, có đạo cung cảnh hậu kỳ tu vi. Vương Chân, chuyện gì? Vương Thân hỏi. Hắn không khỏi nghi hoặc, này Vương Chân là Thanh Phong Đường đường chúa, lúc này không đi phía trước bảo vệ đại trận, chạy đến nơi đây tới làm gì? Tộc trưởng, bên ngoài đến rồi một người trẻ tuổi, bảo là muốn tìm Nhiên Nhi tiểu thư. Vương Chân liền ôm quyền, báo cáo. Tìm ta. Vương Yên Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhất định là tiểu sư phụ đến rồi, nhưng là toàn bộ Vương Sơn cũng đã bị đại trận ngăn cách. Bên ngoài còn có nhiều như vậy cường địch, tiểu sư phụ là thế nào tiến vào? Vương Yên Nhiên không rõ, nhưng vẫn là vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, bước liên tục cấp tốc đi ra ngoài cửa. Tiểu Nhiên, chờ một chút. Vương Thân trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nói kêu lên. Nhưng cũng chậm, ngay ở hắn lời nói hạ xuống chốc lát, Vương Chân trong mắt đông né qua một tia tinh mang, duỗi tay một cái, nhanh như tia chớp địa bắt được đi tới gần Vương Yên Nhiên cánh tay trái, đột nhiên kéo, Vương Yên Nhiên do xoay sở không kịp. Thân hình đã là hướng về Vương Chân đổ tới. Chương 149, kinh biến liên tục. Vương Yên Nhiên cả kinh, bản năng một quyền hướng về Vương Chân đánh tới, lại bị Vương Chân vung cánh tay dễ dàng rời ra, đồng thời một đen kịt đại khô tay đột nhiên chộp vào cổ họng của nàng trên. "Đừng núp ních, Vương tiểu thư, ta cũng không muốn cho ngươi ở trong tay ta hương tiêu ngã xuống a." Vương Chân âm lãnh thanh âm của truyền vào Vương Yên Nhiên trong tai, Vương Yên Nhiên vừa giận vừa sợ, đã là rõ ràng, mình nguyên lai là chúng rồi người này âm mưu. Vương Chân, muốn làm gì? Mau đưa Tiểu Nhiên thả. Chẳng lẽ muốn xử tộc sao? Vương Thân kinh hãi cực điểm, một thân tu vi kinh nộ phun trào mà ra. Vương Thân, chớ đem ngươi này điểm tu vi lấy ra đến rồi, này mấy chục năm, ngươi một lòng tư đều đặt ở tộc trưởng quyền vị trên, tu vi chút nào chưa tiến vào, căn bản không phải ta mười chiều chi địch, cho tới những người khác cũng đừng lộn xộn, bằng không, nàng nhưng là mất mạng. Vương Chân khô tay đột nhiên một chảo Vương Yên Nhiên trắng như tuyết gáy ngọc. Nhất thời Vương Yên Nhiên mặt lộ vẻ đau như vẻ. Vương Thân thấy vậy, khí thế không khỏi chán trường xuống, hai mắt vằn vện tia máu nhìn mình con gái, lộ ra đau lòng, vẻ lo lắng. Vương Hổ cùng Vương Vân Long, hơi liếc mắt nhìn nhau, đều là nhíu chặt lên lông mày. Vương Chân, ngươi là lúc nào đầu phục Hắc Xà Sơn? Vương Thân hít sâu một hơi, chán trường ngồi trở lại gia chủ trên ghế. Ta thừa nhận là ta bất cần rồi, có điều, chuyện nơi đây cùng tiểu nhiên không quan hệ, nàng vẫn còn con nít, nghĩ đến ngươi bắt ngủ ở nàng cũng là muốn áp chế ta, như vậy, ngươi đem nàng thả, để ta thay nàng thế nào? Vương Thân cay đắng nở nụ cười, nói. Vương Yên Nhiên thân thể mềm mại chấn động, muốn mở miệng, nhưng là bị Vương Chân tu vi mạnh mẽ cầm cố, không cách nào nói ra. Vương Thân, ta cũng không có phản bội gia tộc, cũng không có nương nhờ vào Hắc Xà Sơn, chỉ là, hiện tại gia tộc xong, ta chỉ muốn gia tộc kho báu, chỉ cần ngươi đem kho báu mật thìa giao ra, ta liền lập tức thả ngươi con gái. Vương Chân trong mắt hiện ra vẻ tham lam, nói rằng, kho báu mật thìa. Cái gì kho báu? Vương Thân cau mày, mặt lộ vẻ không rõ. Ừ, Vương Thân, ngươi cũng không cần trang mô tác dạng, ta đã sớm biết lao tổ cho các ngươi phụ nữ có lưu lại một tàng bảo khố, bên trong có hắn một đời tâm huyết, chỉ cần được cái kia tàng bảo khố, coi như đột phá trảm linh cảnh cũng không phải là không có khả năng, ngoan ngoãn đem mật thìa giao ra đây, nếu không thì, con gái của ngươi sẽ không mệnh. Vương Chân lời nói này vừa ra khỏi miệng, Vương Thân lập tức sắc mặt đại biến, liền ngay cả Vương Hổ cùng Vương Vân Long trong mắt của hai người cũng né qua một tia không dễ phát giác kinh ngạc. Lao tổ một đời luyện khí luyện trận vô số, dòng dõi không cách nào tưởng tượng, thật sự có kho báu, nơi đó nên là cỡ nào kinh người tài nguyên. Vương Thân sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng cắn răng một cái, từ trong nạp giới lấy ra một màu vàng trận bàn, đối với Vương Chân nói đây chính là kho báu mật thìa, có điều, ngươi nhất định phải bảo đảm bắt được mật thìa sau, lập tức thả con gái của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như bên trong đại sảnh hết thảy vương gia tộc tầm mắt của người, đều tập trung vào màu vàng trên trận bàn. Không nghĩ tới, Vương Thân vì mình con gái, dĩ nhiên sẽ bỏ qua trở thành trảm linh cơ hội. Nhìn cái kia trận bàn, Vương Chân trên mặt vẻ tham lam càng sâu. Vương Thân, ngươi hãy yên tâm, lời ta nói giữ lời, chỉ cần ngươi giao ra mật thìa, ta lập tức đem ngươi con gái trả lại cho ngươi. Vương Chân vừa dứt lời, một ông già âm thanh từ ngoài cửa truyền đến Vương Chân, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái nham hiểm giả dối hạng người, kỳ thực, sông dài đại ca đã sớm phát hiện ngươi bụng dạ khó lường, vốn định tại đây mấy ngày đem ngươi bắt lại, đáng tiếc, thiên ý trêu người. Ngươi mau đưa tiểu thư thả, bằng không ngươi ngày hôm nay sẽ chết mà không có chỗ chôn. Vương Chân trong lòng rùng mình, đột nhiên chạm đích hướng về ngoài cửa nhìn lại, nhưng thấy Tần Trần mang theo hai tên chấp pháp đội thành viên từ bên ngoài đi vào. Vương Chân nguyên bản trong lòng có chút hốt hoảng, thế nhưng khi thấy Tần Trần phía sau chỉ có hai cái động tuyển cảnh tiểu bối sau khi, không khỏi càng làm tâm để xuống, nghĩ đến bên ngoài chiến sự căng thẳng, cũng đánh không ra đầy đủ nhân thủ để giải quyết bên trong nguy cơ. Ha ha ha, Tần Trần, ngươi cái này vương gia chúng ta nuôi một cái lão cẩu, lẽ nào ngươi liền cho rằng bằng các ngươi ba người này là có thể uy hiếp được ta sao? Vương Chân trong miệng cười lớn, chút nào không đem Tần Trần ở trong mắt. Nhưng sau một khắc, nét cười của hắn dần dần đọng lại, sắc mặt trở nên âm lãnh cực kỳ, chỉ thấy Tần Trần mở ra tay phải của chính mình, mà ở cái kia lão trong tay đang có một còn có máu tươi khéo léo trắng non lỗ thai. Vương Chân ánh mắt chặt chẽ rơi vào cái kia trên lỗ thai tinh xảo khéo léo con bướm treo rơi. Tần Trần một tiếng cười gằn, nói Vương Chân, ta nghĩ ngươi đã nhận ra, đây là ngươi tiểu thiếp thai trái chứ. Hiện tại cho ngươi hết thể người nhà, nhi tử, con gái, vợ, tiểu thiếp cũng đã bị chúng ta khống chế. Ngươi cũng nếm thử bị người áp chế mùi vị đi. Hừ, chỉ cần tiểu thư có tí kẹo tổn thương, ta bảo đảm cho ngươi hết thể người nhà đều sẽ bị chết rất thảm. Ngươi dám? Vương Chân kinh nộ bên dưới, không phải chuyện nhỏ, cầm lấy Vương Yên Nhiên trắng như tuyết gáy ngọc khâu tay, lại quấn rồi ba phần. Thẳng đem Vương Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp tóm đến hiện ra vẻ thống khổ. Tần Trần sầm mặt lại, quát lên nghiệp trướng, còn không mau mau thả tiểu thư, tổn thương tiểu thư quý giá thân thể ngươi có mấy đầu có thể chu tội. Vương Yên Nhiên là chính mình lão ca Vương Sông Dài khi còn sống yêu thích, coi như là người nhà họ Vương đều chết hết, Tần Trần cũng phải đem cái này Sông Dài đại ca truyền nhân bảo vệ đến. Ha ha. Nhưng Vương Chân nhưng cuồng tiếu lên, mắt lộ ra điên cuồng, ánh mắt nhìn quét bốn phía nhìn chằm chằm mọi người, sắc mặt dữ tợn, âm u nói Tần Trần, ngươi lão bất tử này, nguyên lai ngươi đã sớm ở trong tối toán lão tử, lại đem ta người thân đều đã khống chế, được. Rất tốt. Đủ tàn nhẫn. Có điều, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ lưu ý bọn họ sao? Hừ hừ, ta nếu dám bắt cóc Vương đại tiểu thư, cũng đã buông tha cho ta những kia phiền toái, chỉ cần ta chiếm được bảo tàng, tu thành trảm linh, cái gì nữ nhân không thể được đến. Muốn sinh bao nhiêu tử tôn không thể. Ngươi liền đem bọn họ đều giết đi. Được rồi, đừng nói nhảm. Nhanh bé ngoan đem mật thìa giao ra đây, bằng không, ta liền đập nát tiểu thư thiên linh, làm cho nàng theo ta đồng thời chôn cùng. Vương Chân hai mắt đỏ chót, một bộ đồng quy vu tận dáng vẻ, ngắt lấy Vương Yên Nhiên trắng non gáy ngọc tay dần dần lộ ra một luồng hắc khí. Dù là Tần Trần đa mưu túc trí, hiện tại cũng hoàn toàn mất hết biện pháp, vốn cho là mình đã khống chế Vương Chân bên người người, hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay, nhưng là ai ngờ đến này Vương Chân dĩ nhiên máu lạnh như vậy, ngay cả mình nữ nhân cốt nhục cũng không để ý. Vương Thân thở dài một tiếng, đem màu vàng trận bàn nâng trong lòng bàn tay, đối với Vương Chân nói: Vương Chân, chỉ cần ngươi thả con gái của ta, mật thìa ngươi cứ việc cầm đi chính là. Tần Trần vừa thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia dị quang, lập tức mặt lộ vẻ háo sắc nói: Vương tộc trưởng, mật thìa không thể cho à, chỉ cần mật thìa nơi tay, các ngươi Vương gia tộc còn có tái hiện huy hoàng hy vọng, nếu như không còn này mật thìa, ngươi cũng là không còn lên cấp hy vọng. Vương Thân chậm rãi lắc lắc đầu: Tần lão, ta đã nghĩ thông suốt, đây đều là báo ứng. Vua ta thân đời này nợ tiểu nhiên hai mẹ con nhiều lắm, bây giờ là trả nợ lúc sau. Trảm linh cảnh thế nào, tái hiện gia tộc huy hoàng thì thế nào? Ta nhưng là chỉ có như thế một đứa con gái a. Vương Thân lời nói này xuất khẩu, Tần Trần chỉ có thể ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài: Vương tộc trưởng, lúc trước sông dài đại ca đem này mật thìa giao cho ngươi, chính là hy vọng các ngươi cha và con gái có thể nhờ vào đó đột phá tu vi, lại không nghĩ rằng tiện nghi người khác, cũng được, ngươi đã đều thả xuống được, ta lão hủ cũng sẽ không nhiều lời. Vương Chân đã là mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, quát: Vương Thân, lời ta nói số học, chỉ cần ngươi cho ta mật thìa, sẽ tha cho ngươi con gái, có điều, hiện tại các ngươi người đông thế mạnh, Vương Hổ, Vương Vân Long hai người tu vi càng ở trên ta, ta cũng không muốn bị chết không minh bạch, ngươi để cho bọn họ đều rút khỏi lại nói. Tần Trần cả giận nói: Vương Chân, tiểu tử ngươi không muốn quá đáng quá mức, có tin ta hay không đánh nổ đầu của ngươi. Tần Trần, có bản lĩnh ngươi liền đánh, quá mức ta liền để tiểu thư trốn cùng. Vương Chân khuôn mặt dữ tợn, gầm rú: Tần lão, án hắn nói làm, các ngươi đều lùi đến xa xa. Vương Thân thấy vậy than nhẹ ra lệnh. Tần Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ được thối lui. Vương Hổ cùng Vương Vân Long hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lùi tới phòng khách bên cạnh, ngoài hắn gia tộc nhân dịch là như thế. Rất tốt, Vương Thân, hiện tại ngươi đem mật thìa ném qua đến, chỉ cần bắt được mật thìa, ta khẳng định thả ngươi. Vương Chân liếm môi một cái, một trái tim kinh hoàng, mắt thấy lao tổ bảo tàng liền muốn tới tay, lại sao không làm hắn kích động. Vương Thân vung tay lên, màu vàng trận bàn bay đi, bị Vương Chân tiếp trong tay. Vương Chân hít một hơi thật sâu, vội vàng đem mật thìa thu nhập trong nạp giới. Lập tức lại là lấy ra một viên màu vàng ngọc phù. Truyền tống lệnh. Vương Thân vừa thấy cái kia ngọc phù, chính là ngẩn ra, sau đó nói: Nguyên lai ngươi đã đều sớm dự mưu được rồi. Ha ha, đương nhiên, vua ta thật mới thật sự là người thắng. Vương Chân đắc ý cười to, cầm trong tay ngọc phù cấp tốc kích phát. Một luồng kim quang cấp tốc từ cái kia ngọc phù bên trong xuất hiện, đưa hắn cả người đều gói hàng. Vương Chân, nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám cầm mật thìa không tha con gái của ta, chính là ta đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ giết ngươi. Vương Thân đứng lên, gắt gao dán mắt vào Vương Chân. Hắn khí thế đã khóa chặt hướng về Vương Chân, hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể lôi đỉnh ra tay. Vương Chân trên mặt biến ảo không ngừng, vốn là xác thực muốn mang Vương Yên Nhiên mỹ nhân này phôi đi, có nàng ở, sau đó muốn cái gì ưu tú đời sau không thể. Nam hải tuân khí, nữ hải đẹp đẽ. Nhưng là, nhìn thấy mọi người hung tàn ánh mắt, nếu quả thật cũng không cố tất cả. Ở chính mình truyền tống thời khắc triển khai đại công kích thuật, hắn cùng với Vương Yên Nhiên vẫn sẽ có khả năng trực tiếp chết đi đi. Thời gian một giây giây đi qua, làm 10 tức truyền tống kích phát thời gian trôi qua, Vương Chân phía sau bỗng xuất hiện một lóng lánh màu vàng vầng sáng cửa lớn, hắn than nhẹ nở nụ cười, đem Vương Yên Nhiên hướng về Vương Thân phương hướng đẩy một cái: Vương Thân, chúng ta sau này còn gặp lại. Cùng lúc đó, hắn đã là một bước sau khóa nhập cái kia quang môn bên trong. Nhưng vào lúc này, xa như vậy nơi Vương Vân Long quát to một tiếng: Lưu lại mệnh đến. Một cái dương nhanh múa vướt hỏa long gào thét hướng về Vương Chân phóng đi. Nhưng ngay khi hỏa long sắp tiếp cận truyền tống môn chốc lát, cái kia phiến quang môn đột nhiên kịch liệt chấn động, hóa thành vô số quang điểm, biến mất không còn tăm hơi. Oanh ba. Hỏa long đụng vào quang môn sau khi trên vách tường, nổ lên một đoàn liệt diễm, giây lát, liệt diễm tàn đi, nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng to. Mà Vương Chân đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người nhất thời hai mặt hướng về du lên. Có thể sau một khắc lại nghe Vương Thân hừ lạnh, trầm giọng nói hắn chạy không được. Cũng là lúc này, bên ngoài bầu trời vài tiếng nổ vang cùng điên cuồng hét lên truyền đến, không bao lâu, Tần Trần từ bên ngoài đi vào, đi tới Vương Thân phụ cận, lấy tay mở ra, cất cao giọng nói may mắn không làm được mệnh. Lão giả trong lòng bàn tay chính là vừa mới cái kia tiểu trận màu vàng nóng bàn. Nguyên lai, vừa nãy Tần Trần đi ra ngoài là bố trí một ngăn cách trận pháp kết giới, phong tỏa này một vùng thế giới nhỏ. Làm cho Vương Chân căn bản là không có cách sử dụng truyền tống ngọc phù truyền tống quá xa, đã bị ngăn cách kết giới ngăn lại, sau đã bị mai phục tại ở ngoài Tần Trần chờ mọi người đồng thời vây công mà chết, cũng đem mật thìa đoạt trở về, mà vừa nãy cái kia phiên, lần làm ra vẻ, nhưng là một kế mà thôi. Ha ha, Tần lão, hay là ngươi lão lợi hại, không chỉ Tiểu Nhiên bình yên vô sự, hơn nữa mật thìa cũng cầm về. Vương Thân Liên thanh than thở, vừa định đi lấy mật thìa, đã thấy một cái tay đã là nhanh như tia chớp điệu từ bên cạnh rối tới, xét đánh không kịp bưng thai giống như cướp đi Tần Trần trong lòng bàn tay mật thìa. Chương 150, sư phụ đến. Như vậy dị biến, khiến cho Tần Trần cùng Vương Thân hai người đều là đột nhiên kinh hãi đến biến sắc, quay đầu nhìn lại, lấy đi màu vàng trận bàn người nhưng là Vương Hổ. Vương Hổ, ngươi nghĩ làm gì? Tần Trần quát to một tiếng, vừa định phi thân mà đi, đã thấy một cái to bằng trứng gà tiểu quả cầu sét từ Vương Hổ trong tay nhảy một cái mà ra, trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần Trần thân thể đã bị nổ đến bay lên, đụng vào mặt sau trên vách tường, cả nửa người cũng đã không thấy bóng dáng, bị cái kia quả cầu sét trực tiếp nổ không, là chết rất thê thảm. Cùng lúc đó, một bóng người khác dường như một đạo hỏa long xoáy, ở bên trong đại sảnh nhanh như tia chớp quay một vòng, ầm ầm không ngừng bên hai, đợi đến đạo này hỏa long xoáy ở Vương Hổ bên người dừng lại, bên trong đại sảnh tất cả mọi người ngoại trừ Vương Thân phụ nữ ở ngoài, toàn bộ đều bị người này dùng sức mạnh bàn tay pháp đánh nát thân thể, bạo thể mà chết. Người này rõ ràng là Vương Vân Long. Vương Hổ. Vương Vân Long. Chẳng lẽ các ngươi cũng phản bội gia tộc? Vương Thân lôi kéo Vương Yên Nhiên lùi tới đại sảnh một góc, quay về hai vị huynh đệ trợn mắt nhìn. Vương Vân Long khà khà cười gằn, thân tộc trưởng, chúng ta đúng là phản bội gia tộc, có điều, ở mấy chục năm trước, chúng ta cũng đã đầu phục hán tộc, chỉ là ẩn nhẫn đến bây giờ mà thôi. Còn muốn cảm tạ ngươi những năm gần đây tài nguyên tu luyện a, bằng không, hai ta huynh đệ cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Các ngươi Vương Thân chỉ cảm thấy một luồng khí hỏa công tâm, thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Các ngươi hai người này vong ân phụ nghĩa hàng người, Hắc Xà Sơn cho các ngươi chỗ tốt gì, càng để cho các ngươi phản bội gia tộc. Vương Vân Long cười ha ha, Vương Thân, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cho những kia tài nguyên, huynh đệ ta hai là có thể lấy ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, tu luyện tới bực này tu vi sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta là hai bên ăn, hưởng thụ lấy hai bên tài nguyên mới có thể tu luyện tới mức độ này. Các ngươi, hay, hay, vua ta thân cũng thật là nhìn lầm các ngươi. Vương Thân ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình nhãn lực cực chuẩn, lại không nghĩ rằng tự tay nuôi dưỡng hai cái ác hổ. Vương tộc trưởng, có điều, hai chúng ta hiện tại đã thay đổi chủ ý, cái này mật thìa giá trị đã là vượt xa Trịnh Lao cho chúng ta tiền hoa hồng, chỉ cần đem cái kia tàng bảo khố bên trong gì đó lấy ra, huynh đệ chúng ta cùng nhau đột phá vào Trạm Linh cảnh, chúng ta sẽ vì gia tộc báo thù, diệt cái kia Hắc Xà Sơn. Thấy Vương Vân Long có chút đắc ý vênh báo, Vương Hổ ở bên cạnh quát lên, đại ca, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh đưa cha hắn nữ giải quyết đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhưng thấy hắn một quyền đột nhiên hướng về phòng khách lều đỉnh nổ ra, oanh một tiếng, phòng khách lều đỉnh tuôn ra một cái lỗ thủng to, một bóng người rơi xuống mà xuống. Ngã xuống đất, bảy đúng dịp chảy hết máu mà chết. Vương Thân thấy vậy, mặt lộ vẻ cay đắng cùng tuyệt vọng, này ngã xuống đất, chết đi hắc y tu giả, chính là chính mình cái cuối cùng thiếp thân thị vệ, có đạo cung hậu kỳ thực lực, nhưng là càng bị Vương Hổ tiện tay một đòn, liền giết chết. Chỉ thấy cái kia hắc y nam tu người chỗ mi tâm, đang có một cái lỗ máu, tu cục bốc lên dòng máu cùng óc. Vương Vân Long trên mặt nổi lên một vệt cười gằn, Vương tộc trưởng, tuy rằng ngươi đối với chúng ta có ân chuyện, thế nhưng chúng ta cũng không muốn đem được mật thìa chuyện tình tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi phụ nữ diệt khẩu, có điều. Nói tới chỗ này, hắn bỗng lời nói dừng một chút, tầm mắt hướng về Vương Yên Nhiên trên người quét qua, ánh mắt đông trở nên nóng rực lên, tiểu thư như vậy tướng mạo đẹp. Đúng lúc là lao tử thích loại hình, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đang động tay trước nếm thử Vương tiểu thư tươi đẹp mùi vị. Vương Vân Long nói, ánh mắt dán mắt vào Vương Yên Nhiên cái kia ngạo nghệ dây núi. Vương Yên Nhiên sắc mặt trắng bệnh, nàng xem thấy Vương Vân Long đáng ghê tởm sắc mặt, thân thể mềm mại tức giận đến run rẩy, các ngươi là xuất sinh. Ha ha, chửi giỏi lắm. Không nghĩ tới dáng ngọc yêu kiều, ngự tỷ phạm Vương tiểu thư, còn có thể có như thế cái họ một mặt. Huynh đệ ta hai người nhưng là đối với Vương tiểu thư ngóng trông đã lâu a. Vương Vân Long cười ha ha, dứt lời, liền bước chân hơi động, hướng về Vương Yên Nhiên đi tới. Vương Thân thấy thế không được, lập tức thân hình lóe lên, đem con gái bảo hộ ở phía sau, vẻ mặt sợ hãi, giận dữ, căng thẳng cực điểm địa đối với Vương Vân Long nói, ngươi muốn giết cứ giết ta được rồi, nàng vẫn còn con nít, ngươi không nên thương tổn nàng, nàng sẽ không tiết lộ các ngươi bí mật. Vương Vân Long mặt lộ vẻ ra cười gần trêu tức, hắn rất yêu thích loại này dàn vật người quá trình. Hữu quyền nắm chặt, một đoàn dày đặc màu đỏ rực vầng sáng lập tức bao phủ ở hắn hữu quyền bên trên, vầng sáng lay động, phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng nổ vang thanh. Cho lão tử cút ngay, cho ngươi xem trận cho hay. Vương Vân Long một quyền vung ra, Vương Thân liền cảm giác được theo cú đấm kia mà đến, một cổ cường đại giết chóc lực lượng xuất hiện, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, đã bị Vương Vân Long cú đấm này đánh vào nơi bụng. Hoa phun ra một ngụm máu, Vương Thân chỉ cảm thấy cú đấm này nặng như núi cao, hắn lập tức đau đến túi người xuống đi, Vương Vân Long lại là một cước bay ra, đưa hắn bị đá bay ra mấy trượng xa, đánh vào đại sảnh trên vách tường, trong miệng máu tươi phun mạnh không thôi. Tuy rằng Vương gia phòng khách chỉ dùng để đặc thù tinh thạch chế tạo thành, nhưng là không chịu nổi đám người này như thế trang đoạn đánh kích, đã xuất hiện dày đặc vết rạn nứt. Phụ thân! Vương Yên Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy đi. Vương Vân Long, ngươi đang ở đây làm cái gì? Còn không mau một chút động thủ. Đợi lát nữa Hắc Xà Sơn công lại đây, hai người chúng ta lại nghĩ đi liền khó khăn. Vương Hổ thấy vậy, lông mày một nhanh, đối với Vương Vân Long quát lên. Vương Vân Long bước chân dừng lại, khẽ nhả khẩu khí, quay về Vương Yên Nhiên hai tay mở ra, trên mặt một bộ bất đắc dĩ vẻ, nói thực sự là đáng tiếc à, vốn định cùng Vương Đại Tiểu Thư, diễn xuất, biểu diễn cho hay, lấy nhiều năm tâm nguyện. Nhưng hết cách rồi, thời gian cấp bách, huynh đệ của ta đã giục, đại gia ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Dứt lời, tay phải hắn hiện móng, liền muốn hướng về Vương Yên Nhiên thiên linh hung ác chụp tới, có thể bỗng nhiên bốn phía không gian sáng lên một trận màu vàng sậm ánh sáng. Nay bằng vào để chống hiện, hết sức thần kỳ, mỹ lệ lại cao quý. Bên trong đại sảnh phảng phất vào đúng lúc này dừng lại giống như vậy, thời gian đều rất giống không hề lưu động, phía ngoài tứ phương nửa pháp thanh đều biến mất, trở nên lặng lẽ. Chỉ có một nói cười thanh âm của Giáng Lâm, nha. Ngươi động nàng một hồi thử xem. Chương 151, Tiểu Sư Tôn. Nha. Ngươi động nàng một hồi thử xem. Này một đạo lời nói cũng không phải đạt được, Vương Vân Long cùng Vương Hổ đều là cả người căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại hướng về nơi cửa nhìn tới. Nhưng thấy một tên thiếu niên 16, 17 tuổi từ bên ngoài ung dung đi vào, hắn khuôn mặt tuấn tú, mắt như ngôi sao, da thịt trắng loáng như ngọc, bao phủ một tầng như có như không vàng thâm vầng sáng. Cả người tràn đầy ánh mặt trời cùng ấm áp, cùng này ngọn lửa chiến tranh ngập trời Vương Sơn tạo thành cực đoan độ tương phản. Hắn là Dạ Tinh Tiểu Sư Tôn. Vương Yên Nhiên ngẩn ra, lập tức hầu như mừng đến phát khóc, ngay ở nàng sắp lúc tuyệt vọng, Dạ Tinh Tiểu Sư Tôn thật sự đến. Tuy rằng lúc này diện mạo cùng rời đi diện mạo rất không tương đồng, nhưng vầng trán cùng ánh mắt cũng bất lưu sai. Vương Yên Nhiên một chút liền nhận ra được. Nhưng là, trong lòng nàng rồi lại không khỏi gánh vác tâm đến. Này Vương Hổ cùng Vương Vân Long nhưng là các nàng vương gia hai đại cường giả cấp cao nhất, vừa nãy trong lúc vung tay nhấc chân liền giết chết ở đây hết thể cường giả, sư phụ có thể đối phó đạt được bọn họ sao? Vương Yên Nhiên không khỏi lo lắng nũng nịu hô Dạ Tinh tiểu sư phụ, cẩn thận. Hai người bọn họ đều rất lợi hại. Dạ Tinh nhìn Vương Yên Nhiên một chút, khẽ mỉm cười, yên tâm, như bọn họ như vậy, chính là đến thêm 100 cái cũng không đủ ta chỉ tay lực lượng. Kỳ thực, Dạ Tinh từ lâu đã tới nơi này. Nhưng hắn cũng không ngay lập tức ở Vương Yên Nhiên trước mặt hiện thân, mà là đang nảy đại sảnh sát vách, khi hắn pháp con mắt bên dưới, bên trong đại sảnh phát sinh hết thảy đều rõ rõ ràng ràng địa bị hắn trưởng khống. Tuy rằng Vương Yên Nhiên đã từng là bị Vương Chân khống chế, bị tay bắt nắm hầu, thế nhưng những này tất cả Dạ Tinh nắm giữ bên trong, một khi Vương Chân có điều dị động, hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn trước hết giết Vương Chân, giải cứu chính hắn một nữ đồ đệ. Mà ở Tần Chân đẳng nhân bị Vương Hổ, Vương Vân Long đánh giết thời gian, hắn cũng không có đi ra ngăn cản. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì, đây là vương gia việc, đối với hắn mà nói, vương gia người không có tốt xấu phân chia, hắn chỉ là một khán giả mà thôi, sẽ không phán xét ai đúng ai sai. Thế nhưng, Vương Yên Nhiên là hắn nữ đồ đệ, hắn không thể nhìn gặp nạn, hai người này vương gia cao thủ, càng là đối với Vương Yên Nhiên đánh tới ý nghĩ, lại không những biến cố khác bên dưới, Dạ Tinh cũng chỉ có thể hiện thân ra tay rồi. Vương Hổ cùng Vương Vân Long trên dưới đánh giá Dạ Tinh vài lần, thấy thế nào cũng nhìn không ra Dạ Tinh là cường giả. Thế nhưng Dạ Tinh đột nhiên xuất hiện không hề có điểm báo trước, vẫn để cho hai người cảnh giác. Này bên ngoài có vương gia trận pháp kết giới, hắn một người ngoài là như thế nào tiến vào? Vương Vân Long tiến lên một bước, ánh mắt âm trầm tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Dạ Tinh cười khẽ, nhàn nhạt một lời đòi mạng ngươi. Vươn tay phải ra, ngón tay nhắm ngay Vương Vân Long nhẹ nhàng đi xuống một điểm nhất giới không gian ầm ầm giáng lâm. Ầm. Vương Vân Long nhất thời chỉ cảm thấy trên người dường như đè ép một ngôi sao giống như. Hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể, phù phù một tiếng, cả người chặt chẽ bị đặt ở trên đất, không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể phát sinh rết lợn giống như tiếng kêu. Dạ Tinh không gian pháp thuật trải qua tu vi không ngừng nâng lên, không gian chi lực đã đạt đến một trình độ khủng bố, tâm niệm trong lúc đó, chu vi 10 dặm trọng lực đều sẽ hội tụ đến hắn điểm này, cùng cảnh bên trong, hầu như đã mất người có thể chống lại. Cho dù này Vương Vân Long tu vi đạt đến đạo cung cảnh đại viên mãn, sức chiến đấu bất phàm, nhưng hắn đối mặt Dạ Tinh dung hợp 10 dặm không gian trọng lượng, cũng căn bản là không có cách tránh thoát đến mở, chỉ có thể nằm trên mặt đất khổ sở kêu rên chống đỡ. Khi hắn trên người hỏa hồng hỏa hệ vầng sáng thỉnh thoảng sáng lên, rồi lại trong nháy mắt phá vụn, hiển nhiên ở trên không áp lực nặng nề bên dưới, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Cái gì? Cái này không thể nào. Vương Hổ dưới sự kinh hãi, không phải chuyện nhỏ, thiếu niên thần bí triển lộ thủ đoạn quá mức khủng bố, hắn tin tưởng biết mình thực lực và đối phương cách biệt nhiều lắm, căn bản không phải đối phương một chiêu chi địch. Bây giờ đối phương đã đem bên trong đại sảnh toàn bộ không gian đều phong tỏa, Vương Hổ căn bản là không có cách từ nơi này thoát thân. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem tàng bảo khố mật thìa gắt gao nắm trong tay, đối với thiếu niên thần bí hô, ngươi mau dừng tay, thả Vân Long, bằng không ta liền đem cái này mật thìa cho bóp nát. Ngươi cũng đừng muốn lấy được. A, lẽ nào ngươi cho rằng ta là tới cùng các ngươi cướp mật thìa? Dạ Tinh lắc lắc đầu, ở Vương Yên Nhiên ngạc nhiên ánh mắt, lần thứ hai một chỉ điểm ra. A, trong nháy mắt, Vương Hổ một tiếng hét thảm, như ngôi sao không gian áp lực nặng nề truyền đến, hắn cũng giống như con quốc. Con ít giống như vậy, bị tầng tầng áp đảo trên mặt đất, dưới sự kinh hãi, trong mắt hắn hung mang lóe lên, trong tay điện quang lấp lóe, liền đem cái kia tàng bảo khố mật thìa ở trong giây lát đó miễn cưỡng đánh cho nát tan. Thấy Vương Hổ như vậy hình dáng đáng ghét, Dạ Tinh ánh mắt liếc chéo, lạnh giọng, ngươi đây không phải muốn chết sao? Nhất thời, hai đạo màu đen kinh lôi nhanh như tia chớp từ trong mắt bắn ra, lập tức tiến vào Vương Hổ cùng Vương Vân Long hai người trong đầu, hai người đột nhiên thân thể run lên. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, liền thần huyễn chi lực đổ nát đầu óc, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt mà chết. Dạ Tinh căn buồn không có đối với hai người nhìn một chút, từ bên cạnh hai người đi tới Vương Yên Nhiên trước mặt, khẽ mỉm cười, đối với cô gái nói Vương tiểu thư, bản sư tôn làm đến cũng chưa muộn lắm chứ. Vương Yên Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này, Vương gia chỉ đứng sau lão tổ hai đại siêu cấp cường giả lại đã bị Dạ Tinh dễ dàng đánh giết, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, có điều sự thực phát sinh ở trước mắt mình, lại làm nàng không thể không tin tưởng, này đích đích xác xác là thật. Vừa định mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến thống khổ thân âm thanh, Vương Yên Nhiên phương tâm dùng mình, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Vương thân đã từ trên mặt đất ngồi dậy, chính ốm bụng, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Vương Yên Nhiên không lo được sẽ cùng sư tôn hàn huyên, mau mau nhào tới Vương thân bên người, để phụ thân tựa ở phía sau trên vách tường, trong miệng liên thanh hô hoán, phụ thân, ngươi ra sao? Ngươi không có việc gì chớ? Vương thân hoa một dưới, lại phun ra một ngụm máu lớn, trên mặt nhưng là hơi tràn ra vẻ tươi cười, nhìn mình con gái, gương mặt mừng rỡ, tiểu nhiên, phụ thân đời này giết người vô số, chưa từng làm chuyện tốt đẹp gì, duy nhất làm ta đáng giá kiêu ngạo, chính là có ngươi như thế một thật con gái. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, năm đó nếu như ta có thể đúng lúc nghe ngươi mẫu thân khuyên, lui lại tộc trưởng vị trí, lại sao rơi xuống một kết cục như vậy, ai, đây đều là báo ứng à. Vi phụ cả đời này giết đến quá nhiều người, nên nếm mệnh. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, lướt qua nàng tuyệt mỹ gò má. Mẫu thân tộc nhân toàn bộ bị phụ thân hạ lệnh giết chết, mẫu thân bởi vậy ôm nỗi hận bi thương rời đi, không rõ sống chết, làm nàng đối với người phụ thân này một lần không thể nào tiếp thu được, thậm chí trong lòng mơ hồ có sự thù hận. Thế nhưng, dù sao máu mủ tình thâm, hiện tại phụ thân dáng dấp như thế, để Vương Yên Nhiên trong lòng thương tiếc cực điểm. Hồi tưởng lại vừa nãy phụ thân đối với mình mọi cách bảo vệ, không tiếc đem đột phá trảm linh tài nguyên giao ra đây đổi lấy chính mình sinh cơ, Vương Yên Nhiên gào khóc nghẹn ngào. Phụ thân, hết thảy đều trôi qua, sau đó chúng ta rời đi nơi này, chúng ta đi tìm mẫu thân Vương Yên Nhiên vì chính mình phụ thân của xóa đi khỏe miệng vết máu. Vương thân ho khan hai tiếng, lại là một ngụm máu lớn từ trong miệng chảy ra, sắc mặt càng phát trắng xám, ánh mắt thì lại rơi xuống Vương Yên Nhiên phía sau thiếu niên đẹp trai trên người, trong mắt mang theo nghi vấn, tiểu nhiên. Vị thiếu hiệp kia phải là ngươi nói cái kia tới cứu ngươi người chứ? Hắn gọi tên là gì? Ta làm sao mơ hồ cảm giác nhìn quen mắt? Ở trong lòng của hắn, đối với Dạ Tinh rất là kinh ngạc, đối với Dạ Tinh thủ đoạn sát nhân cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể ở trong vòng nhất chiêu liền đánh giết Vương Hổ cùng Vương Vân Long hai đại đỉnh cấp cao thủ, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hắn không nhìn ra Dạ Tinh tu vi, trong lòng âm thầm suy đoán, thiếu niên này không phải là hư luân cảnh siêu nhiên tồn tại đi. Nhưng này tuổi tác cũng quá trẻ tuổi trẻ quả thực quá không ra gì, so với mình con gái tuổi tác đều tiểu, mà con gái của chính mình lại là tại sao biết cái này thần bí cường đại thiếu niên đây. Vương Yên Nhiên gật lệ, giới thiệu, phụ thân, vị này chính là Dạ tộc tiểu thái tử, Dạ Tinh. Chương 152, Cửu Huyền Bổ Mạch Đan. Dạ tộc tiểu thái tử. Vương thân nghe vậy, đồng nghĩ đến cái gì, biến sắc. Hóa ra là lớn như vậy. đây là ăn cái gì lớn lên?
Hạch!
Thực sự là thần kỳ. Ta đã từng quan sát Dạ Tinh công tử chân dung, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thiếu tiên dáng thế. Vương Thân Hòa hoan quyết tâm bên trong kinh dị. Nói, hắn lại ho khăn lên, từ trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Vương Yên Nhiên nhất thời biểu hiện hoảng loạn lên, tay nhỏ luống cuống là vua thân lau máu phụ thân, ngươi thiếu vài câu có được hay không? Như vậy thương thế sẽ tăng thêm, ngươi nhanh dùng đan dược chữa thương đi. Vương Thân khoát tay háo một cái, ta không quan trọng lắm, Hắc Xà Sơn nhân mã trên liền công phá phòng hộ đại trận, đằng nào cũng chết, thời gian không nhiều lắm, Dạ Tinh tiểu công tử, Vương Thân có thể không xin nhờ ngươi một chuyện, không biết công tử ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu. Vương tộc trưởng, là muốn cho ta đem Vương tiểu thư từ nơi này cứu ra ngoài. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Dạ Tinh cho rằng Vương Thân là yêu cầu hắn cái này. Nhưng Vương Thân cũng không chí, đưa có thể hay không địa cười cợt, rời ánh mắt đến Vương Yên Nhiên trên mặt, lúc này trong mắt của hắn tất cả đều là thương tiếc. Vương Thân để tay lên ngực mà hỏi, ít 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 không ít chuyện xấu, có thể là chết chưa hết tội, chỉ là, con gái của ta Thiện Lương, ta nhất không bỏ xuống được chính là ta nữ nhi này. Nàng một đứa con gái thân, coi như nàng hôm nay có thể thoát được, sau đó cũng lẻ loi hưu quạng, không chỗ nương tựa. Ta nghĩ xin nhờ chính là, công tử có thể hay không che chở nàng một đời một kiếp, không cho nàng bị thương tổn, không biết công tử có thể đáp ứng không? Một đời một kiếp. Dạ Tinh không khỏi trong lòng quái lạ, tiếp theo cười nhìn về phía đối phương, Vương tộc trưởng, ngươi hẳn là hiểu lầm đi. Tuy rằng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vương Yên Nhiên, Dạ Tinh trêu ghẹo quá đói bụng, muốn ăn chính là cái gì? Nhưng này chỉ là hắn còn nhi đồng thân, chỉ là trêu ghẹo. Lúc đó không quen, trêu chọc một hồi không đáng kể, hiện tại nhưng bất đồng. Hiện tại đáp ứng nhưng là phải phụ trách. Dạ Tinh không khỏi lại nghĩ tới một chuyện cười, nói sư huynh xin thề ai nhìn lén sư muội rửa giấy, ai liền chịu xét đánh, kết quả sư phụ bị một trận thiên lôi cuốn phách. Vương Yên Nhiên trắng xám tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ lên, phụ thân, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Dạ Tinh công tử là của ta sư phụ. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp lộ ra e lệ hoảng loạn. Biết phụ thân là hiểu lầm, cho rằng hai người là tình nhân quan hệ. Nàng cũng rõ ràng, Dạ Tinh tới cứu nàng chủ yếu vẫn là thầy trò quan hệ. Vương Thân sững sờ, tùy theo ngạc nhiên. Thầy trò? Vương Thân suy nghĩ một chút, rồi ra run rẩy tay phải, mất công sức điệu từ cần cổ lột xuống một cái óng ánh khay tròn ngọc truy. Nhìn ngọc truy, hắn mặt cười khổ, Vương Thân giàu gì cũng là tộc trưởng một tộc, lại sao dễ dàng bị người khác khoảng trừng, trái phải. Mấy người kia giành được cướp đi, bất quá là cướp một cái giả mật thìa thôi, cái này mới thật sự là tàng bảo khố mật thìa. Dạ Tinh công tử, ta biết thân phận ngươi cao quý, sẽ không để mắt nhà ta kho báu, đa tạ ngươi có thể thu tiểu nhiên làm đồ đệ, có ngươi vị sư tôn này, ta cho dù chết cũng không lo lắng. Vương Thân hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn đem mật thìa giao cho Vương Yên Nhiên, mau cùng Dạ Tinh sư phụ đi thôi. Dạ Tinh nhìn tất cả những thứ này, sờ sờ cằm. Vương Chân, Vương Hổ, Vương Vân Long cùng với Vương gia những người này bị chết thật sự là quá oan uổng, chỉ vì một giả mật thìa liền toàn bộ bỏ mình chết đi, đều là bị Vương Thân cho lừa bịp. Phụ thân, ta không thể đem ngươi ở lại chỗ này, phải đi, chúng ta cùng đi. Vương Yên Nhiên nắm lên Vương Thân tay, một mặt buồn rầu vẻ. Phụ thân lúc này mặt như giấy vàng, khí tức ồ ồ, hiển nhiên đã không chi trì nổi bao nhiêu thời gian, lúc nào cũng có thể chết đi. Tuy rằng nàng đối với người phụ thân này có khúc mắc, cũng đã từng trải qua có hận, thế nhưng, trơ mắt mà nhìn thân nhân mình cứ như vậy ở trước mắt chết đi, nhưng làm nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Vương Thân lắc lắc đầu. Mặt càng ngày càng thanh, Vương Vân Long cú đấm kia thật sự là quá lợi hại, làm vỡ nát tâm mạch của ta bị thương quá nặng, ngồi ở chỗ này cũng có thể chống đỡ cái nửa nén hương, có thể như quả cùng các ngươi cùng đi, e sợ liền 100 tức đều chống đỡ không được, hơn nữa, ta thân là tộc trưởng không thể ruồng bỏ gia tộc, như vậy, ta không cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Còn không bằng ở lại chỗ này cùng Hắc Xà Sơn liều cho cá chết lưới rách, cùng gia tộc đồng thời diệt. Dứt lời, một cái tay nhưng là hướng về cách đó không xa bảo kiếm của mình tìm kiếm. Nhìn Vương Thân máu me đầy mặt, cắn chặt hàm răng thống khổ răng rớp, Vương Yên Nhiên cũng chịu không nổi nữa, chạm đích lôi kéo Dạ Tinh tay, quỳ trên mặt đất, hai hàng nhiệt lệ không ngừng chảy xuống, sư phụ, ta. Nhìn Vương Yên Nhiên nước mắt như mưa mặt cười, Dạ Tinh hơi trầm ngâm. Kỳ thực, Vương gia cũng không phải là người lương thiện, giống như Vương Thân từng nói, đời này chuyện xấu làm tận, có tội thì phải chịu. Mà Bái Nguyệt tộc là tiên liên hệ những gia tộc kia, bước lên chiến loạn, ngược lại, Bái Nguyệt tộc nếu là trước tìm tới vương gia cũng tất nhiên sẽ không yên tĩnh. Nhưng sự tình phát sinh ở Bắc Châu, Dạ gia đất quản hạt. Dạ Tinh là muốn quản. Dạ Tinh trong tay bạch quang lóe lên, một viên óng ánh long lanh trắng như tuyết đan dược xuất hiện ở tay hắn trong lòng. Viên thuốc này rất là thần kỳ, sau khi xuất hiện càng là phiêu phù ở dạ tinh trong lòng bàn tay, từng luồng đan hương gợn sóng từng vòng khuyết tán mà ra, viên thuốc này tản ra màu trắng vầng sáng, từng trận, dường như có linh tính. Viên thuốc này tên là Cửu Huyền Bổ Mạch Đan, đưa nó đút vào phụ thân ngươi trong miệng, đan dược sẽ tự mình tan ra. Dạ tinh nói, viên thuốc này, dạ tinh từ cổ phong ngày trong nạp giới đoạt được. Cửu Huyền Bổ Mạch Đan. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp không dám tin nhìn bay tới hóng ánh đan dược. Viên thuốc này cho nàng một loại cực kỳ thần bí cảm giác, gần giống như là có thêm linh trí giống như vậy, cái kia từng vòng đan hương làm cho nàng nghe ngóng đều tinh thần lực tăng không ít tựa như, tuy rằng dạ tinh chưa có nói ra viên thuốc này giá trị, nhưng nàng cũng biết là giá trị liên thành. Vương Yên Nhiên trắng mịn tay nhỏ nâng lên đan dược, chạm đích nhìn lại, chỉ thấy phụ thân toàn thân sủi lơ, tựa ở trên vách tường, đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng không dám thất lễ, lập tức đưa tay vì phụ thân an bảo. Đan dược này vừa vào miệng liền tan ra, một luồng nước mũi mùi thơm ngát từ vương thân trong miệng truyền ra, nhưng nghe vương thân cái bụng ủng ục một trận văng rền, sắc mặt liền dần dần hường hào, hô hấp cũng biến thành vững vàng có lực lên, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào trạng thái ngủ say. Chuyện này, đan dược này thật sự là quá thần kỳ. Vương Yên Nhiên tay nhỏ che miệng, kinh động như gặp thiên nhân, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt, đan dược này hiệu quả thật sự là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Dạ tinh tịch diệt pháp mục liếc mắt nhìn vương thân sau, cười nói chỉ cần ngủ lấy cái 2-3 ngày, thương thế sẽ khôi phục thất thất bát bát. Tiểu Nhiên Nhi, không cần lo lắng. Sư phụ, ta thật không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Bị Dạ tinh gọi Tiểu Nhiên Nhi, Vương Yên Nhiên khuôn mặt lại một hồng. Nàng suy nghĩ một chút, nói nếu không, sư phụ cái này mật thìa ngươi cầm đi, coi như cứu trị phụ thân ta tiền xem bệnh được rồi. Vương Yên Nhiên muốn đem mật thìa cho Dạ tinh. Dạ tinh nhưng hỏi ngược lại, cười nói thật muốn bồi thường sao. Có thể nhà ngươi kho báu giá trị gộp lại, cũng không nhất định bù đắp được vừa nãy cái viên này Cửu Huyền Bổ Mạch Đan nha. Vương Yên Nhiên nghe được Dạ tinh cả kinh, cái kia đan dược đắt tiền như vậy. Đúng đấy, vì lẽ đó ngoại trừ kho báu, ngươi còn chuẩn bị làm sao bồi thường ta đây cái sư phụ a? Chương 153, sư phụ cùng nữ đồ đệ. Vương Yên Nhiên bị Dạ tinh hỏi được khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cái nào không biết, chính mình cái này tiểu sư tôn, là lại đang trêu ghẹo chính mình. Nhưng ngay lúc đó Vương Yên Nhiên nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt tuổi tác. Tuy rằng Dạ tinh tiểu sư tôn đã lớn lên, không biết là nguyên nhân gì, rất là thần kỳ, nhưng đúng là vẫn còn 5-6 tuổi chứ. Này cho nàng cảm giác rất quái dị. Từ lần trước chia lịa, Vương Yên Nhiên cũng là sau đó ngẫm lại, cảm giác không nói gì, mình bị một đứa bé đùa bỡn đến xoay quanh. Tốt xấu nàng cũng là vương gia đại tiểu thư, càng bị thằng nhóc cho trêu ghẹo, còn tưởng là lúc không biết. Vương Yên Nhiên muốn đến đây nơi, đông nhiên hừ nhẹ một tiếng. Cũng không cam yếu thế, ưỡn một cái ngực, nói, sư tôn là đói bụng sao. Ảch! Dạ tinh nhìn một chút cái kia phong phú kho lúa, hơi ngạc nhiên. Nhìn thấy chính mình tiểu sư tôn vẻ mặt, Vương Yên Nhiên khẽ mỉm cười, cảm giác mình hòa nhau một trận, trấn trụ sư tôn của chính mình. Không bằng ta cho sư tôn uy ăn, coi như thù lao. Vương Yên Nhiên vừa cười, có ý riêng nói. Dạ tinh suýt chút nữa không phun ra máu, không nghĩ tới khỏe mạnh một vương gia đại tiểu thư, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đại gia khuê tú. Càng để cho mình cho mang mang lệnh rồi. Vương Yên Nhiên cũng không dám quá phận quá đáng, nàng tôn sư trọng đạo, tiếp theo lúc, nàng đống nhiên một đôi đầu gối ngọc quỳ gối Dạ tinh trước người. Lần thứ hai trở nên đoan trang, chân thành nói, Nhiên Nhi, đa tạ sư tôn ra tay giúp đỡ. Vương Yên Nhiên rất vui mừng, chính mình có vị sư tôn này. Tuy rằng hắn có lúc trêu ghẹo chính mình, nhưng Vương Yên Nhiên có thể cảm giác được tiểu sư tôn làm người chính phái, cũng không phải là những kia ma đạo sư tôn, là chân chánh quan tâm chính mình. Dạ tinh gật gù, cười một tiếng nói được rồi, lần này ta sẽ không truy cứu, sau đó cũng không nên lại vô lễ đùa giỡn, không phải vậy sư môn gia pháp hầu hạ. Dạ tinh tay tùy ý vung lên, một nhu hỏa nhưng không cách nào chống cự sức mạnh, đem Vương Yên Nhiên từ trên mặt đất nâng dậy. Vương Yên Nhiên nhưng khẽ mỉm cười, đã thăm dò sư tôn tính cách, nói, ta cũng không phải là chuyện cười, là thật tâm. Vương Yên Nhiên nói, nhưng là trong lòng than nhẹ. Vừa phụ thân như vậy nói, tiểu sư tôn nhưng là trực tiếp từ chối. Khủng bố nàng coi như nghĩ, cũng không cách nào thành sư nương. Mặc dù là không nghĩ tới, nhưng Vương Yên Nhiên trong lòng cũng là có chút không phục. Nàng biết bàn về gia thế xa xa không sánh được, nhưng bàn về tướng mạo nội hàm, tổng hợp thi đấu, nàng cũng là không sợ bất kỳ cô gái. Chỉ có thể nói, mỗi người thưởng thức ánh mắt không giống đi, nàng bị Dạ tinh khí vũ tu vi chờ chết phục, cam nguyện bái ông ta làm thầy. Mà vị kia linh vực công tử Thượng Quan Thanh Vân tuy rằng cũng rất bất phàm, nhưng nàng nhưng chỉ là đem coi là bằng hữu. Tuy rằng nhìn ra cái kia Thượng Quan Thanh Vân đối với nàng có ý định, nhưng nàng nhưng là vô tâm. Dạ tinh rời đi chỗ khác thân, không hề để ý cái này nữ đồ đệ. Thật sự cho rằng hắn thật dao động sao? Sau đó vẫn là tránh xa một chút được, miễn cho thật đem mang lại rồi. Ôi, hiện tại sư phụ thật khó làm, còn bị đồ đệ trêu đùa, cũng không thể thật sự coi nàng nói là thật, miễn cho xấu mặt. Nếu ta đi ngang qua, cũng là vì gia tộc, dọn dẹp nơi này náo loạn đi. Dạ Tinh ngửa đầu nhìn về phía tinh không, đống nhiên nói rằng. Hắn lời nói vừa ra, một tiếng nổ vang rung trời liền từ ngoài núi truyền đến, lập tức toàn bộ đại địa đều rung chuyển lên. Vương Yên Nhiên cả kinh, sắc mặt hơi trắng lên, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khiếp sợ, nàng biết hộ sơn liên hoàn đại trận hoàn toàn bị phá. A! Bên ngoài vang lên các tộc nhân một trận sợ hãi kêu to tiếng, còn có hài đồng tiếng khóc, cùng đầy trời tranh đấu, chém giết. Vương Yên Nhiên cắn răng ngôi. Không cần lo lắng. Dạ Tinh nở nụ cười. Vương Yên Nhiên, nhưng là... Nàng muốn nói, bên ngoài nhưng là có hơn vạn kẻ địch, cũng hư luân cảnh, thậm chí là khả năng có chạm linh cảnh tồn tại. Chỉ là, Vương Yên Nhiên nói còn chưa xuất khẩu, đôi mắt đẹp lại một kinh, phương tâm chấn động mạnh, chỉ cảm thấy một luồng ngập trời khí tức phả vào mặt. Nay nhất thời, ở trước mặt nàng sư tôn, liền khác nào đã biến thành một vị từ viễn cổ đi tới ma thần. Một thân không lường được tu vi, khí thế, đủ để lệnh bất luận người nào đều kính sợ tránh xa, nhượng bộ lui binh. Sư tôn hiện tại rốt cuộc là tu vi gì? Vương Yên Nhiên phương tâm chấn động mạnh, kinh hãi tột đỉnh. Vương Gia Sơn nơi trung tâm nhất, là một tòa cao nhất 9 tầng kim tháp, tòa này 9 tầng kim tháp chính là Vương Gia lão tổ khi còn sống thiết một hộ sơn đại trận đầu mối. Vương Gia tất cả trận pháp kết giới, đều dựa vào tòa này kim tháp chuyển hóa, uy năng tăng lên gấp đôi sau, tái phát ra. Mà lúc này, Vương Gia hầu như tất cả tộc nhân đã là đều lùi đến này 9 tầng kim tháp ngàn trượng bên trong, bị kim tháp phát ra một lâm thời hình thành màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ. Bọn họ điên cuồng thả các loại công kích, hướng về vòng bảo vệ ở ngoài đầy trời tu giả công kích. Nhưng sau một khắc, ngay ở Vương gia tộc người sợ hãi, tuyệt vọng trong ánh mắt, giữa bầu trời một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên sáng lên, nhanh chóng rơi vào tòa này kim tháp, lập tức là một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, cực nóng hỏa diễm bay khắp, luồng nước nóng bắn ra bốn phía. Kim tháp giấy lên lửa lớn rừng rực, dường như một con khổng lồ bó đuốc, trong đêm đen đặc biệt lóa mắt, tiếp theo chính là kèn kẹt tan vỡ ra. Mà theo kim tháp bị hủy, che chở Vương gia tộc người lâm thời vòng bảo vệ, cũng đột nhiên đổ nát ra, Vương Sơn hoàn toàn đã không có phòng ngự. Trong giây lát đó, hơn 20 nói độn quang từ kim trong tháp phóng lên trời, hướng về bốn phía phương xa chân trời vọt mạnh đi ra ngoài. Này hơn 20 nói độn quang tản ra đạo cung khí tức, chính là Vương Sơn còn sót lại 18 tên đạo cung. Có thể đầy trời đều là ngoại lai tập kích tu giả, Vương Sơn tu giả còn không có bay bao xa, đã bị mấy tên tu giả cùng vây công, nhất thời hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Vương Sơn tu giả dễ dàng sụp đổ, đều là từng người triển khai độn pháp tứ tán bay trốn, cũng không kịp nhớ phía dưới những kia nhỏ yếu tộc nhân. Lúc này, có thể chạy ra một, chính là một. Thế nhưng, Hắc Xà Sơn đã là ở phía ngoài xa nhất bố trí vây giết đại trận, một to lớn màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tròng lên toàn bộ Vương Sơn bầu trời, coi như là lòng đất đều bị hoàn toàn phong tỏa. Sát Vũ tộc người nghe lệnh, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử bắt hết cho ta, ngoài hắn ra Vương Sơn người. Bất luận già trẻ đều hoàn toàn giết cho ta quang. Thiết Vũ tộc chủ một đao đem một tên Vương Sơn tu giả chém thành hai khúc, đầy mặt dữ tợn tàn nhẫn hét lớn, nói: "Hắn muốn cho là sẽ có một hồi chém giết đại chiến, nhưng không có nghĩ đến Vương gia tộc người cách trận pháp, nên cái gì cũng không phải, không hề có một chút chém giết chi tâm, sự tình trở nên cực kỳ thuận lợi, nhất thời mừng rỡ hướng về tộc nhân ra lệnh." Lúc này ở trong mắt của hắn, Vương Sơn chính là một khối thịt mỡ, mỹ nữ đều phải cướp về, tài nguyên càng là không cần phải nói. Có thể nhiều cấp một ít chính là một ít, tuyệt không có thể hạ xuống những tộc khác sau khi. Nhìn thấy Thiết Vũ tộc chủ dẫn theo tộc nhân xung phong lại đi, cái khác ba giờ tộc chủ cũng không cam lạc hậu, cũng mang theo chính mình tu giả từ khác ba một bên giết tới. Nam tu người đều hoàn toàn giết chết, đẹp đẽ một chút nữ tu, có thể bắt thì lại bắt, thực sự bắt không được, cũng chính là muốn giết chết. Sinh cầm vương thân phụ nữ người, thưởng linh thạch 10 vạn. Mỗi giết một tên vương gia tộc người, thưởng linh thạch 10 viên. Trên núi tài nguyên, ai cướp được là của ai? Xa xa vẫn quan chiến, chưa động thủ lão giả râu bạc trắng Hình Hồng trầm giọng quát lên, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giết bốn nghe được Hình Hồng lời nói, hết thể ngoại lai tu giả đều là phát sinh hương phân tiếng gào. Chương 155, một người địch và tu. Hết thể chiến lợi phẩm tất cả thuộc về chính mình. Giết. Nghe được Trịnh Hồng lời nói, hết thể ngoại lai tu giả đều hương phấn điên cuồng tấn công. Chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lợi ích trước mặt, tất cả mọi người không chịu lạc hậu. Giết ba. Ngoại lai tán tu chúng cũng không cam yếu thế, cũng là phát sinh hưng phấn tiếng gào, dường như hít thuốc lắc giống như vậy, gặp người liền giết, thấy bảo liền đoạt, thấy mỹ nữ liền cướp. nhưng coi như những này ngoại lai tu giả giết đến hương khởi thời gian, một thâm trầm mà lại thanh âm lạnh như băng bỗng từ Vương Sơn bên trong truyền đi một bầy kiến hôi, thiếu gia ta xem các ngươi hay sống đến không nhịn được đi. Thanh âm này nghe vào cũng không lớn, nhưng dường như tại đây đầy trời tu giả trong thai vang lên một tiếng sấm nổ, làm bọn họ nhanh chóng đi tới thân hình không khỏi mà hơi ngưng lại. Những người này bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn họ dường như đột nhiên bị một luồng không tên sức mạnh ràng buộc ở, lại dường như lâm vào một sâu không thấy đáy đầm lầy, cứ như vậy dừng ở không trung, không cách nào nhúc nhích mảy may. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị giam cầm, thời gian biến chậm. Đông dưng. Một con màu vàng sậm đại bàn tay ánh sáng từ Vương Sơn bên trong tìm tòi mà ra, phóng lên trời, trong chớp mắt phồng lớn thành mười mấy trượng kích thước, tiện tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền vỗ vào mười tên đạo cung cảnh cường giả đỉnh đầu. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng nổ vang qua đi, ba tên tu giả cả người đã bị miễn cưỡng đập nát, hóa thành ba cột buồm xương máu khí. Đầy trời tu giả nhất thời sợ đến vong hồn ứa ra, biết gặp được cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, Thiết Vũ tộc chủ trong lòng kinh hãi đây là cái gì dạng khủng bố tu vi tồn tại. Phảng phất che trời đại bàn tay ánh sáng lần thứ hai lăng không mà lên, dường như che kín bầu trời hướng phía dưới một chảo, liền lại chộp vào mười mấy tên ngoại lai tu giả trên người. Ầm, ầm, ầm. Một trận nổ vang qua đi, mười mấy tên ngoại lai tu giả thân thể đã bị miễn cưỡng bóp nát. Một màn như thế, làm cho ngoại lai tiến công các tu giả đều là cả người lớn hàn, vong hồn ứa ra, Cắt Vàng tộc chủ trong mắt co rụt lại, kinh nộ cực điểm nói không được. Chúng ta trúng kế, Vương Sơn viện binh đã đến. Hắn gào thét trong lúc đó, thân hình càng là tăng vọt, khí tức trong người càng là cuồng nổ lên đến, trong nháy mắt, hắn liền phồng lớn đến ba trượng có thừa. Sức chiến đấu khí tức càng là tăng vọt mấy lần. A, là tộc chủ lão nhân ra người cuồng bạo thuật. Một tên mắt sắc tu giả kinh hô. Cắt Vàng tộc chủ một khi sau khi cuồng hóa, liền một trận điên cuồng hét lên, lần trước vây công Vương gia vị lão tổ kia hắn liền thăm dự, đồng thời hắn cuồng hóa tháng đủ kỳ công, mặc cho cái kia Vương gia lão tổ cỡ nào ghê gớm, cũng là bị chính mình sau khi cuồng hóa veo rơi mất đầu, xé nát thân thể. Lúc này nguy cơ, hắn lần thứ hai cuồng hóa, rất nhiều tu giả lần thứ hai là mừng như điên lên, hy vọng khả năng rất lớn hiện ra thần uy, lần thứ hai véo đi này đột nhiên xuất hiện cường giả. Nhưng ngay khi lúc này, cái kia lạnh lẽo thanh âm đạm mạc lại vang lên, dường như quần quận thiên lôi, vang vọng đất trời cuồng bạo thuật sao, cùng bái nguyệt ra so ra, quả thực chính là kém con gà cũng không bằng A. Đón lấy, bàn tay to kia lần thứ hai từ thiên khoảng không phía trên một chảo mà xuống, đem cuồng bạo sau Cắt Vàng tộc chủ cùng hơn trăm tên tu giả liền vồ một cái ở trong tay. Cắt Vàng tộc chủ gào thét liên tục, ở đây bàn tay lớn bên trong điên cuồng liều mạng dãy rua, muốn tránh thoát bàn tay lớn ràng buộc. Lại làm cho hắn kinh nộ cực điểm không thể tin được, chính mình căn bản là không có cách tránh thoát đến mở bàn tay to này. Nay nhất thời, Cắt Vàng tộc chủ sâu sắc minh bạch, hắn cùng với bàn tay to này chủ nhân, quả thực là cách nhau một trời một vực, sức chiến đấu căn bản không ở một cái cấp độ trên. Mình có thể sát Vương gia lão tổ, nhưng đối mặt vị này thần bí vệ binh, liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn trong lòng biết đã biết lần chắc chắn phải chết, hai mắt đỏ như máu, gào thét nói, ngươi khinh người quá đáng. Dứt lời. Cả người càng đông ánh sáng xanh lục đại mạo, phảng phất đã biến thành một ánh sáng xanh lục người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vị này Cắt Vàng tộc chủ cả người ầm ầm nổ bể ra đến, năng lượng cuồng bạo phân tán, hướng về bàn tay lớn kia tàn nhẫn mà đụng phải đi qua. Đầy trời ngoại lai tu giả tất cả đều sợ trắng váng, không nghĩ tới này đột nhiên phủ xuống thần bí tồn tại cường đại như thế, cuồng bạo sau Cắt Vàng tộc chủ thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể, mà vị tộc chủ này họ ô lại như này cương liệt, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo thần hồn. Phải biết, tự bạo tuyệt đối là tu giả suốt đời mạnh nhất một đòn. Lãnh đạo mênh mông thanh âm lại vang lên, vang vọng thiên địa không tự lượng sức. Vang thấm bàn tay lớn hơi nắm chặt. Ba điệu nhất thanh nhẹ vang lên, tự bạo sinh ra cuồng bạo năng lượng bị gắt gao nhéo vào bàn tay lớn kia bên trong, căn bản không có tràn ra một tia năng lượng, bàn tay lớn kia gần giống như ma thần tay, khủng bố cực điểm, thậm chí ngay cả một vị tộc chủ tự bạo một đòn cũng không cách nào thương mảy may. Trong lúc nhất thời, Vương Sơn may mắn còn sống sót Vương gia tộc người thấy vậy một màn, là vừa mừng vừa sợ, bọn họ không nghĩ tới gia tộc càng là mời tới mạnh mẽ như vậy tồn tại, loại này cường đại trình độ, tuyệt đối không phải chính mình chết đi lao tổ Vương sông dài có thể so với. Mà ngoại lai các tu giả nhưng là nhìn ra tay chân như nhũ ra, trong lòng lạnh cả người, trong đầu từ lâu loạn tung tùng phèo tê tê. Hơn vạn tu vi người A, càng đều bị một người định trên không trung ba. Đây là kinh khủng cỡ nào tồn tại? Vị này đột nhiên xuất hiện thần bí tồn tại, cũng quá cường đại, chỉ sợ sức chiến đấu, đủ để đạt đến trảm linh cảnh cấp độ. Một vị dung mạo rất tuổi trẻ ngoại lai tu giả, lấy hết dũng khí lớn tiếng kêu lên là vị nào tiền bối ở đây, vạn bối lô mãng, đụng phải tiền bối, ta là Tiên Âm Tông Lạc Thơ Tịnh Thánh Nữ đệ đệ, mời xem ở tỷ tỷ ta ở trên, bỏ qua cho ta đây một hồi đi. Nha, Lạc Thơ Tịnh đệ đệ sao? À, tỷ tỷ của ngươi chính là muốn cho ta lâm hạnh, ta đều chẳng muốn lâm hạnh, ngươi còn muốn bắt ngươi tỷ tỷ ép ta, nàng cũng xứng. Cười gằn xem thường tiếng. Bàn tay lớn lại nổi lên, lần này đem bao quát vị trẻ tuổi này ở bên trong mấy trăm tu giả nắm ở rảnh tay bên trong, mạnh mẽ sờ một cái. Ầm ầm. Đáng thương những người này, trước một khắc còn làm cướp đoạt người, kết quả hiện tại cứ như vậy bị miễn cưỡng tạo thành thịt vụn. Ngoại lai các tu giả đã đều bị sợ trắng váng, đây rốt cuộc là rất mạnh tu vi a, làm sao cường đại đến mức độ như vậy. Giết người càng cùng bóp chết vài con ruồi không khác biệt gì. Bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, che ngập bầu trời, nhưng đều là tuyệt vọng, vô tận bắt đầu sợ hãi, trong giây lát đó, có người phát ra điên tựa như gào thét, gào khóc, giấy rua, máng, muốn tránh thoát này vô hình uy thế ràng buộc, chạy thoát. Nhưng là, tất cả những thứ này đều là phí công mà thôi. Vương Sơn bên trong, Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn bầu trời một màn, cũng là bị kinh ngạc không được, trên mặt đẹp hiện đầy khiếp sợ. Một người, chống đôi hơn vạn tu giả. Không, không đúng. Là một người ung dung nghiền ép hơn vạn nhiều tên tu giả bốn. Vương Yên Nhiên phong phú tông ngực, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp tràn đầy kính nể nhìn về phía bên cạnh sắc mặt lạnh nhạt sư tôn. Như vậy thiếu niên, sư tôn như vậy, mới phải trong thiên địa mạnh nhất. Vương Yên Nhiên cảm giác lúc này nhìn Dạ Tinh tiểu sư tôn, nhưng có loại cực kỳ ngước nhìn, nhìn cực kỳ cao to vĩ đại bóng người. Này nhất thời, ở sư tôn bên cạnh, khắc nàng cảm giác vô cùng an toàn, an tâm. Đồng nhiên, xa sa mạc trong đêm, vang lên một đạo lạnh lẽo tiếng hừ, vương gia mời tới cao thủ sao, đã như vậy, bản tôn liền tự mình ra tay đi. Chương 156, ngoài vòng tròn sinh vật. Chân trời, một tên tướng mạo uy nghiêm, trên người mặc cẩm bào, đầu đội vương miện người trung niên sắc mặt âm trầm từ phía sau bay tới, trong mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, cùng ta bái nguyệt tộc là địch người, giết không tha. Người này, chính là bái nguyệt gia tộc một vị trảm linh cảnh trưởng lão, bái nguyệt thiên mệnh. Hắn là lần này bái nguyệt tộc phái tới quan đi trước, là tới vì là bái nguyệt tộc đi tiền trạng, như hắn như vậy quan đi trước, đến Bắc Châu tổng cộng có 10 người. Nhìn thấy bái nguyệt thiên mệnh xuất hiện, ngoại lai các tu giả đều là liều mạng kêu cứu. Hy vọng vị này trảm linh cảnh cường giả có thể chém giết cường địch. Bái Nguyệt Thiên Mệnh trong miệng liên tục cười lạnh, hừ. Ta đã nhìn thấu tu vi của ngươi, bất quá là hư luân cảnh viên mãn, ở trước mặt ta nhưng căn bản không đáng nhắc tới, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi phát xuống huyết hệ, đối với ta cống hiến cho, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bái Nguyệt Thiên Mệnh dứt lời, trong mắt đông hết sạch đại thịnh, vù ba, một viên khổng lồ màu đen hình mũi khoan bóng mở dĩ nhiên trôi nổi ở trước mặt hắn. Rõ ràng là hắn mạnh nhất pháp thuật Hạo Thiên Chân Ma Truy. Này thuật là thần niệm công kích thuật. Này Bái Nguyệt Thiên Mệnh chính là Trảm Linh cảnh lục trọng cường giả, riêng là từ cái kia hầu như giống như thực chất hình mũi khoan bóng mờ cũng có thể thấy được, Bái Nguyệt Thiên Mệnh thần niệm cường độ dĩ nhiên đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Đối với bình thường tu giả tới nói, thần niệm công kích vĩnh viễn là ác mộng. Chỉ là thân là Trảm Linh cảnh cường giả, cảm chi tự nhiên hơn xa người thường, Bái Nguyệt Thiên Mệnh bỗng cảm giác được một luồng làm hắn cảm thấy tâm quý uy thế chính phảng phất hải triều bình thường từ bên dưới ngọn núi tập kích lại đây, mang cho hắn trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm, liền ngay cả hắn pháp thuật đã ở không tự chủ được khẽ run. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thoáng nhìn, đã bị xa xa vòm trời cảnh tượng sợ ngây người. Vòm trời, một vị có tới 2000 trượng thiếu niên chính nạo nghệ đứng thẳng. Thiếu niên kia đỉnh thiên lập địa, cả người vàng chói lọi, giống như thần tích, đặc biệt một đôi mắt bên trong, cái kia trong lúc lơ đãng toát ra thần quang, dường như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, bất luận người nào đứng trước mặt của hắn, cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Nhưng vào lúc này, kim quang thiếu niên một con mắt phải bên trong đột nhiên vàng thấm làm vinh dự thả, chói mắt vàng thấm quang dường như vô số chi màu vàng sầm mũi tên nhọn, tung khắp phía trước toàn bộ thiên địa. Đây là cái gì? Bái Nguyệt Thiên Mệnh há hốc mồm. Rào. Vô số màu vàng sầm mũi tên nhọn bắn trụm vào Bái Nguyệt Thiên Mệnh trong cơ thể, đột nhiên nổ tung. Bái Nguyệt Thiên Mệnh trên người nhất thời xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vết thương. Chói mắt vàng thâm quang phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng từ thiên khung thiếu niên mắt phải bên trong bắn ra, dĩ nhiên đã biến thành một luồng màu vàng sầm hải triều, sóng lớn mãnh liệt về phía trước nào tới. 05. Vừa định đi ra đại hiển thần uy Bái Nguyệt Thiên Mệnh, đã bị màu vàng hải triều nuốt hết, trong miệng chỉ kịp phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, Bái Nguyệt Thiên Mệnh cả người thật giống như bị dắt lên một tầng màu vàng sầm. Nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt bỗng trở nên an tường tự nhiên, hắn quỳ một chân trên đất, chắp tay trước ngực, thành kính cúi xuống nguyên bản cao ngạo đầu lâu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, Bái Nguyệt Thiên Mệnh nghiệp chướng nặng nề, từ đây phụng dưỡng chủ nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội." Màu vàng hải triều vẫn chưa dừng lại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về Bái Nguyệt Thiên Mệnh phía sau hơn vạn ngoại lai tu giả dâng tới. Phàm là bị màu vàng sẩm hải triều chạm đến người, hoàn toàn cùng Bái Nguyệt Thiên Mệnh như thế bị dắt lên một tầng chói mắt màu vàng sẩm, dồn dập quỳ một chân trên đất, tuyên thệ cống hiến cho. Chỉ thời gian mấy hơi thở, hơn vạn ngoại lai đại quân tất cả đều bị màu vàng sẩm hải triều làm sạch. Màu vàng sẩm hải triều bao phủ thiên địa, chỗ đi qua, mặc kệ nhân thú, tất cả đều bị cường đại đến không cách nào ngang hàng ma quang lực lượng tất cả làm sạch. Cái kia màu vàng sẩm hải triều đang cuộn trào không chỉ mau lẹ dị thường, hơn nữa còn phảng phất có luồng vô hình sức hút, nơi xa Bái Nguyệt gia tộc 10 tên hư luân cảnh đại viên mãn, bị vẻ này sức hút cuốn lấy, căn bản là không có cách đào tẩu, cũng bị đồng thời làm sạch. Màu vàng sẩm hải triều vẫn vọt tới bên ngoài trăm dặm, lúc này mới dần dần tiêu tan. Vương Sơn trên. Vương Yên Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng trợn mắt ngoác mồm. Nàng không nghĩ tới sư tôn cường đại đến mức độ như vậy. Nhìn thấy cùng ngoại lai tu giả đồng thời bị độ quang vương gia tộc người, Vương Yên Nhiên sắc mặt không khỏi mà có chút lúng túng, cũng may này pháp thuật cũng không phải là thương tổn loại pháp thuật, ngoại trừ nhận thức sư phụ làm chủ ở ngoài, cũng không bất kỳ tác dụng phụ dáng vẻ. Sư tôn ra tay, một chiêu, chiến đấu trực tiếp tiến vào kết thúc. Hết thể ngoại lai tu sĩ, Vương Sơn người cùng với bị dạ tinh làm sạch Bái Nguyệt tộc cao thủ, tất cả đều cùng kêu lên hô to, chủ nhân, thiên hạ chí tôn, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất bốn. Dạ tinh khỏe miệng giật dưới, cũng là không nói gì, thầm nói, chính mình lúc nào thành lao quái tinh túc. Ừ, tất cả mọi người nghe xong, bắt đầu quét tước chiến trường.